Giang Thần đối với nơi này cảm giác tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, nếu mà Giang Thần có thể luyện hóa cuối cùng này 20%, hoàn toàn khống chế phương này thế giới thiên đạo, trở thành thiên đạo đứng đầu. Giang Thần tin tưởng, đến lúc đó hắn loại cảm giác này, đến lúc đó sẽ có một cái bay vọt về chất. Bên kia thật giống như có chút cái gì. Giang Thần thản nhiên nói. Thông qua cảm giác, tối tâm chi có một loại cảm giác nói cho Giang Thần, chỗ đó tại dựng dục cái gì. Dựng dục một cái không có thuộc về cái thế giới này đồ vật. Bởi vì vật như vậy mơ hồ bị cái thế giới này thiên đạo chi lực bài xích. Có ý tứ, đi, đi xem một chút. Giang Thần nghiền ngâm nói. Vừa nói, mang theo Hướng Nguyệt, bay thẳng hướng về Hắc Ám Xâm Lâm khu vực nằm cốt. Rất nhanh, Giang Thần hai người liền rơi vào nơi trọng yếu. Nhìn đến bình thường không có gì lạ mọi thứ, Giang Thần khẽ mỉm cười, lấy ra kia bắt trước lệnh bài màu đen, chậm rãi chuyển vào linh lực. Nhất thời, sâu bên trong chi phản phất nhận được cảm ứng một dạng, đồng thời có một cổ giống nhau lực lượng chấn động. Linh, một đạo trong trẻo tiếng vượng hót vang dội, từ thấp tới cao, từ gần đến xa, vang tận mây xanh. Tiếp theo, từ trong lòng đất đột nhiên toát ra vô tận hỏa diễm màu đen, phản phất địa ngục chi hỏa, bất tử bất diệt một dạng. Đây là, Hướng Nguyệt có chút kinh ngạc. Xem ra, lệnh bài kia quả thật là có chủ chi vật a. Giang Thần ngẩng đầu, nhìn đến bắn tung tóe lên trời hắc diễm, lẩm bẩm nói: "Chương 78, Hoàng Phượng Hoàng, truyền thuyết thần thoại tồn tại, thậm chí một lần trở thành thiên địa một trong bá chủ. Hồng Trần giới lần thứ hai Long Phượng đại kiếp sau đó, Long tộc thế nhỏ, mà Phượng Hoàng nhất tộc trực tiếp biến mất tại thiên địa. Không muốn đến tại đây, vậy mà có thể nhìn thấy tuyệt tích Hồng Trần sinh vật." Giang Thần mặt đầy thưởng thức nhìn đến trước mặt Phượng Hoàng. "Đúng rồi, đây là một cái hắc ám hệ Phượng Hoàng. Đầu cao ngạo, hoa lệ thân hình, toàn thân tản ra màu đen hỏa diễm, giống như truyền thuyết Phượng Hoàng không chết chi viêm một dạng. Nhân loại, các ngươi tới nơi này làm sao?" Mắt Phượng Hoàng mắt lãnh đạm nhìn đến phía dưới hai người, âm thanh cực kỳ trong trẻo dễ nghe. Hứa Nguyệt nghiêm túc nói: "Thần nhi, ngươi lui về phía sau, ta tới." Giang Thần khoát tay một cái, đánh gậy Hứa Nguyệt mà nói, nhìn đến đầu này hẳn được gọi là hoàng sinh vật, cười nhạt nói: "Ta không thích ngẩng mặt người khác." Nghe vậy, trên trời Phượng Hoàng thật sự là mắt Phượng híp lại, nhìn chằm chằm Giang Thần. Bầu không khí một hồi liền lạnh nhạt lại. Thấy vậy, Giang Thần cười nhạt, trên bầu trời nhất thời một cổ cường đại uy áp bao phủ xuống, trực tiếp áp hướng về Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thê tiếng một tiếng, cuối cùng còn không phải không cam lòng hạ xuống. Bên cạnh, Lý Thanh Đế thân ảnh chậm rãi xuất hiện, không người nói: "Đế tử." "Ừ." Giang Thần tùy ý gật đầu một cái, nhìn đến bị áp chế Phượng Hoàng nói ra: "Bộ dáng bây giờ thoải mái hơn, chúng ta có thể trò chuyện một chút rồi." "Trò chuyện cái gì?" Phượng Hoàng nằm dạp trên mặt đất, vẫn cao ngạo ngước đầu đầu lâu. Bản tính cao khiết cao ngạo. "Vốn là ta là hiếu kỳ đây lệnh bài màu đen, nhưng là bây giờ ta càng tò mò hơn ngươi rồi." Giang Thần cười nói: "Ta..." Mắt Phượng thoáng qua vẻ khinh thường, lạnh lùng nói: "Ngươi là cái thứ nhì người tới nơi này loại, bên trên một cái cũng là như vậy hoa ngôn xảo ngữ, có thể trên bản chất không phải là nhớ bảo vật sao? Chỉ có điều so sánh với trước ấy, ngươi thực lực cường đại hơn, hàng gái đã không thỏa mãn được ngươi mà thôi." Vừa nói, lại kịch liệt dãy rủa. "Bất quá không hữu dụng. Dù sao, bên cạnh bán thần cảnh đỉnh phong Lý Thanh Đế không phải là trang trí. Vững vàng áp chế đầu này còn chưa trưởng thành tiểu phượng hoàng, để cho nàng không thể động đậy chút nào." "Ân, lệnh bài là một mặt, hiện tại ta càng đối với ngươi cảm thấy hứng thú." Giang Thần cười nói: "Ta..." Mắt Phượng thoáng qua vẻ nghi ngờ, không biết đối phương đang nói gì. "Đúng nha, chính là ngươi." Giang Thần vỗ vỗ bên cạnh Hứa Nguyệt tay nhỏ, tỏ ý đối phương an tâm. Băng băng lạnh lạnh, xúc cảm kinh người. Giang Thần thu liễm suy nghĩ, cười nói: "Ta muốn hỏi một chút lai lịch của ngươi, lần đó đại kiếp sau đó, Phượng Hoàng nhất tộc không phải là bị diệt sao? Ngươi làm sao sống được, hơn nữa còn đến nơi này, hơn nữa, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn sinh ra biến đến gì, đều cùng nhau nói ra đi." Nghe vậy, tiểu Phượng Hoàng không có lên tiếng âm thanh, một bộ rất có cốt khí bộ dáng. "Nói đi, để cho ta hài lòng sẽ tha cho ngươi." Giang Thần hướng dẫn từng bước. "Thật." Tiểu Phượng Hoàng hai mắt tỏa sáng. "Thật." Giang Thần nụ cười nhiệt độ thuần. "Đương nhiên. Sau đó ngươi tự nguyện ở lại bên cạnh ta liền cùng ta không quan hệ." Thông qua đầu này tiểu Phượng Hoàng mà nói, Giang Thần rốt cuộc hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Năm đó Long Phượng đại kiếp, mẫu thân nàng trực tiếp đem nàng đầu nhập dị giới, rơi vào cái này đạo vực chi. Mà nàng ngủ say địa phương, có một khối lệnh bài để cho tiểu Phượng Hoàng cảm giác được. Chính là đây lệnh bài màu đen. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn đúng là Thánh Hỏa lệnh. Tiểu Phượng Hoàng mấy năm nay chính là hấp thu Thánh Hỏa lệnh chi lực lượng lớn lên. Đương nhiên, cũng phát sinh trình độ nhất định biến dị, có được Thánh Hỏa lệnh chi không chết chi viêm. Mấy năm nay, liền ở ngay đây lặng lẽ trưởng thành, trong lúc đã tới rất nhiều người, đều không có phát hiện nàng. Tiểu Phượng Hoàng cũng rất cẩn thận. Tại không có thiên tài địa bảo dưới tình huống, nàng lớn lên tốc độ cũng rất chậm. Cẩn thận từng ly từng tí không dám đụng vào nhân loại, thẳng đến xuất hiện Tiêu Thiên Tứ. Lừa gạt nàng vất vả mô phỏng theo giả tạo hàng nhái Thánh Hỏa lệnh. Nói đến đây, Giang Thần có thể cảm giác được Tiểu Phượng Hoàng cắn răng nghiến lợi, bây giờ còn có đến rất sâu quán niệm. Thì ra là như vậy, ta đã nói rồi, thiên địa chi làm sao còn có thể có Phượng Hoàng, ngươi hẳn đúng là cái cuối cùng rồi. Giang Thần gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nghe vậy, Tiểu Phượng Hoàng tâm tình không cao, thấp giọng nói: "Hấp thu Thánh Hỏa lệnh lực lượng, còn có một ít khác, dẫn đến huyết mạch của ta đã chẳng phải thuần túy, cho nên ta không coi là hoàng tộc thuần huyết Phượng Hoàng rồi. Nghe vậy, Giang Thần tâm khẽ động, nghĩ tới mình hệ thống túi đeo lưng kia một giọt tổ phượng tinh huyết, bất quá lại không có nói cái gì. Mẫu thân của ngươi là ai, còn nhớ rõ sao? Giang Thần lại hỏi. Sớm quên, ban đầu ký ức đầu óc ta đã không có bao nhiêu rồi, chỉ nhớ rõ mẫu thân nói muốn cùng đối diện lao long liều mạng. Tiểu Phượng Hoàng tịch mình nói. Dựa theo Phượng Hoàng nhất tộc tuổi tác tính toán, đầu này Phượng Hoàng xác thực còn chưa trưởng thành. Nghe vậy, Giang Thần thở dài một tiếng, vừa muốn nói chuyện. Ken, hệ thống kiểm tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, để cho Hắc Ám Phượng Hoàng cưỡng ép nhận chủ, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, đại sư cầu. Nhiệm vụ 2, để cho Hắc Ám Phượng Hoàng tự nguyện nhận chủ, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, sủng vật chức năng mở ra. Chương 79, Tiên Tiên nhân tộc. Đại sư cầu. Thật sao? Hệ thống này càng lúc càng biết chơi rồi. Giang Thần rất muốn đại sư cầu. Dù sao đây là tuổi thơ nguyện vọng. Có thể Giang Thần vẫn là lý trí, một kiện vật phẩm làm sao sánh được mới mở ra chức năng bây giờ tới. Ta chọn 2. Giang Thần nói ra. Giang Thần vẫn là rất hiếu kỳ chức năng mới là dạng gì. Chọn xong, Giang Thần nhìn về phía nằm dưới đất Tiểu Phượng Hoàng, không có đi thẳng vào vấn đề, vẫn là tiếp tục tán gẫu. Tiểu Phượng Hoàng, nếu không có tài nguyên, ngươi trưởng thành chậm chậm, nhưng vì cái gì một mực đang tại đây đợi, không đi bên ngoài tìm kiếm tài nguyên a? Nghe vậy, Tiểu Phượng Hoàng tức giận. Ngươi nghĩ là ta không muốn hả? Còn không phải không thể. Vừa nói, Tiểu Phượng Hoàng giọng điệu thấp đạo. Ban đầu mẫu thân đem ta ném đến hạ giới, ta còn nhỏ, không gian bích lũy đối với thương tổn của ta rất lớn, không thì ta cũng không thể đánh mất nhiều như vậy ký ức. Hơn nữa, bởi vì thụ thương quá nặng, lúc ấy ta đã thoi thoát, đạt được thánh hỏa lệnh năng lượng là để cho ta hòa hoan không ít, nhưng đồng thời cũng có một loại vô hình chi khóa lại, ta không thể rời khỏi thánh hỏa lệnh quá xa. Thì ra là như vậy. Giang Thần gật đầu một cái, nghi ngờ của hắn tháo gỡ. Tu luyện không có bảo vật, còn không đi tìm, đó là kẻ đần độn. Hiện tại đến xem, không phải Tiểu Phượng Hoàng không muốn đi, mà là không thể đi. Cho nên, ngươi cũng chỉ có thể cả đời vây ở chỗ này, quy định phạm vi hoạt động sao? Giang Thần cười nói. Dĩ nhiên không phải. Tiểu Phượng Hoàng kích động nói, ta hao hết thiên tân vạn khổ, từng chút tích góp, rốt cuộc làm ra một cái hàng nhái, mặc dù có rất nhiều thiếu sót đi, nhưng dẫu gì ta có thể dùng nó trong thời gian ngắn rời khỏi chỗ này, ai ngờ đến cái gọi là Tiêu Thiên Tứ nhân loại đến, đem ta tân tân khổ khổ làm được lệnh bài lừa gạt. Đang khi nói chuyện, Tiểu Phượng Hoàng cắn răng nghiến lợi, nước mắt tại trong mắt phượng lẩn vẩn. Có thể thấy, kia bắt chước lệnh bài làm có bao nhiêu không dễ dàng. Ta liền nói, ta một kích phát đây hàng nhái lệnh bài lực lượng, ngươi liền không kịp đợi đi ra đâu. Giang Thần chợt nói. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đây Tiểu Phượng Hoàng như vậy không kịp đợi đi ra. Nguyên lai đây hàng nhái lệnh bài có thể để cho nàng trong thời gian ngắn ra ngoài, đối với nàng mà nói có thể nói cực kỳ trọng yếu. Cho nên, hiện tại, ngươi muốn không muốn muốn nó. Giang Thần vuốt lệnh bài trong tay. Hướng dẫn từng bước, như một cám dỗ con cừu nhỏ lao soi xám. Bên cạnh Hứa Nguyệt nhìn thoáng qua. Cảm giác cái bộ dáng này Giang Thần thật giống như lúc nào gặp qua. Đúng rồi, là tối hôm qua. Hứa Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Hừ hừ, ta muốn, ngươi cũng sẽ không cho ta, nhân loại các ngươi giàu hoạt nhất rồi. Rõ ràng sẽ không cho ta, còn muốn nói những thứ này. Tiểu Phượng Hoàng hanh hanh tức tức nói, mặt đầy khinh bỉ. Ngươi nói đúng rồi, ta chẳng những sẽ không cho ngươi hàng gái, thậm chí ngay cả chân chính thánh hỏa lệnh đều sẽ lấy đi. Giang Thần vẻ mặt thành thật nói. Nhân loại, ngươi. Tiểu Phượng Hoàng giận dữ. Vừa muốn nổi giận, bên cạnh Lý Thanh Đế chợt ra tăng linh lực uy áp. Không để cho nàng có thể nhúc đích. Chỉ là Tiểu Phượng Hoàng ánh mắt cực kỳ vắng lặng. Yên tâm, biết rõ thánh hỏa lệnh là mạng của ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chết, không chỉ sẽ không để cho ngươi chết, sẽ làm ngươi đi ra tại đây, thu được tự do. Thu được tốt nhất tài nguyên. Giang Thần chậm rãi đạo, thậm chí để ngươi lần nữa tiến hóa thành hoàng tộc thuần huyết phượng hoàng. Đây liên tiếp tràn đầy mê hoặc tính, nhất thời đem Tiểu Phượng Hoàng đánh vượng vượng hồ hồ. Dù sao, Tiểu Phượng Hoàng không có cái gì từng trải, vừa sinh ra đã đến tại đây, chưa từng ra khỏi Hắc Ám Sâm Lâm. Bằng không, cũng không thể bị Tiêu Thiên Tứ lừa đi bắt trước lệnh bài. Đương nhiên, cũng là bởi vì bị lừa qua một lần, Tiểu Phượng Hoàng thông minh không ít, rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần, cảnh giác nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hơn nữa ngươi vì sao lại giúp ta? Dựa vào cái gì? Giang Thần dừng dưng một tiếng, nói ra. Chỉ bằng ta xuất thân trường sinh thế gia, là trường sinh thế gia đế tử, tộc bên trong tài nguyên vô số, chỉ bằng ta bây giờ có thể tùy tiện để cho người trấn áp ngươi, những này, có đủ hay không? Chương 80, sùng vật chức năng, mở. Nghe vậy, Tiểu Phượng Hoàng trầm mặc, nàng mặc dù không biết cái gì trường sinh thế gia, nhưng cái người này bên cạnh lão giả vẫn là rất lợi hại. Một hồi liền trấn áp nàng. Ngươi nói là thật sao? Có thể ta nhớ được nhân loại phần lớn là suy nhược a. Tiểu Phượng Hoàng không nhịn được nói, trong đôi mắt có chút mê hoặc. Đương nhiên là thật, về phần suy nhược, lẽ nào ngươi ngay cả tiên thiên nhân tộc cùng ngày hôm sau nhân tộc sự khác biệt cũng không biết sao? Giang Thần chậm rãi nói. Giang Thần không có nói dối. Hồng chân giới những này trường sinh thế gia, thái cổ tiên tộc, ngũ đại thần tộc. Dựa vào không chỉ là tổ tiên dư ấm. Quan trọng hơn chính là bọn hắn là tiên thiên nhân tộc. Thiên phú rất mạnh, không phải ngày hôm sau nhân tộc có thể sánh ngang. Nghe vậy, Tiểu Phượng Hoàng trầm mặc. Tiên thiên nhân tộc ngày hôm sau nhân tộc sự khác biệt nàng vẫn là biết. Hồi lâu, Tiểu Phượng Hoàng nói ra. Ngươi cần ta làm gì sao? Trở thành tọa kỵ của ta. Giang Thần dứt khoát nói. Chỉ có dạng này, ta mới có thể cứu ngươi. Không thể nào. Nghe vậy, Tiểu Phượng Hoàng trực tiếp xù lông, tức giận nói. ta Phượng Hoàng nhất tộc sẽ không trở thành nhân loại tọa kỵ, vĩnh viễn không biết, ngươi muốn cũng không nên nghĩ. Phải không? Ngươi nghĩ xong rồi, mẫu thân của ngươi không nhất định liền chết, khả năng ở chỗ nào sống sót, mà ngươi, không có thiên tài địa bảo tu hành, rất nhanh sẽ đại hạn sắp tới, chết ở chỗ này, nó chọn lựa bản thân ngươi nhìn đến xử lý đi. Giang Thần thản nhiên nói. Hắn tính khí tốt đã sắp mài sạch sẽ. Chính gọi là dừng nói tại đây. Nếu mà Tiểu Phượng Hoàng còn không đồng ý. Giang Thần mắt thoáng qua một vệ quang mang mãnh liệt. Như vậy vẫn là lựa chọn nhiệm vụ một đi. Đại sư cầu cũng rất tốt, tuy rằng hệ thống sủng vật không có mở, khá là đáng tiếc. Nghe vậy, Tiểu Phượng Hoàng do dự, ánh mắt chi tràn đầy xoắn xuýt. Giang Thần phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, chờ đối phương quyết định sau cùng. Hứa Nguyệt liếc nhìn khí định thần nhàn Giang Thần, lại nhìn một chút Tiểu Phượng Hoàng. Mắt vẻ hoài nghi càng đậm. Dường như tối ngày hôm qua Giang Thần khuyên nàng thoát ý chữa trị, cũng là như vậy cái tình huống a. Ta đồng ý. Tiểu Phượng Hoàng gian nan nói. Bất quá đừng để cho ta biết ngươi là đang dối gạt ta, bằng không ta chính là liều mạng hình thần câu diệt cũng muốn cắn bên dưới ngươi một ngụm thịt. Đây là ngươi làm nhất lý trí lựa chọn. Giang Thần cười nói. Vừa mới trong nháy mắt, Giang Thần đều muốn móc ra đại sư cầu, may mà nhịn được. Chúng ta có thể ký kết khế ước. Tiểu Phượng Hoàng giọng điệu thấp nói. Không cần phiền toái như vậy, ta có lựa chọn tốt hơn, phóng khai tâm thần. Giang Thần đi tới Tiểu Phượng Hoàng bên cạnh, lấy tay bấm lên cái trán, nói ra. Tại vừa mới Tiểu Phượng Hoàng đồng ý trong nháy mắt, Giang Thần bên thai liền vang lên nhiệm vụ hoàn thành thông báo. Hệ thống sủng vật mở ra. Tiểu Phượng Hoàng nghe vậy không do dự, trực tiếp phóng khai tâm thần. Rất nhanh, nàng cũng cảm giác một cỗ lực lượng kỳ dị trói buộc chặt tâm thần của nàng. Không phải bình thường tinh thần khế ước. Giang Thần cười một tiếng, nhìn đến hệ thống bảng hơn người đi ra ngoài vật thanh thuộc tính. Sủng vật, chủng tộc, Phượng Hoàng, huyết mạch, hoàng tộc, tàn huyết, cảnh giới, thánh chủ cảnh, tuổi tác, chuyển đổi nhân loại tuổi tác hẹn 12 tuổi, kỹ năng, không chết chi viêm. Trang trí đánh dấu Tiểu Phượng Hoàng tất cả thuộc tính. Bất quá, nguyên lai ngươi còn chưa trưởng thành a. Giang Thần kinh ngạc nói. Tiểu Phượng Hoàng không để ý Giang Thần mà nói, hoảng sợ đạo: "Ngươi đối với ta dùng cái gì? Cái này căn bản không là khế ước lực lượng. Chớ để ý, ngược lại đều đã thành công, ngươi biết ta không biết hại ngươi là được." Giang Thần quay đầu nói ra. "Lý lão, vung nàng ra cấm chế." "Vâng, đệ tử." Lý Thanh Đế cung kính nói. Tiếp theo, Tiểu Phượng Hoàng trực tiếp nào tới, cắn về phía Giang Thần. Lý Thanh Đế vừa muốn động thủ, bên cạnh Hứa Nguyệt mặt đầy khẩn trương cũng muốn động thủ. Giang Thần vung vung tay, tỏ ý không gì. Quả nhiên, tại hệ thống lực lượng trói buộc bên dưới, Tiểu Phượng Hoàng căn bản không tổn thương được hắn. Quả nhiên, sủng vật này chức năng là dựa theo trò chơi sủng vật loại hình thiết kế. Giang Thần cảm thán nói. Chương 81, Phượng Ngọc, ngươi nổi danh tự sao? Giang Thần nhìn đến tức giận Tiểu Phượng Hoàng, cười nói. Không có. Tiểu Phượng Hoàng đã nhận mệnh, quan hệ đã xác nhận, nàng lại không sửa đổi được, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Giang Thần rồi. Ta cho ngươi khởi một cái, liền gọi Phượng Ngọc đi. Bình thường ta gọi ngươi Tiểu Phượng, chính gọi là Phượng Cầu Hoàng. Phượng là dương, Hoàng là âm. Chính là Giang Thần vẫn là cảm giác Phượng Ngọc dễ nghe hơn điểm. Ngược lại hiện tại cũng không có khác Phượng Hoàng rồi, khởi cái gì danh đô không có vấn đề. Giang Thần suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình ta không biết đổi ý, ngươi bây giờ cảm giác một hồi, mình là không phải có khả năng rời đi thánh hỏa lệnh phụ cận. Hử. Nghe vậy, Phượng Ngọc nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ, một lát sau. Thật hay, thật giống như thật có thể. Phượng Ngọc mặt đầy vui mừng nói. Tối tâm chi loại cảm giác đó biến mất. Bất quá. Tiếp theo nàng tâm tình lại thấp. Nàng điều này cũng không tính là khôi phục tự do, nhiều lắm là từ một cái lồng giam nhảy tiến vào một cái khác càng lớn hơn lồng giam. Không có lừa gạt ngươi chứ, đi thôi, mang ta đi xem thánh hỏa lệnh, thuận tiện hỏi một hồi, ngươi biết huyễn hóa thành hình người đi, bộ dáng bây giờ nhìn đến không được tự nhiên. Giang Thần bước đi về phía trước. Nghe vậy, Phượng Ngọc do dự một chút, mặt ngoài thân thể một tầng màu lửa đỏ năng lượng thoáng qua. Thân thể vụt nhỏ lại, biến thành một cái bên ngoài thoạt nhìn chỉ có 12 tuổi khoảng tiểu nữ hài. Toàn thân màu đen sa y bao phủ toàn thân, da trong trắng lộ hồng. Trong đôi mắt to tràn ngập Phượng Hoàng nhất tộc đặc hữu kiêu ngạo, đi ở phía trước vì Giang Thần dẫn đường. Giang Thần mượn cơ hội xem mới mở này bắt đầu sủng vật chức năng rốt cuộc là tình hình gì. Trải qua Giang Thần cẩn thận quan sát, cái này sủng vật chức năng là mô phỏng theo trò chơi sủng vật thiết lập, không giống là cái này không có độ hảo cảm thiết lập, không tồn tại độ hảo cảm thấp mình khả năng chạy trốn. Chủ tớ quan hệ xác định vị trí, trực tiếp xác lập Giang Thần thân phận chủ nhân địa vị. Trừ phi Giang Thần tự lựa chọn giải trừ quan hệ, không thì Tiểu Phượng căn bản không chạy khỏi. Hơn nữa, ta vẫn là yêu thích cái này thiết lập. Giang Thần nhìn mắt mình bảng bên trên nhiều hơn kỹ năng. Không chết chi viêm. Sùng vật một ít năng lực Giang Thần cũng là có thể sử dụng. Đương nhiên, nếu như một ít quá kỳ quái hay quên đi, Giang Thần căn bản không tiếp tụ nổi. Này, chính là chỗ này. Phượng Ngọc Chu mỏ một cái, chợt nhớ tới, vấn đạo. Đúng rồi, ta còn không biết đạo ngươi tên gì vậy. Phượng Ngọc lúc này mới nghĩ đến. Mình còn không biết đạo đối diện nam tử danh tự, liền đem mình bắn đi. Ta gọi là Giang Thần, ngươi về sau có thể gọi ta công tử. Giang Thần ngẩng đầu nhìn kia lơ lửng thánh hỏa lệnh, tùy ý nói. Giang Thần, Giang Thần, hảo thối giữa danh tự, không có Phượng Ngọc cái tên này em hay. Phượng Ngọc nhỏ giọng nói lầm bầm. Thấy vậy, Giang Thần vừa bực mình vừa buồn cười, thầm nghĩ tên của ngươi chính là ta khởi, còn không thấy ngại nói tên ta khó nghe. Bất quá, hiện tại Giang Thần lực chú ý đều để ở đó lơ lửng thánh hỏa lệnh bên trên. Đen nhèm lệnh bài lơ lửng tại không. Ngoại trừ đâu tới từ địa ngục hỏa diễm, Giang Thần có thể cảm giác được nó rất quen thuộc cổ năng lượng kia rồi. Thiên đạo chi lực. Còn lại 20% thiên đạo chi lực liền ở ngay đây. Giang Thần đơn thủ dương lên. Thánh hỏa lệnh dễ dàng liền rơi vào Giang Thần tay. Ken, kiểm tra đến đạo vực thiên đạo chi lực 20%, là không lập tức luyện hóa.
Không.
Giang Thần nhàn nhạt nói. Giang Thần không có lựa chọn lập tức luyện hóa, dù sao hắn hiện tại người ở bên ngoài. Thật xảy ra chuyện gì cũng không tiện xử lý, còn không bằng trở lại Ngộ Đạo Phong đột phá. Tại Ngộ Đạo Phong, Giang Thần đã chuẩn bị 10 phần đầy đủ hết. Tuy rằng còn chưa luyện hóa, nhưng bây giờ toàn bộ đạo vực thiên đạo chi lực đều tại ta tay, trở về đem đây thánh hỏa lệnh 20% thiên đạo chi lực luyện hóa, lại giao phó một ít chuyện, chuyện nơi đây liền có thể chấm dứt. Giang Thần duỗi lưng một cái, lẩm bẩm nói: "Hồng chân giới sao? Chờ đến ta, lập tức ta đi trở về."
"Hử?"
Giang Thần nhìn đến bên cạnh Phượng Ngọc, chợt nhớ tới cái gì.
"Ngươi
muốn làm cái gì?" Phượng Ngọc mặt đầy cảnh giác nói.
"Không gì, thử xem chức năng mà thôi."
Giang Thần cười điểm xuống hệ thống sủng vật triệu hồi chức năng.
Vèo.
Phượng Ngọc thân ảnh biến mất tại chỗ. Giang Thần nhìn sang mặt của mình bạn.
Quả nhiên,
hệ thống Phượng Ngọc trạng thái thay đổi. Chính là không biết khoảng cách này bao xa, sau khi trở về rất tốt thử một chút. Giang Thần đánh bóng đến cảm, nghĩ đến.
Chương 82, thu được thánh hỏa lệnh.
Thật lâu, Giang Thần mới nhớ Phượng Ngọc, vội vàng thả ra.
Vừa thả ra,
Phượng Ngọc liền thở hổn hển, mặt đầy hoảng sợ nhìn đến Giang Thần nói ra:
"Ngươi
tên đại bại hoại, vừa mới đem ta làm sao vậy? Chỗ đó thật là tối thật đáng sợ.
Không lớn không nhỏ, gọi công tử, không thì lần sau còn vào cho ông."
Giang Thần lạnh rên một tiếng, nói ra.
Nghe vậy,
Phượng Ngọc miệng một quát, không dám chống đối, ủy khuất đạo:
"Công tử,
vậy thì đúng rồi, còn có ngươi liền biết đủ đi, nếu như đại sư cầu mà nói, ngươi liền càng không chịu nổi."
Giang Thần nhíu mày nói ra.
Phượng Ngọc mặc dù không rõ Giang Thần nói đại sư cầu là cái gì, có thể nghe giọng điệu tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, chỉ có thể ngoan ngoan im lặng không nói lời nào. Đi ra hắc ám sâm lâm, Giang Thần đống nhiên nhìn về phía bên cạnh Lý Thanh Đế, trầm ngâm một tiếng, nói ra:
"Lý lão, chuyện ngày hôm nay."
Lý Thanh Đế chặn lại nói:
"Hồi bẩm đệ tử, hôm nay lão hủ cái gì cũng không biết, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tuyệt đối sẽ không có thứ gì lời nói từ lão hủ truyền miệng ra."
"Ừ." Giang Thần hài lòng gật đầu một cái. Đối với Hứa Nguyệt, Giang Thần là tin tưởng, nhưng mà Lý Thanh Đế, Giang Thần không rõ, bất quá hiện tại đến xem, cái này Lý Thanh Đế vẫn là rất thức thời a. Ít nhất ý rất nghiêm. Giang Thần không có chú ý là, từ đầu đến cuối Hứa Nguyệt đều mím môi, không nói gì, chỉ là nghiêm túc quan sát Giang Thần nhất cử nhất động. Sự tình đã làm xong, ở lại chỗ này đã không có ý nghĩa. Giang Thần liền khởi hành chuẩn bị trở về Đông Hoang Nguyên Sơ Thánh Địa. Dù sao, còn có 20% thiên đạo chi lực không có dung hợp. Giang Thần phi thường mong đợi dung hợp 100% thiên đạo chi lực sau đó bộ dáng. Nguyên Sơ Thánh Địa, Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn Cung Điện. Nếu như nói, hôm nay Đông Hoang, hôm nay Nguyên Sơ Thánh Địa là cái thế giới này tâm. Như vậy chỗ ngồi này Ngộ Đạo Phong, tòa cung điện này chính là cái thế giới này quyền lợi cao nhất địa phương.
Đồng dạng,
tại đây cũng sắp trở thành cả thế giới thiên đạo tâm. Bán Sơn Cung Điện bên trong.
"Đệ đệ, ngươi bây giờ đã thánh chủ cảnh đỉnh phong đi."
Giang Cẩn Du hỏi.
"Ân, vừa mới đạt tới thánh chủ cảnh đỉnh phong, khoảng cách đột phá hư thần cảnh chỉ có khoảng cách một bước."
Giang Thần nói ra.
"Vậy xem ra ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở lại hồng trần giới rồi, đến lúc đó trở lại tộc lại đột phá hư thần cảnh đi.
Trong tộc có liên quan kinh nghiệm, dù sao, đột phá hư thần cảnh là 10 phần trọng yếu một ngưỡng cửa."
Giang Cẩn Du cười nói.
"Nói thế nào?"
Nghe vậy Giang Thần hơi nghi hoặc một chút.
Giang Cẩn Du bắt đầu giải thích.
"Đối với tu sĩ lại nói, trúc cơ cảnh là công pháp được lựa chọn, mà hư thần cảnh bắt đầu là ngươi con đường tu hành được lựa chọn. Hư thần cảnh lúc trước, cơ bản mỗi người con đường đều là giống nhau, hư thần cảnh bắt đầu, ngươi liền muốn dần dần đi ra thuộc về bản thân ngươi con đường."
Giang Cẩn Du nói vô cùng nghiêm túc.
"Từ hư thần cảnh bắt đầu, liền chính thức bước vào thần chi đạo đường, đại đạo 3000, không người nào có thể giúp ngươi lựa chọn kỹ càng một con đường hết sức khó khăn, tại về điểm này cũng là hồng trần giới danh giới, giống chúng ta Giang gia, tộc có rất nhiều ghi chép, có thể để cho người suy luận."
"Vậy đã biết lợi hại nhất là cái gì?"
Giang Thần hỏi.
"Thuận theo thiên đạo, chẳng tam thi."
Giang Cẩn Du không chút do dự nói.
"Đây là năm đó vị thánh nhân kia tại Hồng Trần truyền đạo sau đó lưu lại nói, thuận theo thiên đạo có thể lý giải, chính là chạm tam thi chúng ta thì không rõ lắm."
Nghe vậy,
Giang Thần có chút trầm mặc.
Thân là một cái lam tinh người, hắn vẫn biết đây chạm tam thi phương pháp.
Về phần Giang Cẩn Du miệng nói thánh nhân, trải qua Giang Thần lý giải, đã có thể xác định chính là vị thánh nhân kia lão tử.
"Ta biết rồi, sau đó ta sẽ tỉ mỉ suy tính."
Giang Thần nhàn nhạt nói.
"Ân, đệ ngươi có lòng cân nhắc là tốt rồi, ngược lại cái này đạo vực cũng không đột phá nổi hư thần cảnh. Những chuyện này đến hồng trần thời điểm rồi hay nói."
Giang Cẩn Du cười nói.
Chương 83, luyện hóa 100%, thiên đạo trung tâm.
Ngộ đạo phong ra.
"Bây giờ đạo vực là không đột phá nổi hư thần cảnh đi."
Giang Cẩn Du thuận miệng nói ra.
Bên cạnh Lý Thanh Đế thân ảnh hiện ra.
Cung kính nói.
"Hồi bẩm tiểu thư, đúng, 3 vạn năm trước lão hủ phi thăng thời điểm, là cuối cùng thời đại, đạo vực đã không có để cho tu sĩ tiến giai hư thần cảnh cổ kiếp khí, thiên đạo cũng sẽ không cho phép."
"Ân,
ta đây an tâm. Giang Cẩn Du hài lòng gật đầu một cái, yên lòng. Giang Cẩn Du cảm giác được, lần này đệ đệ của hắn bế quan, thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đột phá hư thần cảnh là chuyện tốt. Mặc dù không có Giang gia cất giấu đủ loại đại đạo làm lựa chọn, có thể Giang Cẩn Du tin tưởng, Giang thần vẫn không biết đi đường cong. Gia tộc trong điện tịch ghi chép, vị kia đạo tổ đã từng nói, đại đa số thành tựu thánh nhân, dựa vào đều là trạm tam thi, về phần công đức thành thánh, cái này quá mức xa xôi, không phải đại cơ duyên không thể. Giang Cẩn Du tự lẩm bẩm. Hồng chân giới phân phân nhiều nhiễu, chiến loạn không ngừng. Trường sinh thế gia, thái cổ tiên tộc, ngũ đại thần tộc, bất hủ thế lực, không ai phục ai, qua nhiều năm tháng chinh chiến. Nhưng này không có nghĩa là Hồng Trần giới không có chủ nhân. Hồng Trần giới công nhận chủ nhân chính là vị kia đã từng cưỡi châu xanh thánh nhân. Đáng tiếc thánh nhân hình bóng chợt lóe lên, trong nháy mắt vị thánh nhân kia cũng không có xuất hiện nữa tại Hồng Trần. Chính là không biết đệ đệ sư tôn rốt cuộc là ai. Thật sự là thánh nhân sao? Vẫn là vị nào chí tôn? Giang Cẩn Du tâm suy nghĩ lung tung. Tuy rằng gia lão tổ tông Giang Thái Hư nói qua, Giang thần sư tôn rất có thể là thánh nhân. Nhưng kỳ thật liền chính hắn cũng không quá tin tưởng. Dù sao, thánh nhân không phải là tốt như vậy thành tựu. Giang Cẩn Du suy đoán, Giang thần sư tôn cao nhất có thể là chí tôn, hoặc là chí tôn cao cấp nhất một loại kia. Hồng Trần chí tôn. Điều phòng đoán này, ông tổ nhà họ Giang tông tuyệt thế thần vương Giang Thái Hư cũng công nhận. Lúc trước quá kích động, bây giờ nghĩ lại, thánh nhân hẳn không khả năng. Dù sao căn bản không có ai thật gặp qua thánh nhân. Mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần hiện tại đệ đệ không đột phá nổi hư thần cảnh là tốt rồi. Giang Cẩn Du lắc lắc đầu, thầm nói, Hồng Trần giới thuộc hạ vô số vị diện. Rất nhiều tu sĩ đột phá trong nháy mắt, đều là trực tiếp bạch nhật phi thăng. Phi thăng Hồng Trần. Lý Thanh Đế chính là dạng này, căn bản không kịp làm an bài gì. Dù sao, vừa mới đột phá tu sĩ, hư thần cảnh sơ kỳ lực lượng, căn bản chống cự không thế giới thiên đạo. Giang Cẩn Du cùng Lý Thanh Đế khác nhau. Hai người đều là hư thần cảnh bên trên lực lượng, cho nên có thể đủ đợi tại đạo vực. Ngộ đạo phong. Giang thần khoanh chân mà ngồi, hít sâu một hơi, hắn đã làm xong mọi thứ chuẩn bị. Hệ thống, luyện hóa thánh hỏa lệnh. Keng, thánh hỏa lệnh luyện hóa. Giang thần ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn chằm chằm luyện hóa trị. Qua thật lâu, Giang thần toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng. Rốt cuộc, hướng theo đường tiến độ kết thúc, Giang thần bên tai cũng vang lên tuyệt vời âm thanh. Keng, luyện hóa thành công, chúc mừng túc chủ khống chế đạo vực 100% thiên đạo. Keng, chúc mừng túc chủ thu được thiên đạo chi chủ, đạo vực, hàm tước. Keng, vật phẩm cấp cho, thiên đạo lệnh bài, đạo vực. Một cái in nhật nguyệt tinh thần có cây cổ điển lệnh bài xuất hiện tại Giang thần trước mặt. Khi nắm chặt một khắc kia trở đi, trong ngáy mắt, Giang thần cảm giác mình thần hải và toàn bộ đạo vực an thông với nhau. Mình ý nghĩ gây nên, thần niệm sẽ đến chỗ đó. Đạo vực một đông hoa một cọn cỏ, một cây, tại Giang thần bộ nào xuất hiện. Nhật nguyệt luân chuyển, thay đổi biến hóa. Dần dần, Giang thần cảm giác mình đặt mình trong một phiến hư không. Giang thần chợt mở mắt ra. Đây chính là đạo vực thiên đạo khu sao? Giang thần chậm rãi đứng dậy. Lúc này Giang thần chính là đặt mình trong thiên đạo làm bên trong thế giới, đồng thời cũng là cái thế giới này khu. Giang thần thưởng thức đầy trời tinh thần. To to nhỏ nhỏ. Giang thần có lòng cảm giác, mỗi một viên tinh thần đều đại biểu một người. Đối với nhỏ bé như hạt bụi những ngôi sao kia, Giang thần trực tiếp mang tính lựa chọn coi thường. Đây hai quả chính là Cẩn Du tỷ cùng Lý Lao đi. Giang thần nhìn đến kia hai quả cực kỳ khổng lồ hơn nữa sáng ngời tinh thần, lẩm bẩm nói ra. Đây hai quả tinh thần màu sắc cũng cùng cái tinh thần khác không giống nhau. Đại biểu nó không phải cái thế giới này sản vật. Thử một chút. Giang thần chậm rãi nhắm mắt lại. Nhất thời một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức tuôn hướng trong lòng. Thuận theo Giang thần chỉ dẫn, trực tiếp áp hướng về hai người. Chương 84, hỗn độn thể. Ngoại giới. Nguyên bản khuôn mặt bình tĩnh Giang Cẩn Du bỗng nhiên mặt liền biến sắc, lập tức vận công trấn áp, tâm khiếp sợ cực kỳ. Xảy ra chuyện gì? Cái thế giới này thiên đạo vì sao lại đột nhiên đối với ta sản sinh bài xích? Tiếp theo, Giang Cẩn Du hoảng sợ phát hiện, mình vậy mà vô pháp hấp thu đạo vực linh khí. Đây là có chuyện gì? Giang Cẩn Du trố mắt nghẹn họng, nàng còn chưa gặp phải loại sự tình này. Tiếp theo Giang Cẩn Du trong lòng chính là lạnh lẽo. Phải biết không thể hấp thu linh lực, điều này đại biểu Giang Cẩn Du sẽ không có linh lực bổ sung a. Tiếp tục như vậy nàng sớm muộn không chịu nổi. Chính là vô luận Giang Cẩn Du làm sao liều mạng hấp thu. Xung quanh linh lực thật giống như thành tinh một dạng, đối với Giang Cẩn Du tránh không kịp. Bên kia Lý Thanh Đế đồng dạng gặp phải loại tình huống này. May mà, loại tình huống này không có kéo dài bao lâu, liền khôi phục bình thường. Tiêu hao có chút lớn a. Giang thần cảm thụ được thể nội không nhiều tinh thần lực, cau mày nói, vừa mới một phen thao tác, trực tiếp để cho Giang thần tổn thất hơn nửa tinh thần lực. Linh lực càng là cơ hồ thấy đáy. Cái thế giới này thiên đạo quá yếu, cần tăng cường, hơn nữa cảnh giới của ta cũng quá yếu đi, cũng cần tăng cường, không thì liền tính có thể khống chế thiên đạo chi lực ý nghĩa cũng không lớn. Một phen kiểm tra sau đó, Giang thần đưa ra kết luận. Tuy rằng có được cái thế giới này thiên đạo hành xử quyền, có thể Giang thần vẫn còn cần tiêu hao lực lượng. Dù sao, Giang thần là khống chế thiên đạo, mà không phải hóa thân làm thiên đạo. Lại nói, đạo vực thiên đạo thật có chút yếu hơn, Giang thần suy nghĩ về sau cần tìm cái gì tăng cường. Nghĩ tới đây, Giang thần tiếp tục nhìn đến đầy trời tinh thần. Biển Đông khu vực cũng có một khỏa khác màu sắc tinh thần, hẳn đúng là Lâm Thi Âm sau lưng bà lão. Đương nhiên, những tinh thần này là chuyện gì xảy ra? Giang Thần khẽ nhíu mày, nhìn đến có một chút cực kỳ khổng lồ chói mắt tinh thần, hỗn tạp tại đạo vực người ở hiếm thấy chi địa. Những tinh thần này cực lớn, Giang Cẩn Du bọn họ cùng so sánh đều là ánh sáng đong đóm. Hơn nữa những này khổng lồ tinh thần cùng Giang Cẩn Du bọn hắn một dạng, đều không phải cái thế giới này sinh linh. Xem ra, nho nhỏ này bên trong thế giới có rất lớn bí mật a. Giang Thần lẩm bẩm nói. Giang Thần không tiếp tục cưỡng ép di động những ngôi sao kia, dù sao bản thân linh lực có hạn. Ngược lại ta hiện tại đã chấp trưởng đạo vực tiên đạo rồi, lúc nào đều có thể kiểm tra. Giang Thần lẩm bẩm nói. Trải qua Giang Thần kiểm tra, những cái kia đạo vực xuất thân người, phía trên có chút đạo vực hơi thở người. Giang Thần muốn khống chế, tương đối mà nói rất dễ dàng. Thậm chí Giang Thần mơ hồ có một loại cảm giác, hắn có thể để cho di động tinh thần, để cho đối phương đi thẳng tới tại đây. Giang Thần không có giới hạn nhìn đến đây đầy trời tinh thần, giống như là mới chiếm được món đồ chơi một dạng, tùy ý nhìn đến. Đồng nhiên, Giang Thần thấy được một đoàn khí, một đoàn hỗn độn chi khí. Đây hỗn độn chi khí cực kỳ thưa thớt, nhưng lại giống như cái thế giới này bản chất một dạng quan trọng. Tại Giang Thần thần niệm tiếp xúc kia hỗn độn chi khí nháy mắt, bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Keng, hệ thống nhắc nhở, cảm ngộ hỗn độn chi khí, phải trang luyện hóa. Luyện hóa? Giang Thần không chút do dự nói. Loại này liên quan đến thế giới căn bản thứ tốt, Giang Thần làm sao có thể bỏ qua. Keng, luyện hóa thành công. Keng, hệ thống nhắc nhở, bởi vì túc chủ thân thể hấp thu lượng nhất định hỗn độn chi khí, cùng tiên đạo chi lực, thể chất tiến hành sửa đổi. Keng, là không lựa chọn thăng cấp thể chất, đem thần vương thể, chí tôn cốt, trọng đồng, thiên đạo chi lực, hỗn độn chi khí tiến hành dung hợp, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng tượng, hỗn độn thể. Chương 85, lựa chọn khó khăn. Hỗn độn thể. Được xưng vạn cổ đệ nhất thể chất, độc nhất vô nhị. Liên Giang Thần biết mấy loại thành tựu hỗn độn thể phương thức, thật đúng là không có mình loại này thành tựu. Có thể tại Giang Thần xem ra, hỗn độn thể tuy tốt, hắn kia mấy loại năng lực cũng không sai, quả thực không nỡ bỏ ném. Hệ thống, có phải hay không dung hợp sau đó, ta những cái kia thể chất liền cũng bị mất? Giang Thần vấn đạo. Keng, tốc chủ hỗn độn thể hình thành phương thức khác nhau, là cưỡng ép dung hợp, cho nên trên lý thuyết cùng truyền thống trên ý nghĩa hỗn độn thể không giống nhau. Nghe hệ thống giải thích, Giang Thần rốt cuộc minh bạch được rồi, bởi vì chính mình hình thành hỗn độn thể phương thức quá mức đặc thù, có thể nói sáng lập tiền lệ. Lấy thế giới hỗn độn chi khí làm dẫn, dung hợp ba loại cường đại thể chất sáng lập. Cho nên, trên lý thuyết, Giang Thần nhớ sử dụng thần vương thể, chí tôn cốt, trọng đồng thời điểm, chỉ cần từ dung hợp hỗn độn thể rút ra đây một phần là được rồi. Ta rõ rồi. Giang Thần gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến, ta nắm giữ thôn thiên ma công, có thể thôn phệ người khác bản nguyên vì bản thân sở hữu, cái này có phải hay không có nghĩa là ta hỗn độn thể còn có thể vô hạn tăng cường? Keng, trên lý thuyết túc chủ suy luận thành lập, cũng không có thực tế ví dụ, vô pháp luận chứng. Không sao, đến lúc đó thử xem là tốt, hơn nữa liền tính không được ta cũng rất hài lòng. Giang Thần cười nói, nếu dạng này, cũng không có cái gì tốt xoắn suýt rồi, dung hợp đi. Giang Thần hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Keng, hệ thống dung hợp. 1%, 2%, 98%, 99%. Keng, dung hợp hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu được hỗn độn thể. Âm thanh hệ thống rơi xuống trong nháy mắt. Giang Thần cảm giác mình thân thể có biến hóa rõ ràng. Ngũ quan cảm giác cũng cực lớn tăng cường, cơ hồ là trước hơn 2 lần. Đây chính là hỗn độn thể sao? Giang Thần cảm thụ được kia vô cùng thâm thúy quần quật lực lượng, ngón tay chuyển động giữa đều có một loại lực lượng cường đại. Đây là trước thần vương thể, chí tôn cốt, trọng đồng đều không cách nào mang cho hắn cảm giác. Đương nhiên, Giang Thần lực lượng toàn thân thu lại. Sau lưng rung rung, một thanh chí tôn kiếm vẩn quanh Giang Thần toàn thân. Nhìn đến đây chí tôn kiếm xuất hiện, Giang Thần thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hệ thống nói không sai, đây ba loại thể chất vẫn là có thể tách ra đi ra ngoài. Ân, vì sao hấp thu linh khí tốc độ nhanh như vậy? Giang Thần bỗng nhiên chau mày, phát hiện lúc này mình đang thần tốc hấp thu linh khí xung quanh. Phải biết, Giang Thần khi đạt tới thánh chủ cảnh đỉnh phong sau đó, nếu mà không phải bổ sung linh lực, rất ít trên phạm vi lớn hấp thu xung quanh linh lực. Nhưng hôm nay, Giang Thần phát hiện thân thể của mình đang hút sạch xung quanh linh khí, liên tục không ngừng. Triệu chứng muốn đột phá a. Giang Thần bất thình lình thức tỉnh. Mình không ngừng hấp thu linh khí, đây rõ ràng là muốn đột phá hư thần cảnh tiết tấu a. Hệ thống, xảy ra chuyện gì, không phải nói đạo vực đã không thể đột phá hư thần cảnh sao? Giang Thần không nhịn được hỏi. Keng, tốc chủ dung hợp hỗn độn thể, đột phá đã không cần thiết thiên đạo băng rút, nội hàm tiểu thế giới, chỉ cần linh khí là được, tốc chủ thân là đạo vực thiên đạo chi chủ, cũng không cần lo lắng bị phương này thế giới trục xuất. Nghe vậy, Giang Thần tâm lý không có yên ổn bao nhiêu. Điểm này hắn đã sớm biết rồi, thân là cái thế giới này chấp chưởng giả, nếu như bị cái thế giới này đổi mà nói, vậy thật là chuyện tiếu lâm rồi. Giang Thần để ý không phải cái này a. Đại đạo, Cẩn Du tỷ nói qua, hư thần cảnh bắt đầu liền muốn xác lập mình phải đi con đường, ta còn chưa kịp xác nhận đâu. Giang Thần áp xuống tâm bất an nói ra. Đây đột phá bây giờ tới quá cấp thiết rồi, Giang Thần quả thực không muốn đến sản sinh hỗn độn thể sau đó lại có thứ hiệu quả này. Keng, thấy rằng túc chủ trước mắt tình cảnh, cung cấp như sau lựa chọn phương án. Lựa chọn 1, thuận theo thiên đạo, đem bản thân lực lượng chạm trổ tại thiên đạo chi thượng, đại thành thì có thể hóa thân thiên đạo, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng tượng, chạm tam thi chi pháp. Lựa chọn 2, lấy lực làm đạo, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng tượng, không biết. Chương 86, nội hàm tiểu thế giới, lấy lực làm đạo. Không biết. Đây là hệ thống lần đầu tiên xuất hiện không biết tưởng tượng. Giang Thần cắn răng, áp chế thể nội sôi trào linh lực. Đây là Giang Thần lần đầu tiên hối hận, quá mạnh mẽ cũng không phải chuyện tốt. Nếu mà ba loại thể chất không có dung hợp, hình thành hỗn độn thể, Giang Thần hiện tại cũng không cần nhanh như vậy gấp gáp đột phá. Cam, lúc nào thể chất quá mạnh mẽ không phải là chuyện tốt rồi. Giang Thần tâm thầm mắng. Bất quá hiện tại nhìn hắn không lên những này. Ánh mắt chăm chú nhìn hệ thống bảng. Nhiệm vụ 1. Thuận theo thiên đạo, cuối cùng hóa thân thiên đạo, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a. Hệ thống, có phải hay không ta lựa chọn một thì tương đương với đem chính mình đạo trạm chỗ tại chỗ có thiên đạo phía trên. Giang Thần đột nhiên hỏi. Phải. Vậy sao, dạng này rốt cuộc là ta khống chế thiên đạo, vẫn là thiên đạo khống chế ta, hoặc có lẽ là dạng này ta là không phải liền trở thành thiên đạo khôi lỗi. Giang Thần tự lẩm bẩm. Lần này hệ thống không trả lời Giang Thần nói. Giang Thần cũng không để ý, tiếp tục nói. Nhưng nếu như nói như vậy, ta vẫn là ta sao? Vậy dạng túc chủ, chắc hẳn hệ thống ngươi cũng không thích đi. Hô. Giang Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ta lựa chọn hai, lấy lực làm đạo. Keng, hệ thống nhắc nhở, lấy lực làm đạo sẽ 10 phần gian nan, túc chủ cũng sắp bị tất cả thế giới thiên đạo áp chế, mời túc chủ cẩn thận lựa chọn, nguy hiểm nhắc nhở, nên thao tác không thể rút về, không thể sửa đổi. Không cần nói nữa, ta phải làm thế giới chủ nhân, uy áp cửu thiên thập địa, mà không phải làm thiên đạo khôi lỗi, bắt đầu đột phá đi. Giang Thần chậm rãi nói. Về phần cái gì đó nguy hiểm nhắc nhở, Giang Thần cũng không phải quá để ý. Chê cười. Đều lấy lực làm đạo rồi, còn có thể qua một nửa nói không chứng thành không chứng, ngươi coi đây là đùa nghịch đâu. Nhanh lên một chút đột phá đi. Ta vẫn chờ xem kia không biết tưởng thưởng đâu. Giang Thần nhếch miệng cười nói. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, đấu giá hệ thống. Keng, chúc mừng túc chủ, thu được hệ thống hoàn toàn nhận chủ. Keng, chúc mừng túc chủ, đột phá hư thần cảnh. Keng, hồng trần giới thiên đạo, bà sa giới thiên đạo. Đại vực cảm giác túc chủ. Hệ thống che giấu. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở Giang Thần căn bản không kịp nhìn. Bởi vì linh lực trong cơ thể phảng phất làm nổ tựa như. Ầm. Một cổ vô cùng cường hãn khí tức từ Giang Thần thể nội bộc phát ra. Trong nháy mắt tập kích Giang Ngộ Đạo Phong, Nguyên Sơ Thánh Địa, Đông Hoàng, Đạo Vực. Trong nháy mắt, toàn bộ đạo vực đều cảm nhận được một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng dao động. Cổ lực lượng này cường độ vượt qua đạo vực cực hạn. Cùng lúc đó, bao gồm Hồng Trần giới ở bên trong đại vực thiên đạo cũng trong nháy mắt cảm ứng được. Bất quá bị hệ thống nắm trong tay đạo vực thiên đạo nơi chặn lại, không phát hiện được Giang Thần vị trí. Cho nên, hiện tại Giang Thần đột phá, giống như một tên kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, nghịch thiên đột phá hư thần cảnh bộ dáng. Bán Sơn cung điện ra. Cổ khí tức này vượt qua thánh chủ cảnh. Đệ đệ vậy mà đang đột phá hư thần cảnh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Giang Cẩn Du trong nháy mắt đi tới Bán Sơn cung điện ra, mặt đầy lo lắng nói: "Xảy ra chuyện gì, không phải nói đạo vực hoàn cảnh đã vô pháp đột phá hư thần cảnh sao?" Lão hủ cũng không biết, bất quá đạo vực xác thực không có đột phá hư thần cảnh hoàn cảnh a. Lý Thanh Đế mặt đầy mộng bức nói: "Vậy chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Giang Cẩn Du mặt đầy táo bạo nói: "Bọn hắn vô pháp nghĩ đến, Giang Thần thành tựu hỗn độn thể, thể nội từ mang thai tiểu thế giới, căn bản không cần thiết những tu sĩ khác cần hoàn cảnh." Giang Thần cần chỉ là đầy đủ linh lực, còn có cảm ngộ. Đương nhiên, nếu mà Giang Thần không muốn lấy lực làm đạo mà nói, hắn đột phá tốc độ sẽ phi thường nhanh. Chính là hắn lựa chọn lấy lực làm đạo. Nói chính xác không phải chứng đạo, mà là phá vỡ thiên đạo, giống như năm đó bản cổ khai thiên tích địa một dạng. Con đường này, nhất định là gian nan, đột phá cảnh giới độ khó khăn cũng sẽ nói là những tu sĩ khác vô số lần. Bán Sơn cung điện ra. Lúc này không chỉ hội tụ Giang Cẩn Du, Lý Thanh Đế, Hứa Nguyệt Mạc, Thiên Lam mấy người cũng đều tới rồi. Điều này sao có thể, hắn là làm sao làm được? Sở Khuynh Nguyệt thần hải, giao chỉ tiên tử ngơ ngác nói. Hứa Nguyệt mím môi, hai tay siết thật chặt, mắt thoáng qua một vẻ kiên quyết. Biển Đông chi đỉnh. Nguyên bản chính đang khuyên giải an ủi Lâm Thi Âm cổ gì, cảm nhận được cổ lực lượng này sau đó, chợt ngẩng đầu lên, cả kinh nói: "Có người đang đột phá hư thần cảnh, điều này sao có thể?" Lâm Thi Âm cũng sửng sốt một chút. Đợi tại đạo vực nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên biết rõ hôm nay đạo vực hoàn cảnh. Căn bản thai nghén không ra hư thần cảnh nữa rồi a. Giang gia kỳ lân tử a. Cổ Di bỗng nhiên thở dài nói: "Một hồng hoang vẫn là huyền huyễn. Quyển sách này át chủ bài Huyền Huyễn 2. Thế giới quan, có người hỏi có hay không cùng Hồng Trần giới một dạng thế giới, quản hạt vô số vị diện loại kia, trả lời, có, nhưng chỉ có mấy cái ba. Mọi người vấn đề ta cơ bản sẽ nhìn, trọng yếu thông một lần bên dưới, dù sao gần ngàn vấn đề, ta hồi âm không tới." Chương 87, Đạo vực thiên đạo, che giấu thiên cơ. Lúc này đạo vực gió nổi mây vần, liên tục không ngừng linh lực hướng đông hoang hội tụ. Một khắc này, đạo vực cường giả đều cảm nhận được linh khí xung quanh thay đổi mỏng manh, rối rít kinh ngạc nhìn về phía ngọn nguồn phương hướng. Còn có một ít đến từ đạo vực chi cấm địa, bọn hắn chấn động một hồi, chợt khôi phục kiên tĩnh. Bán Sơn cung điện ra, linh khí xoay tròn, sóng lớn mãnh liệt, cuồn cuộn mà tới. Nhìn đến kia vô biên vô hạn, phảng phất không có cuối linh khí. Giang Cẩn Du cùng Lý Thanh Đế hai người so với người khác chấn động nhiều lắm. Với tư cách Hồng Trần giới tu sĩ, bọn hắn lại không quá minh bạch dấu hiệu khủng bố. Hấp thu linh khí càng nhiều, chứng minh Giang Thần linh lực nội tình càng mạnh, cũng càng có thể hướng đi đỉnh phong. Đệ đệ của ta quả nhiên là vạn không một thiên tài, không biết lần này lôi tiếp được hạ xuống bao nhiêu nói, hắn chuẩn bị xong chưa? Giang Cẩn Du đông nhiên có chút khẩn trương. Nàng ngược lại hy vọng lôi kiếp xuống càng nhiều càng tốt, chính là nàng lo lắng hơn Giang Thần không có chuẩn bị. Giang Cẩn Du mắt lo âu, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, lôi kiếp vật này chỉ có tu sĩ mình đánh, người khác hỗ trợ mà nói, lôi kiếp lực lượng sẽ bất thình lình tăng lớn. Đây là hồng trần giới công nhận sự thật. Ầm ầm, giữa thiên địa vang dội quần quần tiếng sấm, vang tận mây xanh. Phù hộ đệ đệ của ta bình an vô sự, hắn như vậy thông minh, khẳng định sớm đã có chuẩn bị đi. Giang Cẩn Du tâm mặc niệm nói. Bên cạnh Hứa Nguyệt đôi môi cũng sắp cắn ra máu tươi. Một khắc này, Hứa Nguyệt nàng vô cùng thống hận mình vô năng bất lực, đồng thời lòng ý nghĩ cũng càng thêm kiên định. Cung điện bên trong, bên ngoài kia vang tận mây xanh lôi kiếp, không có cách nào quấy nhiễu được tại đây. Hệ thống, hư thần cảnh lôi kiếp cao nhất bao nhiêu đạo a? Giang Thần lúc này đã tỉnh táo lại, hỏi. Hồi âm túc chủ, hư thần cảnh lôi kiếp song cửu chi số. Nga, cũng chính là 10 đạo a. Giang Thần đánh bóng đến tạm, lẩm bẩm nói. Vậy ta liền đến 77-49 đạo đi. Hệ thống, lôi kiếp là đạo vực thiên đạo hạ xuống. Mà hôm nay Giang Thần chấp trưởng đạo vực thiên đạo, hàng bao nhiêu đạo lôi kỳ thực đều là hắn chuyện một câu nói. Chủ yếu vì che đậy khác thiên cơ. Để cho nó thiên đạo cho rằng Giang Thần vẫn là tại thiên đạo quy tắc bên trong. Mặc kệ bên ngoài tiếng sấm nổi dậy, Giang Thần bắt đầu cùng hệ thống thảo luận lên. Giang Thần cẩn thận nhìn xuống trước hệ thống nhắc nhở. Thu được hệ thống hoàn toàn nhận chủ. Xem ra lựa chọn của ta là đúng a. Nếu mà ta không chọn con đường này, hệ thống ngươi có phải hay không sẽ rời khỏi ta đi? Giang Thần cảm thán nói. Ken, hồi âm tốc chủ, sẽ. Xem ra đúng là không sai a. Giang Thần lẩm bẩm nói. Chỉ là đáng tiếc ta vừa thành tiểu hỗn độn thể, chính là tu vi đột nhiên tăng mạnh thời khắc, nhưng bởi vì lấy lực làm đạo không bị chư thiên thiên đạo cho phép, tu vi tốc độ giảm nhiều. Ken, hồi âm tốc chủ, bởi vì có đạo vực thiên đạo che giấu, tốc chủ hạ xuống tu hành tốc độ cũng không lớn, chỉ là không có hỗn độn thể. Một phen giải thích, Giang Thần đã minh bạch. Một câu đơn giản mà nói, tuy rằng bởi vì lấy lực làm đạo, còn có thiên đạo che giấu tác dụng, tốc độ tu luyện cùng trước không sai biệt lắm, cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Cái này đạo vực thiên đạo có phải hay không đã sớm bố trí xong? Sở dĩ ta là xuyên việt đạo vực, mà không phải khác vực, có phải hay không hệ thống thôi diễn kết quả? Giang Thần đột nhiên hỏi. Ken, hồi âm tốc chủ, là đạo vực thiên đạo nguyên bản thuộc về hệ thống chức năng một phần, dùng để che lấp thiên cơ. Quả là như thế a? Giang Thần thở dài nói. Hắn đã sớm đoán được, cái này đạo vực thiên đạo kỳ thực chính là hệ thống một phần. Giang Thần đi lấy lực làm đạo, chư thiên thiên đạo tất nhiên sẽ cảm ứng, sẽ bài xích hắn. Chính là có cái này đạo vực thiên đạo liền không giống nhau, Giang Thần có thể cùng thường nhân không có gì khác biệt. Đây chính là tự ẩn tiểu thế giới sao? Giang Thần cảm thụ được thiên đạo kia lệnh bài, tự lẩm bẩm. Giang Thần bỗng nhiên cười lên, nói ra: "Cho nên quan trọng nhất là muốn ta kháng trụ chút cám dỗ sao? Nhắc tới thật đúng là, nếu mà không phải biết rõ một ít truyền thuyết thần thoại, ta liền thật lựa chọn con đường thứ nhất rồi." Giang Thần mặt đầy cảm thán thổ thức. Dù sao loại cám dỗ này không phải ai đều có thể ngăn cản. Có thể thuận thuận lợi lợi thành tiểu thánh nhân, đứng tại vũ trụ thiên đạo phía dưới. Một người phía dưới, trên vạn người địa vị. Dễ như trở bàn tay. Có thể Giang Thần không muốn a. Hắn là muốn chấn áp cửu thiên thập địa, độc đoán vạn cổ. Không đành phải ở tại bất luận người nào phía dưới, mặc dù đối với mới không phải là người. Chúng ta hay là đến xem kia đấu giá chức năng đi. Bị liệt là không biết, ta đối với cái này thật tò mò. Giang Thần lắc lắc đầu, cười nói. Ngoại giới. Ầm ầm. Một hồi sấm chớp rền vang, động tĩnh kia phải bao lớn có bao nhiêu lớn, phảng phất ngày tận thế một dạng. Nhìn đến kia thô to vô cùng lôi đỉnh, tất cả mọi người run lẩy bẩy, căn bản không có gặp qua như vậy to lôi kiếp. Đây là hư thần cảnh lôi kiếp sao? Trong điện tịch đột phá thiên thần cảnh cũng sẽ không qua như vậy đi. Giang Cẩn Du sắc mặt trắng bệnh, cổ họng phát khô, nhìn đến kia cựu thiên bên trên lôi đỉnh một lần lại một lần hạ xuống. Mỗi một lần lôi đỉnh hạ xuống, Giang Cẩn Du đều là đầu quả tim run nhẹ. Đệ mình thiên phú đã đến loại trình độ này sao? Thiên thần cảnh xét đánh hư thần cảnh. Giang Cẩn Du chỉ có thể cầu nguyện, nàng cảm giác không đến Giang Thần vị trí. Thậm chí bất luận người nào đều cảm giác không đến. Đạo vực thiên đạo nguyên bản chính là vũ trụ thiên đạo một phần. Hệ thống ban đầu phân cách mà ra, chính là vì ăn cắp vũ trụ thiên đạo bản nguyên, tiến hành bản thân mô phỏng. Hôm nay Giang Thần lại lần nữa cầm lại 100% đạo vực thiên đạo. Trên thực tế chính là nắm giữ một cái loại nhỏ vũ trụ thiên đạo. Tuy rằng cùng vũ trụ thiên đạo không cách nào so sánh được, mà dù sao là cùng một đẳng cấp, cũng liệt vào quan hệ. Căn bản không thể nào suy đoán đến Giang Thần bất cứ chuyện gì. Đạo vực những cái được gọi là các đại thánh địa chi chủ, thánh chủ cảnh cường giả, nhìn đến cái thiên lôi này run lẩy bẩy. Bọn hắn cảm giác những này tùy tiện một đạo đều có thể đánh chết bọn hắn. 10 đạo rồi, cuối cùng kết thúc. Nhìn đến đệ thập đạo lôi kiếp đánh xuống, Giang Cẩn Du rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Di cửu vi cực, hư thần cảnh bất quá đôi chín số lượng, 10 đạo là cực hạn. Đây là hồng trần giới đều biết sự tình. Ầm ầm. Giữa lúc tính toán bước về phía trước Giang Cẩn Du nhất thời cứng đờ, đồng dạng cứng ngắc còn có Lý Thanh Đế. Hai người nhìn đến thứ 19 đạo lôi kiếp hạ xuống, đều mộng bức rồi. Thậm chí Lý Thanh Đế hàng ngũ, ban đầu đột phá hư thần cảnh cũng bất quá 10 đạo, kia đều đã tính thiên phú đứng đầu. Siêu việt cực hạn sao? Lúc này Giang Cẩn Du ngược lại bình tĩnh xuống, ánh mắt kỳ dị đạo. Xem ra, đệ của ta là thật có cùng hồng trần giới những cái kia bất hủ thế lực truyền nhân tranh phong tư cách a. 20 đạo. 21 nói. 22 đạo. Càng về sau, mọi người đều chết lặng, mặt đầy đờ đẫn nhìn đến không ngừng hạ xuống lôi kiếp. Biển Đông chi đỉnh. Đây. Cổ Di đã bị khiếp sợ không nói ra lời. Liên tục rơi xuống lôi kiếp đã để nàng đầu góc trống rỗng. Cổ Di hiện tại chỉ biết là một chuyện, đó chính là cái này Giang Thần một khi phi thăng hồng trần, áp sẽ nhấc lên một phen mưa máu gió tanh.
Thật lợi hại a.
Lâm Thi Âm vuốt vuốt tóc mai sắp phủ xuống tóc mềm, lẩm bẩm nói: "Đạo vực một ít cấm địa cũng dục dịch, bất quá cuối cùng vẫn không dám động đàn."
Bán Sơn cung điện bên trong,
lúc này dẫn tới toàn bộ đạo vực toàn bộ sinh linh chấn động Giang Thần. Thần hồn lại không ngờ không ở nơi này, thậm chí không tại đạo vực.
Chương 88, Thương Hoàng Nữ, Thủy Sư Họa.
Hồng Trần giới,
Thương vực.
Hồng Trần giới quần quận bao la, khối vô số, Thương vực là nó tiếng tăm lừng lẫy một khối.
Rất đơn giản,
bởi vì Vạn Giới Thương Hội tổng bộ nằm đứng ở nơi này.
Vạn Giới Thương Hội tuy rằng không vào bất hủ thế lực hàng ngũ,
nhưng bởi vì cất giữ bảo vật bao la và tượng, Hồng Trần giới thuộc hạ vị diện cơ bản đều có nó phân hội. Cho nên thu thập bảo bối có thể nói cái gì cần có đều có, rất nhiều bất hủ thế lực đều sẽ từ hắn tại đây mua được bảo vật. Cho nên tuy rằng không vào bất hủ thế lực hàng ngũ, có thể nội tình mạng giao thiệp vẫn vi phạm.
Hiếm thấy thế lực dám kinh thường.
Đồng thời, cũng có rất nhiều thế lực ngấp nghé Vạn Giới Thương Hội bảo khố.
Hôm nay Thương vực tiếng người huyên náo.
Các đại trường sinh thế gia, thái cổ tiên tộc, bất hủ thế lực đều phái đại biểu đến.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Hôm nay là Vạn Giới Thương Hội tổng bộ, một năm một lần tổng kết đại đấu giá.
Tại cuộc bán đấu giá này bên trên,
bán đấu giá bất luận một cái nào hàng hóa đều là bảo vật vô giá, là ném ở bên ngoài có thể để cho Hồng Trần giới điên cuồng.
Để cho các cùng lắm mục nát thế lực cũng vì đó chấn động bà bối.
Lớn vô cùng trên đấu giá hội.
Mỗi một mở ghế ngồi cường giả đều là đạt được Vạn Giới Thương Hội thư mời đến.
Thư mời phát ra đối tượng đều là các cùng lắm mục nát thế lực, trường sinh thế gia, còn có chút cường đại tán tu.
Nói không khoa trương chút nào.
Lần này tham gia hội đấu giá người, sau lưng đại biểu thế lực bao gồm hơn một nửa cái Hồng Trần giới.
Cong.
Keng.
Một tên mỹ mạo nữ tử cười gõ gõ tay một truy,
đứng tại trên đài đấu giá.
Trên đài đấu giá đang đắp một khối tấm vải đỏ, bên trong là vật đấu giá.
To lớn hội đấu giá bốn phía, bóng tối có hay không cân nhắc hội y nhân duy trì trật tự hiện trường.
Tôn kính các vị khách mời, phía dưới kiện đấu giá phẩm thứ nhất là thái cổ huyền kim.
Không có lời thừa thải, đấu giá nữ tử biết rõ những đại lão này chẳng muốn nghe những cái kia không có dinh dưỡng mà nói, cho nên đi thẳng vào vấn đề.
Đấu giá nữ tử mặt đầy cười mịn, giới thiệu:
"Đây thái cổ huyền kim đến từ hạ giới, Thạch Sơn giới, trải qua trên vạn năm diễn biến mới hình thành chất bảo, là chế tạo thiên thần khí tài liệu tốt nhất một trong. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu, giá khởi đầu 10 vạn hồng trần linh thạch cực phẩm."
11 vạn,
12 vạn.
Số ít mấy người giơ bảng, dù sao mới bắt đầu sản phẩm, những cái kia chân chính các đại lão cũng không thèm để ý.
Thứ tốt đều là áp chủ.
Hơn nữa công cộng chỗ ngồi người, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, cũng không phải cao cấp nhất.
Đứng đầu nhất các đại trường sinh thế gia đại biểu, đại tán tiên đều ở đây VIP bên trong lô ghế riêng.
VIP không một căn phòng.
Đại tiểu thư, hội đấu giá rất nóng, tâm tình của mọi người rất tăng vọt, mới sơ kỳ liền có mấy cái thái cổ tiên tộc người ra giá.
Hầu hạ lão giả tóc trắng, mặt đầy hưng phấn nói:
"Ân, rất tốt."
Trả lời chính là một nữ tử, thân mặc nữ tử người có học căn mặc.
Khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ, làm người ta mê nhất là nàng nắm giữ một đôi mắt rồi rào trí khôn con mắt.
Bụng có thi thư khí tự hoa.
Nói đúng là loại này ý vị.
Nữ tử tên là Thủy Sư Họa,
là Vạn Giới Thương Hội đại tiểu thư.
Tuổi còn trẻ liền bắt đầu đón lấy Vạn Giới Thương Hội gia sản.
Tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng Vạn Giới Thương Hội bản chất là thương nhân, thương nghiệp thủ đoạn mới là trọng điểm.
Có thể tại Hồng Trần giới, tu vi cường đại mới là hết thảy bảo đảm.
Mà thân là Vạn Giới Thương Hội, hội trưởng Thủy gia, phương diện này vẫn là kém rất nhiều.
Không tệ, năm nay lợi nhuận sẽ tăng trưởng một cái điểm.
Thủy Sư Họa nhìn đến bầu không khí sống động phòng đấu giá, lông mày vi dương.
Tâm một ít lo âu còn có không vui, cũng giảm bớt rất nhiều.
Thủy Sư Họa nghiêm túc nói:
"Bất quá, chúng ta không thể xem thường, năm nay còn muốn tiếp tục phát triển cá nhân thế lực, không có thực lực cường đại bảo đảm, có nhiều hơn nữa tài sản cũng vô dụng."
"Vâng, đại tiểu thư."
Lão giả áo trắng cung kính nói,
mắt lại có chút xem thường.
Hắn thấy, vị đại tiểu thư này kia đều rất, cổ tay mạnh mẽ, còn có ý nghĩ, chính là đem quá nhiều tâm tư tốn ở để thăng thương hội về mặt thực lực rồi.
Tại lão giả áo trắng xem ra, bọn hắn thương hội phụ trách thương nghiệp là tốt rồi, không phải có nhiều người như vậy mạch sao?
Còn ai dám thật động đến bọn hắn Vạn Giới Thương Hội a?
Thấy vậy, Thủy Sư Họa lông mày hơi nhăn, thở dài.
Cục diện này là Vạn Giới Thương Hội đại đa số người nghĩ.
Mạng giao thiệp,
không có thực lực cường đại, cái gì đều là giả, khi người của ngươi mạch đụng phải hắn vô pháp địch nổi địch nhân thì hắn còn có thể xuất thủ sao?
Với tư cách thương nhân,
Thủy Sư Họa biết rõ đạo lý này.
Lắc đầu một cái,
Thủy Sư Họa tạm thời không muốn những này, dù sao thay đổi tư tưởng không phải nhất thời.
Thủy Sư Họa tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở phía dưới trên đấu giá hội.
Hội đấu giá rất nóng,
chỉ là càng về sau ra giá người càng ít, bởi vì ra giá nổi người cũng càng ít.
Được rồi, hiện tại bắt đầu tiến hành lần này bán đấu giá ba kiện then chốt đồ cất giữ.
Đấu giá nữ tử cười tủm tỉm nói:
"Nghe vậy, vịp trong bao xương những cái kia trường sinh thế gia, bất hủ thế lực người, trong nháy mắt ngồi ngay ngắn người lại.
Vạn Giới Thương Hội then chốt phẩm chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua.
Được, chuyện thứ nhất then chốt đấu giá phẩm là đến từ truyền thuyết Ma Tổ La Hầu thí thần thương tàn phiến, thí thần thương đầu thương."
Đấu giá nữ tử cười giải thích:
"Nói không cần nhiều.
Ma Tổ La Hầu, thí thần thương, đầu thương.
Mấy cái này từ mấu chốt đầy đủ nổ toàn trường."
Nói thật,
trong căn phòng VIP những người đó con mắt trong nháy mắt sáng lên.
Đặc biệt là trường sinh Giang gia bao xương phương hướng. Chương 89, hỗn độn chi khí từ trên trời rơi xuống. Trường Sinh Giang ra bên trong lâu ghế riêng. Thứ tốt ta nhớ được Cẩn Du truyền về tin tức, ta kia đại chất tử cũng rất yêu thích đây thí thần thường, hơn nữa độ ăn ý rất cao, nếu mà ta vua xuống tới làm hắn trở về lễ ra mắt, ta đại chất tử nhất định thật cao hứng. Giang Mãng nhìn đến thí thần thường, đầu thương hai mắt tỏa sáng, nói ra. Giang Mãng chính là lần này Trường Sinh Giang ra người tới. Vốn là loại sự tình này không cần hắn đường đường Giang gia nhị ra đến. Nhưng Giang Mãng suy nghĩ, Giang thần sắp trở về rồi, tới đấu giá điểm thứ tốt, cho Giang thần làm trở về lễ vật. Nhìn thấy đây thí thần thương đầu thương, Giang Mãng cảm giác mình thật đến đúng rồi. Phía dưới, tiếp theo đến đấu giá khâu rồi, xin mọi người ra giá. Mỹ mạo nữ tử cười tủm tỉm nói. Tiếng nói lạc, không có ai há mồm. Phía trên thủy sư họa không có cảm giác bất ngờ, loại đẳng cấp này vật phẩm, hồng trần giới linh thạch cực phẩm đã không đủ phân lượng rồi, cần thứ càng tốt, đẳng cấp cao nhất, thậm chí là lấy vật đổi vật. Toàn trường yên tĩnh chi. Một đạo tục tàng âm thanh từ phía trên bên trong lô ghế riêng truyền ra. 100 cái thiên thần khí. Khí. Nghe vậy, tất cả mọi người hít ngược vào một ngụm khí lạnh, 100 cái thiên thần khí, số lượng thật to. Đồng loạt quay đầu, vừa nhìn phòng riêng căn phòng nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai là tiếng tăm lừng lấy Trường Sinh Giang ra a. 120 cái thiên thần khí. Âm thanh từ phía trên bên trong lô ghế riêng truyền ra. Chủ nhân thanh âm là phù đồ thần tổ. 150 cái thiên thần khí. Dần dần mấy tên cảm thấy hứng thú đại thế lực đều ra giá, nhưng hứng thú không lớn, nhiều lắm là lên vùn vụt giá cả. Ai cũng nhìn ra Giang Mãng đối với đây thí thần thương đầu thương cảm thấy hứng thú. 300 cái thiên thần khí. Có còn hay không ra giá rồi? Mỹ mạo nữ tử cười tủm tỉm nói. Bên trong lô ghế riêng, Giang Mãng lộ ra nụ cười. 300 cái thiên thần khí tuy rằng rất đắt, nhưng mà để cho mình đại chất tử cao hứng một lần, cũng đáng. 300 cái một lần. 300 cái hai lần. 300 cái. Lời còn chưa dứt, một đạo uy áp kinh khủng từ phòng bán đấu giá ra mà đến. Trong nháy mắt áp chế toàn trường. Tiếp theo nguyên bản tắt đấu giá cửa chính trong nháy mắt mở ra. Một đạo thân ảnh già nua từ ngoài cửa bay vào. Nhìn ngươi tới. Vốn là cùng vạn giới thương hội giao hảo thế lực trong nháy mắt ngậm miệng lại rồi. Không chọc nổi, không chọc nổi. Người tới không phải là người khác, chính là thái cổ tiên gia một trong Lâm gia lão tổ tông. Thần vương cảnh cường giả, thần bảng một trong 10 đại cường giả. 310 cái thiên thần khí. Lâm gia lão tổ tông uy áp toàn trường, khàn khàn nói. Tâm hắn thở phào nhẹ nhõm. May mà đuổi kịp. Hắn tu hành Phượng Hoàng thần thương thuật, đây thí thần thương đầu thương đối với hắn quan trọng nhất bất quá. Hơn nữa mấy ngày nay bởi vì cùng Lâm gia gia chủ mâu thuẫn, Lâm gia lão tổ tông lúc này mới biết, nguyên lai cái này vạn bối thực lực đã không yếu hơn hắn bao nhiêu. Cho nên, Lâm gia lão tổ tông khẩn cấp cần tăng thực lực lên. Phía trên, thủy sư họa nhẹ nhàng lại cơ trí âm thanh vang dội. Lâm lão tiền bối, hội đấu giá quy củ ngài biết rõ, đường không thể bước vào. Lão hủ biết rõ, lần này là lão hủ không phải, thật sự là bế quan mới xuất quan, sư vẽ nha đầu liền châm trước một chút đi. Lâm gia lão tổ tông, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thủy sư họa cắn răng, kiên trì nói: Lâm lão tiền bối, quy củ chính là quy củ, kính xin ngài tôn trọng chúng ta vạn giới thương hội quy củ. Lão phu đã giải thích rồi, bế quan bỏ lỡ, làm sao, ngươi còn muốn đuổi lão phu ra ngoài hay sao? Lâm gia lão tổ tông trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt liếc một cái ám hôi y nhân. Nhất thời, tất cả hôi y nhân đều cứng ở tại chỗ. Thủy sư họa thông minh đi nữa, mà dù sao trẻ tuổi, khỏe mắt không khỏi quét mắt cùng vạn giới thương hội giao hảo đại thế lực. Lại phát hiện những đại thế lực kia người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, từng cái giả chết rồi. Chê cười. Thái cổ Lâm gia cùng vạn giới thương hội, dài đầu góc đều biết rõ lựa chọn ai, ai không có thể đắc tội. Dù sao vạn giới thương hội có tiền đi nữa, cũng so ra kém thái cổ Lâm gia to bằng nắm tay. Thấy vậy, thủy sư họa đôi môi trắng bệch, tức giận đến mức cả người run run, đây là nàng bắt đầu chấp trưởng gia sản đến nay, nhục nhã lớn nhất. Rõ ràng vi phạm quy củ, nàng hết lần này đến lần khác không có biện pháp. Nhìn đến đối diện, ánh mắt nhàn nhạt khinh thường Lâm gia lão tổ tông. Từ đối phương mắt, thủy sư họa có thể nhìn ra, đối phương đang nói. Nhìn thấy không, ta liền không tuân thủ, liền dẫm đạp lên các ngươi tôn nghiêm, lại làm sao? Thủy sư họa tâm đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Huyễn tưởng lúc này có thể đi ra một tên anh hùng, ngăn lại ma vương bạo hành, bảo vệ công chúa. Có thể thủy sư họa biết rõ, đây không phải là chuyện cổ tích, đây là thực tế. Mà đối diện cũng không phải đại ma vương, là so sánh đại ma vương cường đại hơn thần vương cảnh cường giả, thân bảng một trong 10 đại cường giả, hồng chân giới cực điểm nhất một trong. Không thấy thủ hạ của mình, còn có những cái kia trong ngày thường giao hảo thế lực, từng cái biến con rùa đen rút đầu sao? Sư vẽ nha đầu, đấu giá có thể tiếp tục. Lâm gia lão tổ tông nhàn nhạt nói, trong giọng nói phảng phất hắn mới là vạn giới thương hội chủ nhân. Thấy vậy, thủy sư họa đôi môi cũng sắp cắn chảy ra máu. Một khắc này, tuyệt thế trí tuệ cũng vô dụng. Thủy sư họa gian nan đang muốn mở miệng, đột nhiên thần sắc biến đổi. Không chỉ là nàng, toàn trường bao gồm Lâm gia lão tổ tông tại bên trong, thần sắc tất cả đều là biến đổi. Một cổ phảng phất đến từ cựu thiên bên trên khí thế cường đại càn quét toàn trường. Lâm gia lão tổ tông khí thế tại này cổ khí thế trước mặt dễ dàng sụp đổ. Tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Lâm gia lão tổ tông vị này thần vương cảnh cường giả, toàn bộ bị chấn áp. Tiếp theo, một cổ hỗn độn chi khí từ trên trời rơi xuống, rơi vào hội đấu giá. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, yên lặng như tờ. Chương 90, đấu giá chức năng. Nguyên bản kiếm bạc nỗ trương hội đấu giá, trong nháy mắt bị đây từ trên trời giáng xuống khí thế phá vỡ. Đột nhiên xuất hiện đây cổ hỗn độn chi khí, mang theo một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ. Khí thế cường đại, chi thần bí, trực tiếp áp đảo Lâm gia lão tổ tông Lâm Thương Hải khí thế. Tĩnh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Thương Hải đồng tử chợt co rụt lại, trong lòng suy tư. Hỗn độn chi khí, hơn nữa vừa mới thần thức của ta căn bản không có phát hiện, chỉ có một khả năng. Chí tôn cảnh. Một vị chí tôn đến. Đây đồng thời cũng là tất cả mọi người tại chỗ ý nghĩ. Bọn hắn tâm thần hoảng hốt. Chí tôn a. Viễn cổ sau đó, lại chưa từng nghe qua có người có thể thành tựu chí tôn. Thần vương cảnh đã là đỉnh phong, vậy vị này chí tôn, chẳng lẽ là vị nào viễn cổ di lão? Một khắc này không người nào dám nói chuyện. Trên đài cao, Thủy sư họa đầu góc trống rỗng. Chí tôn, thời kỳ viễn cổ đều là trấn áp thiên địa chủ nhân một trong, thánh nhân mặc dù nói là tối cường, có thể cơ bản đều là nhìn thoáng qua. Chí tôn, ý nào đó mà nói, mới là hồng trần giới cảnh giới tối cao. Tại loại này tồn tại bên dưới, bất kỳ thủ đoạn nào đều chẳng qua là trò cười. Lâm Thương Hải thần sắc bình tĩnh, nội tâm điên cuồng suy nghĩ. Giang Mã Nguyên bản phải ra tay tránh giá, thấy một màn này cũng sửng sốt một chút đến. Hỗn độn chi? Hệ thống, đây là thì sao? Nhìn đến hỗn độn bên ngoài cảnh tượng, Giang Thần cau mày hỏi. Giang Thần vốn là mở ra cái kia không biết đấu giá hệ thống. Nhìn thấy bên trong có rất nhiều bảo bối. Cái thứ nhất là thí thần thương đầu thương, Giang Thần tay có súng cái, cho nên chăm chú lên. Điểm một cái, liền không giải thích được xuất hiện ở nơi này. Keng, hồi âm túc chủ, nơi này là Hồng Trần giới thương thành, vạn giới thương hội phòng đấu giá. Trải qua hệ thống giải thích, Giang Thần triệt để đã minh bạch. Tình cảm thật đúng là thực thể cửa hàng đấu giá a. Ta còn tưởng rằng mình có thể chơi miễn phí một cái đâu. Giang Thần có chút tiếc nuối nói. Hệ thống. Chớ đã, ta lấy cái gì đấu giá a? Trên người ta cũng không có cái gì đáng tiền a. Giang Thần chợt nhớ tới một cái vấn đề chí mạng. Đạo vực thiên đạo bốn cái bộ ngược lại thứ tốt, có thể tưởng tượng cũng không nên nghĩ, vật kia Giang Thần là không có khả năng bán. Đó chính là không có tiền. Không có tiền tới nơi này đấu giá. Giang Thần bỗng nhiên có chút nhức đầu. Keng. Túc chủ tùy thời có thể hủy bỏ đấu giá, thần hồn trở lại. Thử. Giang Thần do dự một chút, nhìn đến hỗn độn bên ngoài thí thần thương đầu thương, vật này hắn là thật muốn. Bỏ qua thôn này liền không có tiệm này. Có thể Giang Thần cũng là thực sự hết tiền. Giang Thần nhìn đến hỗn độn bên ngoài tình huống, hắn chợt nhớ tới Giang Cẩn Du trước cho hắn phổ cập khoa học hồng trần giới tình huống của các đại thế lực. Tâm tư thay đổi thật nhanh giữa, có cái ý nghĩ, có lẽ thật có thể chơi miễn phí một lần. Giang Thần tâm bỗng nhiên nghĩ đến. Ngoại giới, nhìn đến kia hỗn độn chi khí chủ nhân không nói gì. Ở đây ai cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là Thủy sư họa cổ Liễu cổ dũng khí, dung giọng nói: "Tại Hạ Vạn Giới Thương hội Thủy sư họa, gặp qua điện hạ, không biết điện hạ đến, không biết có chuyện gì." Một khắc này, ở đây rất nhiều người không khỏi bội phục khởi tên này thực lực thấp kém nữ tử đến, dám ở chí tôn phía trước mở miệng. Đây chính là một người đỉnh một phương bất hủ thế lực tồn tại. Không nhìn bọn hắn những này cái gọi là cường giả đều bị dọa sợ đến không dám nói chuyện sao? Bất quá cũng chính là Thủy sư họa mở miệng hóa giải bầu không khí. Rất nhiều người tâm tình bình tĩnh không ít. Dù sao, chí tôn trọng Lý Hồng Trần, quá mức chấn động. Có thể trường sinh thế gia, thái cổ tiên tộc hàng ngũ vẫn là tự nhận là có niềm tin đối mặt. Lâm gia lão tổ tông, Lâm Thương Hải không tiêu ngạo không xiểm lĩnh đạo. Thái cổ Lâm gia, Lâm Thương Hải, gặp qua điện hạ. Với tư cách duy nhất một cái cùng Giang Thần một dạng đột nhiên xuất hiện, Lâm Thương Hải cảm giác mình áp lực không nhỏ. Mà dù sao thái cổ tiên tộc xuất thân, nội tình thâm hậu, không có trêu chọc đối phương, ngược lại cũng không sợ chí tôn. Dù sao, thái cổ Lâm tộc sừng sững Hồng Trần giới vô số năm, không phải là ăn cơm khô. Chương 91, bạn cũng đệ tử. Hỗn độn chi khí bên trong, nhìn đến Lâm Thương Hải vị trí, còn có Thủy sư họa sắc mặt tái nhợt. Giang Thần híp mắt một cái, nhớ tới trước Giang Cẩn Du nói cho hắn qua liên quan tới đây vạn giới thương hội quý củ, có lòng chú ý. Thái cổ Lâm gia, ngươi là Lâm Đông Phương kia lão bất tử hậu nhân. Một đạo giản mùa không phân biệt giọng của trai gái từ hỗn độn chi khí bên trong truyền ra, căn bản không phải Giang Thần vốn là âm thanh. Nghe vậy, Lâm Thương Hải đồng tử chợt co rụt lại, thần sắc hoảng sợ, toàn thân khẽ run lên, không còn nữa trước bình tĩnh. Lâm Đông Phương, Thái cổ Lâm gia người sáng lập, chí tôn cao cấp nhất kia một nhóm nhỏ người, đứng hàng Hồng Trần chí tôn hàng ngũ. Đồng thời, phòng đấu giá người cũng kịp phản ứng, có thể xưng hô một vị đứng đầu nhất Hồng Trần chí tôn vì lão bất tử. Những lời này bại lộ cái gì đã rất nhiều. Đầu tiên đi xem, vị này không biết tên chí tôn là cùng Lâm gia tổ tiên nhận thức, hơn nữa thực lực cũng sẽ không kém quá nhiều. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái, bao gồm một mực quan sát Giang Mãng. Lâm gia tổ tiên là chí tôn đứng đầu nhất tồn tại, Hồng Trần chí tôn. Như vậy vị này gọi thẳng đối phương vì lão bất tử. Trong con mắt của mọi người, đây nhất định cũng là một vị Hồng Trần chí tôn a. Phía trên Thủy sư họa sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Với tư cách chủ nhà, với tư cách đầu tiên người hỏi, đối phương không chút nào không để ý nàng, mà là để ý tới kia Lâm Thương Hải, đủ có thể thấy vạn giới thương hội ở đối phương mắt địa vị. Một điểm này, hiển nhiên mọi người ở đây cũng là muốn đến, rồi rít mặt đầy quái dị nhìn đến Thủy sư họa. Làm sao có thể? Những cái kia thời xa xưa thay Hồng Trần chí tôn, không phải đã sớm rời khỏi cái thế giới này sao? Chẳng lẽ bọn hắn lại đã trở về? Lâm Thương Hải tâm thần chấn động. Thân là thái cổ tiên tộc, hắn biết rõ rất nhiều bí mật. Ví dụ như, vì sao thời xa xưa hay, những cái kia các chí tôn, vừa thành tiểu chí tôn cảnh không lâu liền rời đi cái thế giới này. Bất quá, hiện tại hiển nhiên chờ không được hắn suy nghĩ nhiều. Lâm Thương Hải không còn nữa trước không tiêu ngạo không xiểm định, hơi cúi đầu, mang theo cung kính nói. Chính là, vạn bối là lão nhân gia người thứ 127 đời huyền tôn. Thật đúng là Lâm Đông Phương kia lão bất tử đời sau, nhìn đến liền cùng gia hỏa kia một dạng chán ghét. Thanh âm giản mua vang dội. Nghe vậy Lâm Thương Hải sắc mặt khó coi, không dám nói chuyện. Mọi người sắc mặt cổ quái. Hiện tại mọi người đều đã nhìn ra, vị này không biết tên chí tôn cùng Lâm gia tổ tiên quan hệ kỳ thực không phải rất tốt. Chính gọi là yêu ai yêu tất cả, Lâm Thương Hải tại vị này chí tôn mắt đồng dạng không được thích. Đi thôi, bản tôn không muốn thấy ngươi. Thanh âm giản mua vang dội. Nghe vậy, Lâm Thương Hải chau mày, không cam lòng nhìn thoáng qua trên đài thí thần thương đầu thương. Nhìn lại lần nữa đoàn kia hỗn độn chi khí. Xuất thủ. Chê cười. Chí tôn cùng thần vương cảnh có bao nhiêu chênh lệch? Không có ai so với bọn hắn những này thái cổ tiên tộc các loại thế lực rõ ràng hơn. Vâng, vãn bối cáo tử. Lâm Thương Hải cúi đầu, trầm giọng nói. Dứt lời, không bao giờ nữa dừng lại, trực tiếp phi thân rời khỏi phòng đấu giá, rời khỏi thương vực. Lúc này Lâm Thương Hải cực kỳ tức giận, thân là thái cổ Lâm gia lão tổ tông, thần vương cảnh cường giả, thần bảng một trong 10 đại cường giả, hắn lúc nào trải qua loại này ủy khuất? Bất quá, Lâm Thương Hải tuy rằng phẫn nộ, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hồi đi tỉ mỉ kiểm duyệt điện tịch, chẳng lẽ những này các chí tôn còn có thể lần nữa trở lại hồng trần giới hay sao? Lâm Thương Hải tâm âm thầm suy tư. Phòng đấu giá. Trường Sinh Giang gia, Giang Mãng, gặp qua điện hạ. Đạo Tông, Đạo Âm Dương, gặp qua điện hạ. Phù Đồ thần tộc, Phù Đồ tiên, gặp qua điện hạ. Xác nhận đoàn kia hỗn độn chi khí chủ nhân là chí tôn, vẫn là viễn cổ chí tôn sau đó. Các đại trường sinh thế gia, bất hủ thế lực, ngũ đại thần tộc người rối rít lên tiếng. Chính là hỗn độn chi khí Giang thần căn bản không có để ý tới, mà là lên tiếng nói. Tiểu nữ hoa con, thực lực thấp kém, ngược lại có chút khí phách, không rơi vào Thủy Thiên Tiên danh tiếng. Nghe mang theo ca ngợi lời nói, Thủy Sư Họa vốn là sững sờ, chợt mừng rỡ. Thủy Thiên Tiên, Thủy gia năm đó nữ tử tổ tiên, miễn cưỡng đạt đến chí tôn cảnh nhân vật. Không đợi Thủy Sư Họa nói chuyện, Giang thần tiếp tục nói, đây thí thần thương đầu thương bản tôn muốn, phải cho một vị bạn cũ đệ tử mới thu làm lễ vật, ngươi muốn cái gì vậy cứ việc nói ra liền được. Chương 92, tự biên tự diễn. Lao hữu đệ tử. Cái xưng hô này để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sửng sốt một chút. Chợt điên cuồng suy nghĩ phân tích. Chí tôn lão hữu. Đó là đương nhiên cũng là chí tôn rồi. Dù sao chỉ có một tầng thứ người mới có thể chơi đến cùng đi. Chẳng trách chí tôn sẽ đối với không chọn vẹn thí thần thương đầu thương cảm thấy hứng thú đâu. Nguyên lai là đưa cho lão hữu đệ tử lễ vật. Hết thảy các thứ này liền giải thích thông. Tất cả mọi người tâm âm thầm gật đầu, cho rằng mình phân tích hết sức chính xác. Thủy Sư Họa nghe vậy vốn là ngẩn ra. Chợt kích động, dưới cái nhìn của nàng đây là một cái cơ hội tốt ta. Loại thời điểm này nàng nếu là thật muốn cái gì đó mới là kẻ ngu đâu. Hơn nữa vị này điện hạ thoạt nhìn cùng tổ tiên tình bạn cố chi, vừa mới hành vi rõ ràng chính là bên vực bọn hắn vạn giới thương hội. Loại thời điểm này không thuận gậy leo lên, còn chờ cái gì đâu? Thủy Sư Họa hít sâu một hơi, kiên định nói: "Điện hạ nói gì vậy, nếu là tổ tiên bạn cũ, món đồ này liền đem vãn bối biếu ngài, kính xin điện hạ nhất định phải nhận lấy, không thì tổ tiên biết được sau đó, nhất định sẽ mất hứng." Thủy Sư Họa lời nói này nói thiên ý vô phùng. Thật giống như đây không phải là hội đấu giá, cũng không phải một đợt mua bán. Ngược lại là một tên vãn bối mang đồ vật biếu mình tổ tiên bằng hữu, tục lên mạng giao thiệp đâu. Nói thật, Thủy Sư Họa cũng không biết vị nữ tử kia tổ tiên đến cùng chết hay chưa, nhưng này cái thời điểm nói như vậy chuẩn không sai. Lời nói này cũng để cho bao gồm việc bên trong căn phòng các đại thế lực phát ngôn viên gật đầu không ngừng. Vạn giới thương hội thế hệ này thật đúng là ra một nhân tài a. Để ra nói một câu, lúc này việc bên trong bao xương đã không có người, vừa mới cho Giang thần hành lễ thời điểm tất cả đi ra. Hỗn độn chi khí bên trong, không tệ, cô nàng này thật lên đường. Giang thần hài lòng gật đầu một cái. Nói thật, vừa mới nói xong lời kia hắn cũng rất chột dạ. Vạn nhất đối phương thật muốn đề xuất điều kiện gì đến, hắn không làm được há chẳng phải là xấu hổ. May mà, Giang thần đánh cuộc chính là đối phương tuổi còn trẻ liền chấp trưởng to lớn gia sản, tuyệt đối sẽ không nhìn điểm này Giang đầu tiểu lợi. Trước mắt đến xem, hắn đã đoán đúng. Đương nhiên, đây chỉ là bộ phận thứ nhất thành công, còn có bộ phận thứ hai đâu. Giang thần ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào kia Trường Sinh Giang gia đại biểu, cũng chính là hắn trên danh nghĩa nhị thúc, Giang Mãng. Hắn vừa mới cố ý nói lời nói kia, chủ yếu chính là nhìn Giang Mãng ở đây, hy vọng ngươi có thể phối hợp a, đến lúc đó lợi ích càng lớn hơn. Giang thần tâm lẩm bẩm nói. Phía dưới, Giang Mãng nghe được Giang thần nói đến lao hữu đệ tử thời điểm, tâm chính là khẽ động. Hắn tuy rằng xúc động điểm, có thể tuyệt đối không đốc. Kẻ đần độn cũng không khả năng trở thành Giang gia nhị gia. Giang Mãng thần tốc liên tưởng đến mình cháu kia đi lên. Ta cháu kia sư tôn chính là một vị hồng trần chí tôn, vị này không biết tên chí tôn nói muốn tặng cho lão hữu đệ tử lễ vật, hơn nữa còn trùng hợp như vậy là thí thần thương đầu thương. Giang Mãng tâm trầm ngâm. Hắn cũng không tin tưởng trên thế giới có trùng hợp như vậy chuyện. Giang Mãng thậm chí dám chắc chắn, vị này không biết tên chí tôn miệng lão hữu đệ tử chính là hắn đại chất tử. Giang gia thiếu chủ, Giang thần. Bất quá, vẫn là xác định một cái tốt. Giang Mãng tâm lẩm bẩm nói. Hít sâu một hơi, Giang Mãng cất cao giọng nói. Điện hạ, Sư họa nha đầu, tại hạ Trường Sinh Giang gia Giang Mãng, muốn mua đầu thương này, đưa cho ta kia đi ra ngoài học tập, sắp trở về chất nhi, không biết.
Hí.
Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ hít ngược vào một ngụm khí lạnh, mặt đầy khiếp sợ nhìn đến Giang Mãng. Vị này Giang gia nhị gia thật là ngoan nhân a. Không thấy vật này chí tôn muốn sao? Phải đem vật này đưa cho lão hữu đệ tử.
Đương nhiên, có không ít Giang gia thế lực đối nghịch nghe vậy nở gan nở ruột. Mấy năm nay Giang gia càng ngày càng cường đại, áp lực của bọn họ cũng càng lớn. Hôm nay Giang gia nếu như trêu chọc một vị trí tôn nói,
hắc hắc, tuyệt đối chịu không nổi. Bên cạnh Thủy sư họa cũng cau một cái đôi mi thanh tú, kinh ngạc nhìn mắt Giang Mãng.
Bóng tôi lắc đầu một cái. Đã sớm nghe nói vị này Giang gia nhị gia tính tình liệt, không muốn đến đã vậy còn quá kích động.
Tất cả mọi người đều đang chờ Giang thần trả lời.
Nói thật,
Giang Mãng cái trán cũng có chút mồ hôi lạnh. Đột nhiên cảm thấy mình trước có chút kích động.
Không gì không gì, ta lại không có nói chất nhi ta danh tự.
Giang Mãng tâm tự an ủi mình.
Hỗn độn chi khí bên trong,
Giang Mãng nào biết đâu rằng,
Giang thần nghe thấy Giang Mãng nói cũng vui vẻ điền, hắn không muốn đến mình vị này nhị thúc đã vậy còn quá phối hợp.
Thật là ngay thẳng để cho người yêu thích a.
Dạng này xuống, ta cục có thể bố trí lớn hơn một chút.
Giang thần mắt thoáng qua một vệ tinh quang.
Chương 93, mạnh mẽ liên hợp.
Ngoại giới,
một giọng giàn mua vang dội.
Trường Sinh Giang gia, học thành trở về.
Là kia Giang thần sao?
Chính xác.
Giang Mãng thở phào nhẹ nhõm, chặn lại nói.
Giang Mãng biết rõ,
mình đã đoán đúng, vị này chí tôn miệng lão hữu
chính là chất nhi hắn sư tôn.
Đã như vậy, ngươi xem đó mà làm thôi.
Thanh âm giàn mua lại lần nữa vang dội.
Điện hạ yên tâm, chuyện này văn bối nhất định sẽ xử lý xong.
Giang Mãng hưng phấn nói.
Đối thoại của hai người từ vừa mới bắt đầu sẽ để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Chí tôn vậy mà không có sinh khí.
Lại nghe được phía sau.
Mặc dù chỉ là trò chuyện mấy câu nói.
Có thể tại trận cái nào không phải nhân tình.
Dễ dàng liền đem sự tình cho suy luận đi ra.
Vị này chí tôn miệng lão hữu đệ tử, chính là Giang Mãng chất nhi.
Gọi Giang thần vị kia.
Chờ chút.
Giang thần.
Tất cả đại thế lực đại biểu đông nhiên sững sờ, ánh mắt biến đổi, chố mắt nhìn nhau giữa, đều phát giác ý nghĩ của đối phương.
Nhớ không lầm.
Năm đó Giang gia tộc dài mất tích đứa con trai kia, thật giống như chính là cái danh tự này.
Chẳng lẽ,
đây Giang thần căn bản không có mất tích, đây kỳ thực chỉ là Giang gia đối ngoại mở cớ.
Trên thực tế đây Giang thần là bái một vị trí tôn vi sư.
Mọi người bắt đầu mơ tưởng viển vông, đủ loại tình tiết nổi lên trong lòng.
Mà bên cạnh Thủy sư họa cũng là sửng sở, tiếp theo liền kịp phản ứng.
Trí tôn đệ tử.
Giang thần.
Rất mau đưa cái tên này nhớ trong lòng.
Không chỉ là nàng.
Tất cả mọi người tại chỗ đều nhớ cái tên này.
Chuyện, bản tôn đi.
Giang thần nói ra.
Đang khi nói chuyện,
hỗn độn chi khí thu lại,
nguyên bản lan ra vạn dặm uy áp khổng lồ, trong nháy mắt biến mất không còn một ngống, không có một chút lưu lại.
Thật lâu,
đây chính là chí tôn thủ đoạn a.
Rốt cuộc có người cảm thán nói,
kỳ thực tất cả mọi người tại chỗ tuy rằng ánh mắt tôn kính, có thể thần niệm đã sớm vững vàng tập trung vào đây đoàn hỗn độn chi khí,
muốn nhìn một chút biến hóa của đối phương.
Vừa mới Giang thần nói xong, chuẩn bị lúc đi,
thân của bọn họ niệm lực chú ý đã tăng lên tới cực điểm,
vẫn là một chút cũng không có bắt được.
Vạn dặm uy áp, ra lệnh một tiếng, biến mất không còn một ngống.
Đây chính là ngôn xuất pháp thủy, đây chính là chí tôn chi bia.
Có người thấp giọng thở dài nói.
Vịp căn phòng bên trong, rất nhiều thế lực đều có thần vương cảnh tòa chấn.
Bọn hắn rõ ràng.
Thần vương cảnh căn bản không thể nào làm được vạn giảm uy áp, trong nháy mắt biến mất không còn một ngống.
Có thể có loại năng lực này chỉ có thể là chí tôn không thể nghi ngờ.
Phía sau còn có hai kiện áp trục vật đấu giá.
Chính là đã không có người để ý.
Có cái gì là so sánh chí tôn xuất thế càng khiến người ta khiếp sợ chuyện sao?
Hiện tại lòng của mọi người đã sớm không tại trên đấu giá hội rồi. Cũng trở về cùng gia tộc và môn phái thương lượng, cho nên cuộc bán đấu giá này hậu kỳ có chút đầu hổ đuôi rắn.
Bất quá không có người để ý điểm này,
bao gồm phe làm chủ vạn giới thương hội.
Giang tiền bối đi thong thả,
Thủy sư họa cười tiễn đi Giang Mãng.
Đương nhiên,
thí thần thương đầu thương cũng giao cho Giang Mãng rồi, về phần giá tiền,
những thứ này đều là chuyện nhỏ, chưa đủ nhắc tới.
Căn phòng bên trong,
Thủy sư họa ngồi trở lại vị trí, tỉ mỉ suy nghĩ trước chuyện phát sinh.
Bên cạnh lão giả áo trắng lời gì cũng không dám nói,
dù sao chuyện mới vừa rồi đem hắn chấn động đến. Cũng kích thích.
Rốt cuộc minh bạch Thủy sư họa nói ý tứ,
ngươi có lớn hơn nữa tài sản, cũng không có thực lực đi thủ hộ, cũng là vô dụng.
Những cái kia trong ngày thường cùng vạn giới thương hội giao hảo gia tộc thế lực, đối mặt hùng hổ dọa người Lâm gia lão tổ tông Lâm Thương Hải, cái nào đứng ra?
Bạch lão, ngươi nói chí tôn lần này tại sao tới?
Thủy sư họa đột nhiên hỏi.
Bạch lão sững sờ, nói ra,
chí tôn không phải nói,
tại sao có thể là chuyện này?
Thủy sư họa vung vung tay, khoe miệng cười khổ nói,
đương đương chí tôn sẽ để ý chỉ là một món bảo vật sao?
Trong mắt của ta, chí tôn lần này tới, chủ yếu là vì Thái Cổ Lâm gia, còn lại chính là cùng chúng ta vạn giới thương hội tổ tiên tình bạn cố chi, lúc này mới giúp một cái.
Vậy vị này chí tôn làm như vậy là tại sao vậy chứ?
Bạch Lao không hiểu.
Ta cũng không biết, chí tôn ý nghĩ không phải chúng ta có thể suy đoán.
Thủy sư họa nói ra.
Bất quá ta biết là, lần này là một cái cơ hội.
Cơ hội?
Bạch Lao sửng sốt một chút.
Đúng, vị này chí tôn lão hữu đệ tử, là kia mất tích Giang gia thiếu chủ, vị này chí tôn xem ra còn cùng chúng ta vạn giới thương hội tổ tiên tình bạn cố chi. Chúng ta có thể mượn cơ hội này,
liên lạc một chút. Thủy sư Họa ánh mắt tỏa sáng, phân phó nói: Bạch lão, ta giao phó ngươi chút chuyện, ngươi vội vàng đi chuẩn bị một chút.
Phải.
Bạch lão chặn lại nói:
Được rồi, ta muốn đi tham gia ra.
Nói xong, Thủy sư Họa lôi kéo mệt mỏi thân thể lý khai. Bạch lão nhìn đến Thủy sư Họa bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút đau lòng. Nếu mà không phải gia chủ thân thể vấn đề, cũng sẽ không để cho vẫn là thiếu nữ tuổi tác Thủy sư Họa chấp trưởng gia sản. Đối mặt với bầy sói hoàn tí hoàn cảnh, còn thật là khó khăn vì tiểu thư. Có phải hay không cùng lão gia nói một chút, cùng Giang gia thông gia a? Bạch lão đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm. Bọn hắn vạn giới thương hội tuy rằng thực lực không đủ, nhưng cũng gọi là phú giáp hồng trần. Cùng Trường Sinh Giang gia, có thể nói là mạnh mẽ liên hợp.
Ân, chờ chút nói cho lão gia, nhìn một chút ý nghĩ.
Bạch lão chú tâm đầu. Chuyện giống vậy, tại các đại thế lực diễn ra, tất cả mọi người đều tại phòng đoán chí tôn cảnh vì sao lại lần nữa hiện thân hồng trần. Hắn xuất hiện mục đích rốt cuộc là cái gì? Có phải hay không sau đó không lâu, các chí tôn đều sẽ trở lại hồng trần.
Chương 94, giai đoạn thứ 2 lựa chọn tưởng thưởng.
Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn cung điện bên trong.
Hô.
Giang Thần chậm rãi thở ra một hơi, thần hồn quý vị.
Tiếp theo, Giang Thần mặt đầy thở dài nói:
Kích thích a,
thật kích thích a.
Ta khỏa tâm này cũng sắp đông xuất hiện rồi. Bất quá kết quả vẫn là mỹ mãn, hồng trần giới những người đó hiện tại đều ở đoán sư tôn của ta rốt cuộc là ai đi. Không đợi Giang Thần suy nghĩ nhiều, đột nhiên cảm giác được bên ngoài chẳng chỉ người. Lúc này mới nhớ tới mình bây giờ đang độ kiếp đâu. Bởi vì Giang Thần thần hồn rời đi nguyên nhân, cho nên sẽ để cho đây lôi kiếp hạ xuống chậm một chút.
Ân, rơi xuống đi.
Thời gian dài như vậy, đây lôi kiếp cũng phải độ xong rồi. Giang Thần duỗi lưng một cái, câu thông thiên đạo khu, hạ xuống lôi kiếp. Bên ngoài, tất cả mọi người, bao gồm Giang Cẩn Du tại bên trong, toàn bộ đều thử ra. Đây đạo lôi đã xúc rồi thời gian thật dài. Lôi tại tầng mây cuộn cuộn, càng ngày càng thô to. Đây tiếp theo lực cường độ, thật sự là hư thần cấp lôi sao? Giang Cẩn Du bắt đầu hoài nghi khởi nhân sinh. Hồng Trần giới lịch sử cũng không có nghe qua có người hư thần cảnh lôi kiếp tiếp theo lực lâu như vậy à? Những cái kia chí tôn thời kỳ thiếu niên cũng không có mạnh như vậy à? Giang Cẩn Du đang suy nghĩ đâu? Bất thình lình nghe thấy một đạo tiếng sấm vang rội, đinh hai nhức óc. Giang Cẩn Du ngẩng đầu nhìn lại, một đạo to khỏe đến đem cả tòa cung điện đều bao hàm ở bên trong khủng lồ lôi điện trực tiếp hạ xuống, đánh về điện Giang Thần.
Quá,
quá khoa trương đi. Giang Cẩn Du rung giọng nói. Về phần Hứa Nguyệt và người khác càng là ánh mắt chăm chú nhìn cung điện kia, ánh mắt một khắc cũng không tách ra. Cung điện bên trong. Ngoại giới mắt kia vô cùng lớn lôi kiếp, Giang Thần phất tay một cái hay thu tiến vào tay áo. Căn bản không bị ảnh hưởng. Nên đứng dậy gặp một chút người bên ngoài rồi.
Suy nghĩ.
Giang Thần chậm rãi đứng dậy, đi ra cung điện.
Hô.
Khi nhìn thấy Giang Thần bình an vô sự đi ra ngoài một khắc này, Giang Cẩn Du cùng Hứa Nguyệt vỗ ngực một cái, rốt cuộc kiên tâm. Hứa Nguyệt muốn nhào tới, lại phát hiện một đạo khác bóng dáng sớm một bước nhào tới.
Đệ đệ, ngươi không sao chứ?
Giang Cẩn Du ôm lấy Giang Thần, trên dưới sờ loạn, xem nơi đó có không có mất đồ.
Không có, Cẩn Du tỷ.
Hư thần cảnh lôi kiếp mà thôi, không cần thiết dạng này.
Giang Thần cười nói,
như không có chuyện gì xảy ra đánh xuống đối phương sờ loạn tay. Nhìn đến mặt ngoài ngạo kiều, nhưng trên thực tế mặt đầy ân cần Hứa Nguyệt, ôn nhu nói,
yên tâm đi, ta không sao.
Nghe vậy, Hứa Nguyệt lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Giang Thần lại thích hảo trấn an mọi người một cái, liền xoay người trở về. Giang Cẩn Du mặc dù hiếu kỳ Giang Thần làm sao tại thiên đạo pháp tắc không cho phép dưới tình huống đột phá hư thần cảnh, chính là Giang Thần không nói, nàng cũng sẽ không chủ động đi hỏi. Trải qua này chuyện qua đi, Nguyên Sơ Thánh Địa thanh thế càng ngày càng long trọng, chân chính làm được mới đến chậu. Cung điện bên trong.
Hệ thống, đây đấu giá chức năng có thể hay không thăng cấp một hồi, may mà lần này ta hù dọa đối phương, có thể ta nếu như dọa không được đâu.
Giang Thần hỏi.
Nói thật,
lần này đột nhiên tiếp cận vạn giới thương hội tổng bộ. Rất nguy hiểm. May mà Giang Thần thành công dọa sợ kia Lâm Thương Hải, nếu như đối phương không có bị hù dọa.
Có hệ thống bảo hộ, lại thêm tùy thời có thể rời khỏi, Giang Thần tự nhiên không có lo lắng tính mạng.
Nhưng cùng lúc đó, Giang Thần cũng xem như để lộ a.
Dù sao
Giang Thần cũng không có chân chính thủ đoạn đối phó thần vương cảnh loại kia tung hoành hồng trần đỉnh phong cường giả, dù sao hắn không phải thật chí tôn.
Ken, hồi âm túc chủ, này chức năng chính đang khai phát xử lý.
Xin sau khi.
Ai?
Vậy coi như, vậy ta về sau dùng một phần nhỏ đây đấu giá hệ thống đi.
Giang Thần nhíu mày một cái, nói ra.
Dù sao phấn khích không cứng rắn. Lần một lần hai không ra tay không thành vấn đề.
Thời gian lâu dài.
Đều sẽ có người hoài nghi.
Giang Thần bắt đầu kiểm tra mình bảng.
Lập tức phải đi hồng trần giới rồi, hắn cần sửa sang một chút thực lực bản thân. Hoàn toàn nắm giữ mình tất cả kỹ năng, tranh thủ làm được lớn nhất phối hợp.
Vậy làm sao có một gói quà?
Giang Thần phát hiện mình trong túi đeo lưng nhiều hơn một cái gói quà đến.
Ken, hồi âm túc chủ, đây là túc chủ giai đoạn thứ 2 lựa chọn gói quà.
Thứ 2 giai đoạn?
Giang Thần sững sờ, chợt vấn đạo.
Vậy giai đoạn thứ nhất là lúc nào?
Ken, hồi âm túc chủ, giai đoạn thứ nhất là mới bắt đầu nhân vật bối cảnh lựa chọn giai đoạn.
Nghe hệ thống giải thích, Giang Thần đã minh bạch.
Cái gọi là giai đoạn thứ nhất lựa chọn chính là mình vừa tới đạo vực thời điểm.
Tu hành giả cùng phú gia ông lựa chọn.
Nói như vậy, ta đối với cái lễ này túi nhưng phi thường mong đợi.
Giang Thần ánh mắt sáng lên, cảm thấy hứng thú vô cùng.
Cái kia gói quà chính là đưa hắn cái thứ nhất thể chất, thần vương thể.
Thần vương thể cũng là hắn sau đó tu hành căn cơ. mở ra. Giang Thần nói ra. Ken, chúc mừng túc chủ thu được Chí Tôn Di Hải bản đồ, Chí Tôn Châu một cái.
Chí Tôn Di Hải bản đồ, Chí Tôn Châu.
Giang Thần chớp mắt. Hai loại đồ vật đều mang Chí Tôn danh tiếng. Nếu mà không phải Giang Cẩn Du tự nói với mình, Hồng Trần giới từ viễn cổ sau đó đã không có Chí Tôn rồi. Giang Thần đều cho rằng Chí Tôn đứng đầy đường nữa nha. Tính tình nhẫn lại, Giang Thần bắt đầu cẩn thận nhìn đến hai món đồ này. Giang Thần tin tưởng, vật này tuyệt đối sẽ không để cho hắn thất vọng. Trước hắn mới vừa gia nhập đạo vực, thần vương thể tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hôm nay hắn lập tức đi Hồng Trần giới, hai thứ đồ này tác dụng tuyệt đối sẽ không kém. Chương 95, phấn khích rồi rào. Sau một thời gian ngắn, Giang Thần biểu tình tràn đầy vẻ chấn động. Có thể để cho hôm nay Giang Thần dạng này, có thể thấy hai thứ đồ này chân quý dường nào rồi. Hai thứ đồ này xem như thật giải quyết xong ta khẩn cấp a. Giang Thần mặt đầy thở dài nói, phi thăng Hồng Trần. Cho dù có Trường Sinh Giang gia bối cảnh, nhưng hắn thực lực thấp kém, vẫn phải là từng bước trèo. Đương nhiên, nếu mà hắn thật sự có một vị trí tôn làm sư tôn mà nói, hết thảy các thứ này còn dễ nói. Có thể Giang Thần tự mình biết hắn không có a. Cho nên Giang Thần phấn khích một mực chưa đủ. Nhưng này hai loại đồ vật vừa vặn giải quyết xong hiện tại Giang Thần vấn đề lo lắng nhất. Chỉ phải dựa theo trên bản đồ này đi chép, tìm ra vị kia không nguyện rời đi Chí Tôn Di Hải, lại thêm trên tay Chí Tôn Châu, chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể trình độ nhất định huy phát bộ kia di thể lực lượng. Giang Thần ánh mắt dạng người rực rỡ. Hắn không được lập tức phi thăng Hồng Trần, đi tìm đến vị kia vẫn lạc Chí Tôn lột xác. Dựa theo hệ thống giải thích, thời xa xưa hay, bởi vì một kiện đại sự kinh thiên động địa, dẫn đến tất cả Chí Tôn rối rít rời khỏi Hồng Trần giới. Chỉ có vị này Chí Tôn, bởi vì một ít nguyên nhân ở lại Hồng Trần giới, cuối cùng chậm rãi tọa hóa. Mà cái này Chí Tôn Châu chính là vị Chí Tôn kia lúc còn sống linh hồn chi lực đạo hóa tinh thần lực tinh hoa ngưng tụ kết, chỉ cần có cái này Chí Tôn Châu, tái được vị Chí Tôn kia thân thể, liền có thể trình độ nhất định điều khiển vị Chí Tôn kia rồi. Giang Thần lẩm bẩm nói, Chí Tôn Châu loại này quan hệ đến Chí Tôn tinh hoa đồ vật, đương nhiên là hệ thống lăng không lấy ra rồi. Ta phải thật tốt nghiên cứu một chút lộ tuyến, phi thăng Hồng Trần giới sau đó, làm sao đi lấy bộ kia di thể, đại sự hàng đầu. Giang Thần bắt đầu tỉ mỉ mưu đồ lên. Vốn còn muốn cho đạo vực thiết kế một ít quy củ. Hiện tại Chí Tôn di thể bản đồ đi ra, chuyện gì cũng phải gần chót. Ngay tại Giang Thần khẩn la mật cổ tìm cách phi thăng Hồng Trần giới sau đó, làm sao đi tìm Chí Tôn di thể thời điểm. Hồng Trần giới thái cổ lâm ra. Kỳ quái, điện tịch nhắc tới, những này Chí Tôn không thể nào trở lại nữa a. Hồng Trần giới Chí Tôn đã đều rời đi. Lâm gia lão tổ tông Lâm Thương Hải cầm lấy tay điện tịch tự lẩm bẩm. Bản này điện tịch là thái cổ Lâm gia truyền thừa một trong, mỗi một thời đại có tư cách nhìn bất quá 3 năm người mà thôi. Chẳng lẽ hắn là cái giả? Lâm Thương Hải ánh mắt suy tư, tự lẩm bẩm. Lần sau gặp phải nhất định phải hảo hảo dò xét một hồi. Không đúng, không tới phiên ta dò xét, biết rõ đây có bí mật đỉnh cấp thế lực không ít, chắc có không ít người so sánh ta gấp gáp, đến lúc đó để bọn hắn trước tiến thử. Bẩm báo lao tổ tông, tộc trưởng lao trong hội lại có 3 vị thiên thần cảnh trưởng lao cho thấy ủng hộ gia chủ. Bên ngoài, Lâm Thương Hải tâm phúc bẩm báo nói. Nghe vậy, Lâm Thương Hải suy nghĩ nhất thời bị kéo trở lại, giọng căm hận nói: "Ta biết rồi, đi xuống đi." Đang khi nói chuyện Lâm Thương Hải có một loại cảm giác vô lực. Hắn không muốn đến cái này hậu bối Lâm gia gia chủ, năm đó tầm thường hải tử, thực lực hôm nay vậy mà đã mạnh như vậy. Tuy rằng Lâm Thương Hải biết mình thần bảng top 10 lượng nước rất lớn, nhưng đối phương cũng chính là mới vào thần vương cảnh mà thôi a. Hắn làm sao lại không bắt được đối phương đâu? Lâm Thương Hải sắc mặt một phiến vẻ nổi giận. Phù đồ thần tộc, hảo hảo điều tra, thời xa xưa hay, không phải tất cả chí tôn đều rời đi sao? Dựa theo đạo lý hẳn không khả năng trở lại nữa, cho ta tỉ mỉ điều tra vị này Chí Tôn thân phận. Phù đồ tộc trưởng lạnh lùng nói. Phải. Thủ hạ cung kính nói. Chí Tôn tái hiện Hồng Trần. Rốt cuộc là thật Chí Tôn hay là giả Chí Tôn đâu? Phù đồ thần tộc tộc trưởng Phù đồ Huyền tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên thần sắc biến đổi, tiếp theo tức giận nói. Thật là không biết hối cải. Nói xong, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, Phù đồ Huyền thân ảnh xuất hiện ở Phù đồ thần tộc cấm địa. Phù đồ thần sơn bên trên. Linh Nhi, ngươi chính là cho Vi huynh hảo hảo tỉnh lại đi. Đang khi nói chuyện, Phù đồ Huyền linh lực chợt bạo phát, rót vào kia Phong Sơn phủ chú bên trên. Nhất thời, run rẩy Phù đồ thần sơn, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đạo vực, Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn cung điện, lộ tuyến cứ định như vậy xuống đi. Giang Thần cuối cùng lựa chọn trở về Hồng Trần giới sau đó bản đồ. Về phần cái này Chí Tôn Châu, Giang Thần phát hiện phi thường thần kỳ, còn rất nhiều chức năng hắn không có phát hiện. Cái này không nóng nảy, Cẩn Du tỷ nói, Giang gia sự tình ta kia nhị thúc đã xử lý tốt, xác thực có thời gian đi đấu giá xác thực là xử lý tốt. Giang Thần ngón tay tùy ý miệng mai tay vịt, tự lẩm bẩm. Vậy sao tiếp theo chính là cho đạo vực làm một thích đáng an bài, dù sao vẫn phải mang một số người đi lên mới được, còn có trước lá cờ, hiện tại cũng có thể mang đi. Bất quá, Giang Thần suy nghĩ một chút, nhìn mình sủng vật không gian, còn có túi đeo lưng giọt kia tổ phượng tinh huyết, đánh bóng đến cảm, nói ra, có thể đem giọt này tổ phượng tinh huyết dùng, để thăng một hồi kia tiểu phượng ngọc huyết mạch, không thì cưới một cái không cùng một loại phượng hoàng, thật mất mặt. Giang Thần liền định ấn vào triệu hồi. Từ lúc hồi nguyên lần đầu thánh địa, đây Phượng Ngọc liền bị Giang Thần thản ôi. Bị tù tại Hắc Ám Sâm Lâm lâu như vậy, rốt cuộc đi ra, khẳng định hảo hảo quậy, Giang Thần nào biết đâu rằng nàng đi đâu. Bất quá không sao cả, có một kiện triệu hồi thiết lập. Ân, có thể triệu trở về rồi. Ngay tại Giang Thần tính toán triệu hoán trở về Tiểu Phượng Ngọc thời điểm.
Hử?
Tiểu Lọ Lì sư phó đến.
Ngay vậy,
Giang Thần sửng sốt một chút, bất quá càng khiếp sợ ở phía sau. Khi Giang Thần nhìn thấy tiến vào Hứa Nguyệt, cũng nghe thấy đối phương thỉnh cầu sau đó, Giang Thần triệt để trợn tròn cả mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới.
Chương 96, theo ta mấy ngày.
Ân, trước tiên cảm giác một hồi Tiểu Phượng Ngọc đi đâu đi.
Giang Thần suy nghĩ một chút nói ra.
Sùng vật một kiện triệu hồi là có hạn định khoảng cách rồi, vượt qua khoảng cách là cần trả giá thật lớn.
Đương nhiên,
cái này đại giới là từ được triệu hoán trở về sùng vật gánh vác.
Giữa lúc Giang Thần tính toán một kiện triệu hồi Tiểu Phượng Ngọc thời điểm,
Hứa Nguyệt đến.
Sư tôn có chuyện gì không?
Giang Thần sửng sốt một chút, chợt cười hỏi.
Ta.
Hứa Nguyệt há miệng, vốn là đã lời đến khoe miệng, nhưng khi nhìn Giang Thần gương mặt của, lại đem lời khi trước nuốt trở vào.
Thần nhi, theo ta đi ra ngoài một chút đi.
Hứa Nguyệt nhẹ giọng nói.
Được a.
Giang Thần gật đầu một cái, khẽ cười nói.
Hôm nay chủ yếu sự tình đã xử lý tốt, còn lại đều là chút râu ria không đáng kể, bất cứ lúc nào đều có thể xử lý, đi ra ngoài một chút cũng không cái gọi là
chỗ ở mọc như rừng, rộn rịp.
Giang Thần vốn là cho rằng Hứa Nguyệt ý tứ chính là tại Nguyên Sơ Thánh Địa bên trong tùy tiện đi một chút. Thật không nghĩ đến Hứa Nguyệt vừa đi liền trực tiếp ra Nguyên Sơ Thánh Địa, thậm chí đi ra hơn một nửa cái Đông Hoang. Trong lúc Lý Thanh Đế hỏi thăm phải chăng đi theo, không đợi Giang Thần nói chuyện, Hứa Nguyệt liền cho từ chối.
Giang Thần cũng không có suy nghĩ nhiều.
Hư thần cảnh là một cái khe, sau khi đột phá sẽ có chất biến. Hiện tại hắn cùng bán thần cảnh Lý Thanh Đế thực tế chỉ kém một cái đại cảnh giới. Có thể Giang Thần tin tưởng, thực tế sức chiến đấu, mình nhất định là mạnh hơn Lý Thanh Đế. Cho nên, có hay không Lý Thanh Đế cận vệ cũng không đáng kể.
Lại nói,
nơi này là đạo vực.
Nơi này một đông hoa một cọng cỏ, một cây đều ở đây Giang Thần khống chế.
Nhìn cách đó không xa kia nhà nhà đốt đèn.
Hứa Nguyệt đột nhiên quay đầu, con ngươi ánh mắt sáng rực nhìn đến Giang Thần, nhẹ giọng nói.
Giang Thần, ngươi lúc nào thì đi hồng trần giới?
Giang Thần cười một tiếng, nói ra.
Hai ngày này chuyện, trước khi đi cho đạo vực lập xuống một ít quy củ, sau đó liền có thể đi.
Ừ.
Hứa Nguyệt nhẹ nhàng điểm lại đầu, thần sắc có chút do dự.
Thấy vậy,
Giang Thần chủ động nói ra, sư tôn, làm sao, có chuyện gì không?
Ngươi,
có thể hay không trễ mấy ngày lại đi, bồi bồi ta.
Đang khi nói chuyện, Hứa Nguyệt sắc mặt đỏ lên, ánh đèn chiếu sáng bên dưới hết sức mê người.
Ta cho là chuyện gì đâu, đương nhiên có thể a.
Giang Thần cười một tiếng, chợt nghi ngờ nói.
Bất quá, sư tôn nghe ngươi nói ý tứ, là không định cùng đi với ta hồng trần giới.
Không, hồng trần giới ta sẽ đi.
Hứa Nguyệt lắc lắc đầu, mắt thoáng qua một vẻ không nói rõ được cũng không tả rõ được màu sắc.
Nga.
Giang Thần gật đầu, có chút bừng tỉnh.
Hắn thấy Hứa Nguyệt là đối với đạo vực, là đối với Đông Hoang có tình cảm,
cho nên phi thăng hồng trần trước, suy nghĩ nhiều du lịch mấy ngày.
Điểm này Giang Thần ngược lại là rất tốt thỏa mãn.
Ngược lại buổi tối đi mấy ngày cũng không phải bao lớn chuyện, tại kế hoạch của hắn thời gian vẫn là rất sung túc.
Hứa Nguyệt đống nhiên hai tay nhấc lên trên lan can, lấy nàng độ cao cả người vừa vặn nằm ở trên lan can.
Nhìn cách đó không xa nhà nhà đốt đèn, suy nghĩ xuất thần.
Mắt phản chiếu đến cách đó không xa cảnh tượng, màu sắc sặc sỡ.
Gió đêm kéo tới, lay động nàng vài sợi tóc.
Thấy vậy,
Giang Thần đống nhiên dâng lên một cỗ kích động.
Giơ bàn tay lên, đặt ở Hứa Nguyệt trên đầu.
Tại đặt ở Hứa Nguyệt trên đầu trong nháy mắt, đối phương run một cái, bất quá không có bất kỳ động tác, giống như là thẩm chấp nhận Giang Thần cử động.
Giang Thần cẩn thận ma sát Hứa Nguyệt mái tóc.
Ánh mắt của hai người đều nhìn về phía cách đó không xa nhà nhà đốt đèn.
Đã lâu.
Hứa Nguyệt đột nhiên nhỏ giọng nói.
Giang Thần, ngươi mấy ngày nay có thể hay không?
Có thể hay không đừng gọi ta sư tôn?
Giang Thần giữa lúc tính toán trêu chọc một hồi, bất quá nhìn đến Hứa Nguyệt kia mang theo cầu khẩn bộ dáng, hay là đem lời khi trước nuốt trở vào.
Cười nhạt nói.
Vậy ta gọi ngươi cái gì?
Hứa Nguyệt, vẫn là Nguyệt Nhi.
Đều
được, ngươi vui vẻ là được rồi.
Hứa Nguyệt nhỏ giọng nu nu nói, túi đầu không dám nhìn thẳng Giang Thần con mắt.
Thâm tăng thêm một câu.
Ngược lại cũng chỉ thời gian 3 ngày mà thôi.
Chương 97, giảng hòa đêm trước.
Hồng Trần giới.
Giang vực.
Lão tổ tông, sự tình chính là cái bộ dáng này.
Giang Mãng hoàn toàn đem vạn giới thương hội hội đấu giá sự tình tự thuật xong.
Ừ.
Giang Thái Hư gật đầu một cái, trầm ngâm một tiếng, hơi nghi hoặc một chút nói.
Thật là kỳ quái, tuy rằng ta suy đoán thần nhi sư tôn hẳn đúng là chí tôn, thậm chí còn hồng trần chí tôn, chính là bọn hắn hẳn trở lại không hồng trần giới mới đúng à.
Một điểm này ta cũng rất bất ngờ.
Giang Mãng cũng có chút không tìm được manh mối, với tư cách Giang gia nhị gia, một ít bí mật hắn vẫn là biết.
Ví dụ như, thời xa xưa đời thứ 5 các chí tôn đều rời đi hồng trần giới.
Thế nhưng, cổ kia hỗn độn chi khí, còn có kia giống như thực chất áp, lại thêm lúc đi dứt khoát thủ đoạn, đây tuyệt đối không giả được.
Giang Mãng nghiêm túc nói,
hắn rất tin tưởng chính mình cảm giác.
Ân, chính là vị nào chí tôn đâu?
Thời xa xưa hay, chí tôn cứ như vậy mấy vị, còn cùng Thái Cổ Lâm gia tổ tiên có thủ, cùng vạn giới thương hội tổ tiên tình bạn cố chi, phạm vi này liền càng nhỏ.
Giang Thái Hư trầm ngâm một tiếng, có chút tiếc nuối nói,
đáng tiếc, thời xa xưa thay thế sau đó, liên quan tới những này chí tôn ghi chép quá mức mơ hồ, không thì bằng vào đây hai đầu manh mối cũng biết đối phương là vị nào viễn cổ tồn tại.
Giang Mãng suy nghĩ một chút nói ra.
Lão tổ tông, theo Cẩn Du nha đầu nói, thần nhi tay sự tình đã xong rồi, lập tức liền có thể lấy trở về hồng trần, nếu không tới thời điểm ta hỏi.
Không muốn.
Giang Thái Hư khoát tay một cái, bình tĩnh nói. Những chuyện này không cần phải để ý đến, chỉ cần biết bọn hắn chính là thần nhi tốt, cùng chúng ta Giang gia không có thù là tốt rồi, ngược lại ngươi, bên trong gia tộc sự tình xử lý tốt sao? Nghe Giang Thái Hư hỏi tới cái vấn đề này, Giang Mãng cười nói: "Ngài yên tâm đi, đã xử lý tốt, trước những cái kia rất nhẹ, một cái đều không chạy mất, tu vi mạnh cũng đã giam giữ." "Ừ, vậy thì tốt." Giang Thái Hư gật đầu một cái. Nhắc tới, Giang Thái Hư cùng thời nay Giang gia tộc dài, Giang Mãng đều là đồng xuất nhất mạch, cho nên đối với những chuyện này vẫn là rất quan tâm. Đúng rồi, Vạn Giới Thương Hội bên kia vẫn là phải thật tốt liên lạc một chút, thực lực của bọn họ mặc dù bình thường, chính là vô số năm để dành đến nội tình vẫn là hết sức phong phú, nếu mà Lâm Thương Hải lão đầu kia muốn tìm phiền toái, có thể giúp một cái. Giang Thái Hư suy nghĩ một chút nói ra: "Điểm này ngài yên tâm, Lâm Thương Hải lão nhân kia hiện tại hơn phân nửa không có thời gian tìm phiền toái, bởi vì hiện tại hắn tự mình đều không dành đâu." Giang Mãng cười nói, mặt đầy không có hảo ý. "Nga, nói thế nào?" Giang Thái Hư tò mò hỏi. "Nghe vậy, Giang Mãng bắt đầu cho Giang Thái Hư giảng giải. Thái cổ Lâm gia." Bát bát bát. Một hồi đập đổ âm thanh. "Đáng chết, vì sao? Những người đó vì sao đều ủng hộ tiểu tử kia?" Lâm Thương Hải mặt đầy lửa giận. Vừa mới hắn biết được, trưởng lão viện đã triệt để phản bội Lâm gia gia chủ rồi. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể nào hiểu được. Nói thật, Lâm Thương Hải hiện tại lòng có chút hối hận bạch mặt rồi. Chính là tổ phượng tinh huyết đối với hắn thật rất trọng yếu, hắn tu luyện thần phượng thương pháp đặc biệt cần. Đáng chết Vạn Giới Thương Hội. Lâm Thương Hải đột nhiên cắn răng một cái. Nghĩ tới cái này, hắn liền nhớ lại tại Vạn Giới Thương Hội ăn quả đắng, hôm nay hắn đều nhanh chóng thành Hồng Trần giới lao tổ chê cười. "Người đâu, phái người đi cho Vạn Giới Thương Hội tìm một chút phiền toái." Lâm Thương Hải đột nhiên cắn răng, phân phó nói: "Vị trí tôn kia là thật hay là giả khó nói, bây giờ còn có đợi xác nhận." Có thể Vạn Giới Thương Hội Lâm Thương Hải vẫn là dám ngầm hạ chứng ngại. Liên tính chí tôn cùng bọn họ tình bạn cố chi, nhưng loại này chuyện nhỏ cái kia chí tôn cũng không khả năng xuất thủ. "Lão tổ tông, gia chủ phái người mời ngài đi qua, nói là muốn cùng nói chuyện." Thủ hạ âm thanh vang dội. "Hòa đàm?" Lâm Thương Hải mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Ở đối phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, tới tìm hắn hòa đàm, không phải làm đủ. Đó chính là phải cho mình một cái hạ bậc thang rồi. Chẳng lẽ, ta thật hiểu lầm hắn, tổ phượng tinh huyết thật không phải hắn cầm, thật chỉ là một cái trùng hợp. Lâm Thương Hải tâm niệm đầu dao động lên. "Hồi lâu." "Được, lão phu biết rõ, chờ chút lão phu sẽ đi." Lâm Thương Hải mệt mỏi nói ra. Chương 98, La Miệt Sinh Trần. Biển trúc, sơn cốc, bình nguyên, đồi núi, eo biển. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Giang Thần mang theo Hướng Nguyệt cơ hồ đi dạo hết rồi đạo vực tất cả cảnh sắc mỹ lệ. 2 ngày này Hướng Nguyệt trên mặt thần thái, còn có hành vi cử chỉ, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Một phiến biển hoa chi. "Giang Thần, ngươi đều tính toán mang ai đi Hồng Trần giới a?" Hướng Nguyệt nhìn đến Giang Thần, vuốt vuốt tóc mai sợi tóc, ôn nhu nói. Giang Thần suy tư một chút, nhàn nhạt nói: "Nhóm đầu tiên mang theo đi người không nhiều, hơn nữa đều là đã sớm an bài tốt. Ta bất kể người khác, Thiên Lam ngươi được mang theo đi." Hướng Nguyệt do dự một chút, nói ra: "Hử?" "Nghe vậy?" Giang Thần kinh ngạc một chút, cái tiểu lọ lì này không phải không thích nhất Mạc Thiên Lam sao? Hôm nay làm sao đột nhiên đổi tính sao? Thấy vậy, Hướng Nguyệt trợn mắt nhìn Giang Thần một cái, chợt bất đắc dĩ nói: "Ngươi nhị sư tỷ rất đặc thù, tóm lại ngươi về sau phải nhiều tiếp xúc." Hướng theo Hướng Nguyệt giải thích, Giang Thần rốt cuộc biết cái này đặc thù là có bao nhiêu đặc thù. Hướng Nguyệt nhặt về Mạc Thiên Lam sau đó. Mạc Thiên Lam vẫn không có tu hành thiên phú, nhưng đột nhiên có một ngày, Mạc Thiên Lam tu vi thì đến tôn giả cảnh. Chuyện này Hướng Nguyệt hai cũng không có nói cho, chính nàng tra xét rõ ràng, lại phát hiện tu vi này không phải là người khác quán đỉnh truyền tống, mà là Mạc Thiên Lam tu vi của chính mình, là chính nàng tu luyện ra được. Thần kỳ như vậy sao? Nguyên lai ta vị sư tỷ này thật rất không bình thường a. Giang Thần tự lẩm bẩm. Trong một đêm tôn giả cảnh, sau đó tu vi lại lần nữa tăng vọt. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Được rồi, không nói nàng, vừa nhắc tới nàng ta liền tức lên. Hứa Nguyệt quật mồm, nói lẩm bẩm. Nhìn đến Hứa Nguyệt bộ dáng, Giang Thần không nén nổi bật cười. Hai ngày này, Hứa Nguyệt hoàn toàn không có trước giả vờ bộ dáng nghiêm túc. Khả năng đây mới là thiên tính của nàng đi. Giang Thần nghĩ thầm. Đúng rồi, cái kia Sở Khuynh Nguyệt ngươi định xử lý như thế nào? Hứa Nguyệt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Nàng a, hiện tại đã sớm đến Hồng Trần giới rồi. Giang Thần ý vị sâu xa nói. Ồ. Hứa Nguyệt kinh ngạc một chút, bất quá không có hỏi nhiều, mà là chỉ cách đó không xa tiểu trấn. Nói ra, phía trước có một cái trấn nhỏ, thoạt nhìn người thật nhiều, chúng ta đi xem. Được. Giang Thần cười mỉm gật đầu. Biển Đông chi đỉnh. Phúc. Lâm Thi Âm khoanh chân mà ngồi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cổ Di vội vàng tiến lên, mặt đầy ân cần nói: "Tiểu thư, ngài không có sao chứ?" "Không gì, chỉ là vẫn không được." Lâm Thi Âm lắc đầu một cái, mặt đầy tịch mịch nói: "Mấy ngày nay nàng một mực nếm thử đột phá hư thần cảnh, có thể từ đầu đến cuối không đột phá nổi." "Tiểu thư, đột phá thiên đạo cực hạn, loại chuyện này quá mức hiếm thấy, hơn nữa cũng không nhất định như thế, chúng ta trở lại Hồng Trần giới lại đột phá cũng không muộn." Cổ Di nhanh chóng khuyên lơn. "Ân, được rồi." Lâm Thi Âm gật đầu một cái, chỉ là lòng tự tin bị đả kích. Rõ ràng Giang Thần có thể, nhưng nàng lại không được, đây không phải là nói rõ thiên phú của nàng không tốt sao? Điều chỉnh rồi thân thể một chút. Lâm Thi Âm thuận miệng vấn đạo. "Đúng rồi, Cổ Di, bên trong gia tộc sự tình thế nào?" Nhắc tới cái này, Cổ Di trên mặt tươi cười, có chút kích động nói: "Lão tổ tông đã đồng ý cùng gia chủ giảng hòa rồi, đánh giá mấy ngày nay liền sẽ để ngươi trở về."
"Ân, vậy thì tốt." Lâm Thi Âm gật đầu một cái, thở phào nhẹ nhõm. Trước lão tổ tông Lâm Thương Hải cùng phụ thân hắn xảy ra tranh chấp. Phụ thân hắn cũng chính là Lâm gia gia chủ, vì bảo hộ nàng, liền không có để cho nàng trở về Hồng Trần giới. Hôm nay gia tộc ổn định lại, Lâm Thi Âm cũng chỉ có thể đi về. Cổ trấn. Thiếu niên một bộ bạch y cao ngất, đứng tại một cây dưới cây hoài giả, đôi mắt bên trong hiếm thấy lập lòe điểm dịu dàng. Đứng bên cạnh một vị vóc dáng thon nhỏ nữ hài, môi đỏ răng trắng, tinh xảo mặt mày giống như một cơn xoay suối trong một bản sạch sẽ, còn mang theo một tia khôi hài cùng nghiền ngẫm. Thiếu niên chính là Giang Thần. Nữ hài chính là Hứa Nguyệt. Giang Thần hai tay vắt đứng, quay đầu liếc nhìn. Thấy Hứa Nguyệt ngẩng đầu mặt đầy hướng tới nhìn đến lão hoè thụ bên trên chói màu đỏ treo bảng. Giang Thần không khỏi cười một tiếng, hướng về bên cạnh muốn tới một cái treo bảng. "Ngươi, ngươi muốn ngươi làm cái gì?" Hứa Nguyệt nhìn đến Giang Thần đưa tới đồ vật, nhất thời kinh sợ, hỏi: "Không có gì, viết lên tên của mình đi." Giang Thần rồng bay phượng múa viết xuống tên của mình sau đó, đem hồng bài đưa cho Hứa Nguyệt. Hứa Nguyệt mở ra, liếc nhìn nụ cười sạch sẽ Giang Thần, do dự nửa ngày, cuối cùng nhận lấy hồng bài, viết xuống tên của mình. Cuối cùng, đây hồng bài treo ở dưới cây hoài già. Khách sạn. Hứa Nguyệt nhất định phải trải nghiệm cuộc sống như vậy, Giang Thần chỉ có thể bồi nàng ở trọ rồi. Giang Thần căn phòng bên trong. "Đến, uống miếng nước đi." Hứa Nguyệt đem ly đưa cho Giang Thần, chỉ là tay nhỏ không ngừng run rẩy. Giang Thần liếc nhìn liều lĩnh màu trắng bạc khí, rõ ràng tăng thêm đón nước, không khỏi có chút vô ngôn. Bất quá vẫn là ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thấy vậy, Hứa Nguyệt thầm thả lỏng giọng điệu. Uống nước xong sau đó, Giang Thần đầu tiên mở miệng, nói ra: "Thời gian 3 ngày đã đến, Hứa Nguyệt, chúng ta cần phải trở về. Đây liền 3 ngày rồi, thời gian trôi qua thật nhanh a." Hứa Nguyệt mặt đầy thở dài nói. Thấy vậy, Giang Thần cười một tiếng, nói ra: "Nhìn ngươi tỏ ra vui vẻ như vậy, khẳng định cảm thấy thời gian trôi qua nhanh." "Vậy ngược lại cũng đúng là." Hứa Nguyệt gật đầu một cái, vấn đạo: "Hồi đi sau đó, ngươi nên an bài sự tình, sau đó phi thăng Hồng Trần đi." "Đúng, kỳ thực cũng không có cái an bài gì, chỉ là cho Tiểu Phượng Ngọc." Giang Thần nói được nửa câu, đột nhiên chau mày một cái, thân thể lay động một cái, lẩm bẩm nói: "Xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên cảm giác mình chóng mặt?" Lắc lư mấy lần sau đó, Giang Thần chậm rãi nhắm mắt lại, ngã tại trên bàn. Đối mặt với đột nhiên té xỉu Giang Thần, Hứa Nguyệt cũng không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. "Tự mình đạo." Hồng Trần giới tiếng tăm lừng lẫy mê thần hoàn, hơn nữa còn thả nhiều như vậy, thần nhi ngươi vậy mà không có lập tức té xỉu, thật là khiến người ta kinh diễm thể chất a. Một khắc này, Hứa Nguyệt đối với Giang Thần xưng hô lại trở về trước thần nhi. Hứa Nguyệt vẻ mặt hốt hoảng, tiếp tục tự đủ: "Người ta tuy có danh thầy trò, lại không có sư đồ chi thực, cho nên nói, ta người sư phó này làm rất không xứng trước. Ta đã không dạy ngươi cái gì, xảy ra bất kỳ chuyện gì đều là chính ngươi xử lý. Khi ngươi hư thần cảnh đột phá, gặp phải to lớn lôi kiếp thì, ta chỉ có thể vì ngươi lo lắng cầu phúc, khác đều vì ngươi không làm được. Hiện tại tu vi của ngươi cũng vượt qua ta, lập tức trở lại Hồng Trần giới, lấy tính cách của ngươi nhất định là muốn tranh đoạt chí tôn bảo tọa. Có thể ta vừa có thể giúp đỡ ngươi cái gì chứ?" Hứa Nguyệt âm thanh càng ngày càng nhỏ, ánh mắt lại không mê man, nhẹ giọng nói: "Ta đáp ứng qua, cho dù ở Hồng Trần giới ta cũng biết bảo vệ tốt ngươi, ta chắc chắn sẽ không nuốt lời, chỉ là trước đây." Nói đến đây, Hứa Nguyệt đột nhiên không nói được. Hứa Nguyệt cắn hàm răng, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, liếc nhìn bên cạnh ngủ say Giang Thần, nói thầm một tiếng oan ra. Dứt lời, Hứa Nguyệt nhẹ nhàng đem Giang Thần đỡ lên giường, chu áo lót nhẹ giải, la miệng sinh trần. Cuối cùng, Hứa Nguyệt chậm rãi ngồi vào Giang Thần phía trên, hai tay ấn xuống Giang Thần lồng ngực, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Chương 99, sinh tử ấn. Khinh Long mạn nghiệp mạn phục tiêu, lần đầu vì nghe thường sau đó yêu. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rải vào cửa sổ bên trong, rơi trên mặt đất hình thành lốm đốm cái bóng. Hứa Nguyệt từ từ mở mắt, phát hiện mình nằm ở người nào đó trên lồng ngực. Khẽ ngẩng đầu, đôi mắt to sáng rỡ nhìn Giang Thần một cái, khẽ cắn răng, sắc mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng. "Hí." Hứa Nguyệt vừa ngồi dậy, chính là một hồi cau mày, thần sắc có chút thống khổ. Cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi Giang Thần thân thể. Hứa Nguyệt túi đầu liếc nhìn cho dù còn đang mê man, vẫn như cũng ngạo nghệ đứng thẳng Giang Thần, không khỏi tôi luyện một cái, nói ra: "Đồ hư hỏng." Hứa Nguyệt chậm rãi mặc quần áo vào, vừa mới xuống giường, nhất thời cảm giác chân mềm nhũn, suýt chút nữa không có té xuống đất. Miễn cưỡng vịn tường vừa đi đến bên cạnh bàn, lưu lại một phong đã sớm viết xong bức thư. Hứa Nguyệt giữa lúc tính toán rời khỏi, đột nhiên quay đầu, liếc nhìn còn đang ngủ say Giang Thần. Cực kỳ lâu, mới thấp giọng nói: "Lần gặp mặt sau, ta nhất định sẽ có năng lực bảo vệ ngươi. Bất quá, lần sau ta cũng không nhất định có mặt gặp lại ngươi rồi." Vừa nói, Hứa Nguyệt sắc mặt đột nhiên mắc cỡ đỏ bừng, không biết lần sau gặp mặt làm sao đối mặt Giang Thần. Tuy rằng Hứa Nguyệt tự nhận là làm rất sạch sẽ, chuyện về sau cũng quét dọn rất sắc bén tác, có thể Hứa Nguyệt biết rõ lấy Giang Thần thông minh tài trí, cuối cùng nhất định sẽ phát hiện. Đến lúc đó, để cho nàng làm sao tự xử. Hứa Nguyệt đi. Nàng vốn không muốn sớm như vậy đi, chính là đâu tới từ Hồng Trần giới thuốc. Chỉ có thể duy trì 10 giờ. Còn có một canh giờ Giang Thần sẽ tỉnh lại, đến lúc đó hơn nhiều lúng túng a. Cửa nhẹ giọng đóng lại. Tiếng đóng cửa vang lên trong nháy mắt. Bên trong nhà, Giang Thần trong nháy mắt mở mắt ra, kinh ngạc nhìn trần nhà.
thân thể tràn ngập mùi sữa thơm. Giai nhân đã qua. Thật lâu. Ai? Giang Thần bỗng nhiên thở dài, bất đắc dĩ nói. Nghĩ như thế nào đâu? Hỗn độn thể làm sao có thể bị hạ dược thành công đâu? Tối ngày hôm qua, Giang Thần đã sớm phát hiện trong nước có cái gì không đúng. Có thể Giang Thần vẫn tin tưởng đối phương. Tin tưởng Hứa Nguyệt không biết hại hắn, cho nên Giang Thần lựa chọn làm bộ hôn mê. Chỉ là không muốn đến. Không muốn đến nàng cư nhiên đối với ta như vậy, còn dùng loại kia tư thế. Giang Thần bỗng nhiên tức giận lên. Nếu mà không phải suy nghĩ đột nhiên tỉnh lại, hai người sẽ phi thường lúng túng mà nói, hắn đã sớm tỉnh lại. Bất quá, đêm nay đối với Giang Thần lại nói, cũng là tương đương thống khổ. Vung tay lên, ý dị phục bao phủ Giang Thần thân thể. Bất quá ta rốt cuộc biết hệ thống nói phương pháp là cái gì, xác thực, tối hôm qua chữa trị sau đó, tiểu lọ lì sư phó thân thể hẳn hoàn toàn khỏi rồi. Giang Thần duỗi lưng một cái, tự lẩm bẩm. Chỉ là nàng chẳng lẽ không rõ ràng, liền tính đơn thuần cho ta choáng váng cũng vô dụng thôi. Không có ta phối hợp vận chuyển trí tôn cốt, ngươi cũng không trị liệu được a. Lắc đầu một cái, Giang Thần không nghĩ nữa cái này, liếc nhìn Hứa Nguyệt lưu lại thư tín. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hồi lâu, Giang Thần khép lại bức thư, mặt đầy không ngạc nhiên chút nào biểu tình. Cùng Giang Thần nghĩ một dạng, Hứa Nguyệt trở về Hồng Trần giới rồi, cũng không phải cùng mình cùng đi Trường Sinh Giang gia, mà là đi hắn thân sinh phụ mẫu thế lực. Hứa Nguyệt thư nói nàng muốn triệt để nắm giữ gia tộc kia. Đây là tin trọng điểm. Được rồi, mọi người đều có chí khác nhau, ngược lại tại Hồng Trần giới cũng không phải là không gặp được. Giang Thần nhún vai một cái. Bởi vì liền tính phi thăng Hồng Trần giới, Giang Thần cũng không có tính toán một mực đang Trường Sinh Giang gia đợi. Không có nguy hiểm sẽ không có kỳ ngộ. Tại đạo vực, tại Đông Hoang, là bởi vì nơi này nồng độ linh khí quá thấp, căn bản thúc đẩy sinh trưởng không ra tốt gì thể chất. Có thể Hồng Trần giới liền không giống nhau. Dựa theo Giang Cẩn Du thuyết pháp, Hồng Trần giới mênh mông vô cùng, dạng gì cường giả đều có. Đương nhiên, đối với những cái kia cùng thế hệ, Giang Thần là khinh thường so đấu. Giang Thần là muốn cùng những cường giả chân chính kia so đấu. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Giang Thần đi tìm đến kia chí tôn di thể địa phương. Đến lúc đó, Hồng Trần lại gặp, hy vọng hết thảy đều sẽ khác nhau đi. Nga, đúng rồi, còn có vơ giải gói quả lớn không sử dụng đây, đến lúc đó cùng nhau. Giang Thần cười lắc đầu một cái. Tiếp theo nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, thần sắc khôi phục trước thanh minh. Hay là đến nhìn một chút thu hoạch đi. Giang Thần vừa nói điều tra hệ thống bảng. Keng, chúc mừng tốc chủ, sinh tử trọng đồng, hỗn độn thể, kích động đệ nhất bảo thuật, sinh tử ấn. Nhìn đến tối ngày hôm qua kích phát còn đang bóng đen binh đoàn bên trên đệ nhất bảo thuật. Giang Thần không khỏi có chút vô ngôn. Dựa theo hệ thống ý tứ, sinh tử cũng có thể xưng là âm dương. Ngày hôm qua Giang Thần hành vi cũng rất âm dương, chủ yếu là Hứa Nguyệt tích góp âm khí đầy đủ. Lắc lắc đầu, Giang Thần chậm rãi nâng tay phải lên. Nhất thời, tối đen như mực lạnh lẽo lực lượng bá đạo quấn quanh cánh tay. Tiếp theo Giang Thần toàn thân chấn động. Trong nháy mắt đen nhèm lạnh lẽo lực lượng bá đạo chuyển hóa thành một đoàn nhũ bạch sắc lực lượng. Nhũ bạch sắc lực lượng hàm chứa vô hạn sinh cơ. Đây chính là sinh tử ấn sao? Chân chính nắm giữ sinh tử lực lượng. Giang Thần nắm tay lực lượng lẩm bẩm nói, dựa theo hệ thống giải thích, sinh tử ấn có thể là nhãn thuật, cũng có thể cùng người giao thủ thời điểm sử dụng. Chết lực lượng có thể trong nháy mắt để cho đối phương ra đi, thọ mệnh đại giảm, thậm chí trực tiếp tử vong. Sinh lực lượng có thể để cho không có lực lượng Giang Thần trong nháy mắt khôi phục, mặc dù sẽ tiêu hao lượng lớn khí huyết, có thể tại cùng nhân thế quân lực địch giao thủ thời điểm, có thể nói là vô thượng pháp bảo. Trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong, đây chính là vô thượng bảo thuật. Tìm một chỗ xem thật kỹ một hồi, còn có cái gì thần kỳ năng lực thuận tiện cho Tiểu Phượng Ngọc thăng cấp một hồi huyết mạch. Giang Thần thu hồi lực lượng, đẩy cửa phòng ra. Hứa Nguyệt đã đi rồi, Giang Thần cũng không có cần thiết tại đây tiếp tục lãng phí thời gian. Đứng dậy trở lại Nguyên Sơ Thánh Địa. Bất quá trước đây, Giang Thần còn phải tìm một chỗ đem Tiểu Phượng Ngọc huyết mạch để thăng một hồi. Một nơi không có bóng người rừng cây. Ngươi làm sao đột nhiên đem ta truyền tống về đến, ta chơi đang biển đâu? Tiểu Phượng Ngọc mặt đầy bất mãn nói. Gọi công tử. Giang Thần liếc đối phương một cái, nhàn nhạt nói. Phượng Ngọc vốn là nhớ mạnh miệng, bất quá vừa tiếp xúc với ánh mắt của đối phương, nhất thời cứng đờ cổ, quên miệng đạo. Công tử. Giang Thần từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra giọt kia hàm chứa tổ phượng lực lượng tinh huyết. Tại lấy ra trong nháy mắt, không gian chung quanh đều phát sinh vật mèo, may mà Giang Thần kịp thời ổn định không gian. Nhìn lại Tiểu Phượng Ngọc, đầu này thời kỳ ấu thơ phượng hoàng tại Giang Thần lấy ra tinh huyết trong nháy mắt liền ngây dại, mặt đầy mê mang nhìn đến giọt kia tổ phượng tinh huyết. Thấy vậy, Giang Thần tâm khẽ động, vấn đạo: "Hiểu rõ giọt máu tươi này sao?" "Ừ." Tiểu Phượng Ngọc mê mang gật đầu một cái, lẩm bẩm nói: "Có loại mụ mụ cảm giác." Nghe vậy, Giang Thần chớp mắt, mụ mụ cảm giác, giọt này chính là tổ phượng tinh huyết a. Xem ra Tiểu Phượng Ngọc lai lịch không đơn giản a. Hoặc là mẫu thân và tổ phượng có quan hệ, hoặc là trực tiếp là tổ phượng nữ nhi. Giang Thần nghĩ thầm. Được rồi, ổn định tâm thần, ta phải giúp ngươi luyện hóa giọt máu tươi này rồi. Giang Thần mở miệng nói. Nga. Tiểu Phượng Ngọc đột nhiên trầm mặc không ít. Giang Thần lấy bí pháp khởi động, con ngón tay búng một cái. Tinh huyết rơi vào Tiểu Phượng Ngọc trên đầu. Bởi vì Tiểu Phượng Ngọc không có khôi phục phượng hoàng hình thái. Trong nháy mắt y phục bị lực lượng cường đại chấn vỡ. Tiếp theo, Giang Thần vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hứa Nguyệt đi trước Hồng Trần giới rồi, dù sao thân phận thực lực quá thấp chính là gánh nặng. Chương 101, quần áo mới. A. Tiểu Phượng Ngọc chợt bảo vệ thân thể, mặt đầy xấu hổ trợn mắt nhìn Giang Thần, cắn răng nói: "Đại bại hoại, ngươi làm sao đem y phục của ta cho biến mất?"
"Không phải ta biến mất, là mới vừa tổ phượng tinh huyết lực lượng quá cuồng bạo, trực tiếp làm vỡ nát y phục của ngươi."
Giang Thần thản nhiên nói:
"Ta không tin, ngươi nhất định là cố ý."
Phượng Ngọc tiếp tục hai tay bảo vệ thân thể.
"Chỉ là, tựa hồ cái này ngu xuẩn phượng hoàng quên mình có thể biến thành phượng hoàng hình thái."
Giang Thần cũng lười nhắc nhở đối phương,
trực tiếp nói:
"Đi, cũng không có cái gì tốt nhìn, ngươi mới bao lớn điểm."
Không đợi Phượng Ngọc nổi giận, Giang Thần trực tiếp vung ra một bộ quần áo, nói ra:
"Cho, mặc vào đi."
Phượng Ngọc chẳng quan tâm Giang Thần lời nói làm đủ, nhìn đến Giang Thần phất đến y phục vội vàng nhận lấy.
Vung tay lên, y phục liền đeo vào Phượng Ngọc trên người.
Y phục này làm sao là lạ, cùng người ta gặp qua loại y phục tiểu cũng không giống nhau.
Phượng Ngọc túi đầu nhìn nhìn trang phục của mình, không nói nửa trước thân ngâm tay áo, chính là nửa người dưới mai cho đến bắp đùi màu trắng vớ sẽ để cho nàng khó hiểu.
"Ân, chớ để ý, trở về ta cho ngươi tìm một kiện khác, còn nữa, y phục này không thích hợp xuyên ra ngoài."
Giang Thần quan sát một cái sau đó, khẽ gật đầu, như không có chuyện gì xảy ra nói ra:
"Ta đã nói rồi."
Phượng Ngọc một bộ ta rất thông minh bộ dáng.
"Đi."
Giang Thần chẳng muốn lại để ý tới cái này xuẩn manh phượng hoàng, trực tiếp lên đường rời khỏi.
"Linh."
Kèm theo một tiếng thanh thúy phượng hót, một đạo tốc độ thân ảnh cực nhanh nhanh chóng bay đi Nguyên Sơ Thánh Địa.
"Ân, liền tốc độ mà nói, sắc thực so sánh ta phải nhanh một chút, bất quá điều này cũng cùng ta không có quá tốt tốc độ bí thuật có quan hệ."
Màu vàng phượng hoàng bên trên,
Giang Thần đăm chiêu suy nghĩ,
là thời điểm tìm một bộ tốc độ bí thuật rồi.
Cùng lúc đó, Đông Chu Vương triều phương hướng, Hứa gia tỷ muội cũng lên đường đi tới Nguyên Sơ Thánh Địa. Còn có đạo vực những địa phương khác các đại thế lực cũng rối rít đi tới Nguyên Sơ Thánh Địa.
Nộ Đạo Phong, Bán Sơn cung điện.
Từ nay về sau, đạo vực sẽ có một đầu tấn thăng chi lộ, ta sẽ ở Nguyên Sơ Thánh Địa cùng Đông Chu Vương triều lưu lại khảo nghiệm, thông qua người mới có tư cách phi thăng hồng trận.
Giang Thần nhìn đến một đám thế lực chi chủ, nhàn nhạt nói:
"Khảo nghiệm không câu nệ ở tại cảnh giới, trọng yếu hơn chính là cá nhân thiên phú, các ngươi hiểu chưa?"
"Hiểu rõ."
"Hiểu rõ."
"Hiểu rõ."
Thấy vậy, Giang Thần hài lòng gật đầu một cái. Cái gọi là khảo nghiệm chính là thiên đạo chi lực một loại lựa chọn,
lựa chọn ra ưu tú nhất nhân tài.
Những này xuất thân đạo vực thổ dân, trên thân tất nhiên dính thiên đạo nhân quả, chỉ cần có đây nhân quả chi lực, Giang Thần liền có thể khống chế đối phương.
Hơn nữa, bởi vì thí luyện chi địa nguyên nhân, Nguyên Sơ Thánh Địa cùng Đông Chu Vương triều sẽ biến thành cái thế giới này trái tim. Những thứ khác thánh địa cũng sẽ chậm rãi trở thành lệ thuộc. Lại thêm Nguyên Sơ Thánh Địa cùng Đông Chu Vương triều thiên lương cạnh tranh, trong thời gian ngắn là không có vấn đề lớn.
"Lý lão, thanh này thanh đế kiếm năm đó là của ngươi chứ?"
Giang Thần tay cầm đến tiểu thanh, hỏi.
"Đúng vậy à, năm đó lão nô vẫn là người bình thường thời điểm vô ý nhặt được, sau đó từ nơi này thành kiếm lĩnh ngộ một bộ kiếm pháp, mới có về sau Lý Thanh Đế."
Lý Thanh Đế mặt đầy cảm thán nói:
"Nếu dạng này, ngươi vì sao không đem thanh kiếm này mang đi hồng trần?"
Giang Thần nghi ngờ hỏi.
"Muốn mang, nhưng mà mang không."
Lý Thanh Đế cười khổ nói.
"Có ý gì?"
Giang Thần cau mày hỏi.
"Đế tử, thanh kiếm này lai lịch rất phi phàm, ta lúc đầu phi thăng hồng trần, thanh kiếm này mình không vào trong hồng trần giới, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem nó ở lại đạo vực."
Lý Thanh Đế mặt đầy cười khổ nói.
"Là như vậy sao?"
Giang Thần cau mày trầm tư, chợt phất phất tay, nói ra:
"Được, ta biết rồi."
Chương 102, không có nguyên thần.
Lý Thanh Đế sau khi rời đi,
Giang Thần ngắm tay trường kiếm, đột nhiên nói ra:
"Hệ thống, Thanh Đế Giang buộc, chỉ hẳn không phải là Lý Thanh Đế đi?"
"Phải."
"Quả nhiên giống như ta nghĩ."
Giang Thần gật đầu một cái, mặt đầy vẻ hiểu rõ.
Lý Thanh Đế là đúng dịp đạt được thanh kiếm này, hệ thống, như vậy thanh kiếm lai lịch rốt cuộc là cái gì chứ?
Hồi lâu,
thấy hệ thống không có trả lời,
Giang Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn cái hệ thống này kia đều rất, chính là có lúc ý thật chặt.
Lý Thanh Đế nói thanh kiếm này hắn mang không lên hồng trần giới, vậy ta có thể chứ?
Giang Thần suy nghĩ một chút, lại hỏi một cái vấn đề.
Lần này hệ thống khôi phục.
"Keng, hồi âm tốc chủ, hệ thống ba lô có thể trang mọi thứ vật phẩm, hơn nữa che giấu bất luận cái gì cảm giác."
"Đã minh bạch, xem ra cái này ràng buộc vẫn không có giải quyết, cuối cùng đánh giá còn phải hóa thành nhân quả."
Giang Thần lắc lắc đầu, thanh kiếm bỏ vào hệ thống ba lô,
khoanh chân mà ngồi.
Hiện tại Giang Thần đang chờ một người đến.
Thời gian không lâu.
"Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ."
Bên ngoài vang dội thanh âm quen thuộc.
Giang Thần từ từ mở mắt, nhìn đến trước mặt quen thuộc kia đạo bóng người màu xanh lam, cười nói:
"Sư tỷ đến a."
"Đương nhiên, tiểu sư đệ tìm ta nhất định là có nhu cầu, tiểu sư đệ có nhu cầu, ta cái này làm sư tỷ làm sao có thể không đến đâu."
Mạc Thiên Lam cười tủm tỉm nói.
"Nghe vậy,
Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn người sư tỷ này vẫn là như cũ."
Giang Thần cười nói:
"Sư tỷ, ngươi qua đây, khoanh chân ngồi ở ta đối diện, ta giúp ngươi khai thông một hồi kinh lạc."
"Hử?"
Mạc Thiên Lam sững sờ, nhìn đến Giang Thần bộ dáng sửng sốt một chút.
Mạc Thiên Lam lần này không có đùa, ngược lại rất nghiêm túc nói:
"Tiểu sư đệ, xem ra sư tôn đều cùng ngươi nói."
"Đúng thế."
Giang Thần chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói:
"Cho nên ta muốn thấy nhìn sư tỷ tình huống rốt cuộc là xảy ra chuyện gì."
"Ân, được rồi."
Hiếm thấy Mạc Thiên Lam không tiếp tục trêu đùa Giang Thần, mà là nhận nhận chân chân ngồi vào Giang Thần đối diện,
hai tay bù đắp.
Một cổ lạnh như băng cảm giác cùng nhàn nhạt hương lạ vẹn đỡ khí tràn vào Giang Thần mũi.
Giang Thần ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ôm lại thành đoàn,
tâm hỏi thăm hệ thống: Hệ thống, kiểm tra một hồi Mạc Thiên Lam thân thể. Ken, hệ thống kiểm tra. Ken, kiểm tra. Nhục thân bình thường. Ken, linh lực cường độ bình thường. Ken, cũng không cảm giác được nguyên thần của đối phương. Nghe vậy, Giang Thần đồng tử chợt co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến đối diện Mạc Thiên Lam. Tâm kinh hãi tiếng nói, không có nguyên thần, hệ thống ngươi không có nói đùa chớ. Nguyên thần cũng có thể xưng là linh hồn. Ba hồn bảy vía. Hiện tại hệ thống nói cho hắn biết, đối diện Mạc Thiên Lam không có nguyên thần, không có nguyên thần sống thế nào? Nàng cũng không phải là cương thi, có thể hoạt bát tung tăng cái chủng loại kia. Ken, hồi âm túc chủ, xác thực không có cảm giác được nguyên thần, có đại năng chi lực che giấu. Trải qua hệ thống giải thích, Giang Thần đã minh bạch. Mạc Thiên Lam xác thực không có nguyên thần, mà người bình thường căn bản cảm giác không đến trên người nàng khác thường. Giang Thần cũng là bởi vì hệ thống nguyên nhân mới biết. Thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Giang Thần chậm rãi áp xuống trong lòng khiếp sợ. Xem ra cái này nhị sư tỷ thật vẫn được mang theo hồng trần mới được. Thật lâu. Tiểu sư đệ, thế nào? Mạc Thiên Lam hỏi. Không có gì dị thường, thật là kỳ quái a. Giang Thần như không có chuyện gì xảy ra thu cánh tay về. Không sao, sư tôn điều tra rất nhiều lần, đều là cái kết quả này. Mạc Thiên Lam nhún vai một cái, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Xem ra, nàng là thật không biết chuyện. Giang Thần tâm nói thầm. Chương 103, hai ngày sau đó, phi thăng hồng trần. Nguyên thần. Là tu sĩ chân chính hạch tâm. Không có nguyên thần tồn tại, lấy Giang Thần làm tinh xuất thân hiểu biết, vẫn biết mấy loại. Bất quá, tại Giang Thần xem ra, vô luận loại nào đều cùng Mạc Thiên Lam không xứng đôi. Không sao, đều như vậy tốt hơn một chút năm, tiểu sư đệ ngươi cũng không cần quá lo lắng, dạng này kỳ thực cũng tốt vô cùng. Mạc Thiên Lam nhìn đến Giang Thần dáng vẻ trầm tư, không khỏi cười nói. Chỉ là nụ cười có chút gượng gạo. Dù sao, nếu như tại đạo vực, tại Đông Hoang, tôn giả cảnh thực lực sát thực vậy là đủ rồi. Chính là muốn đi hồng trần giới mà nói. Dựa theo Giang Cẩn Du thuyết pháp, không có ít nhất hư thần cảnh thực lực, căn bản là không có cách tại các vực xuyên qua. Mạc Thiên Lam thử qua đủ loại biện pháp, vô luận mình thế nào liều mạng tu hành, thể nội linh lực đều không có một tia tăng trưởng. Lần đó trong một đêm, từ người bình thường đột phá đến tôn giả cảnh, phản phất thật bị tiên nhân an ủi săn sóc đỉnh một dạng. Đối với lần này, Giang Thần chỉ là cười cười không nói lời nào. Tiên nhân, thế giới khác không rõ, đạo vực thật nếu như mà có, đó cũng là hắn Giang Thần. Được rồi, tiểu sư đệ, chúng ta không nói cái này, chẳng qua đến thời điểm ta liền đến tiểu sư đệ Giang gia bên trong một mèo, đều không đi đâu là được. Mạc Thiên Lam không câu chấp nói. Được rồi, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Giang Thần bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, tiểu sư đệ, sư tôn đâu? Mấy ngày trước nàng cùng ngươi ra ngoài, hôm nay ngươi đã trở về, sư tôn làm sao không có trở về? Mạc Thiên Lam tò mò hỏi. Giang Thần trầm mặc một chút, tâm tư kiểm tra, lấy Mạc Thiên Lam đối với Hứa Nguyệt biểu hiện ra không muốn xa rời, loại kia vừa thầy diệp mẫu tình cảm. Liếc nhìn mặt đầy tò mò Mạc Thiên Lam, Giang Thần không từ rồi cái run run. Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng biết rõ chuyện này. Sư tôn a, nàng đã trước một bước đi hồng trần giới rồi. Giang Thần nhẹ như mây gió nói, đi trước hồng trần giới rồi. Mạc Thiên Lam khiếp sợ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lo lắng nói, là tiểu sư đệ ngươi để cho sao? Ta biết ngươi để cho cái kia Sở Khuynh Nguyệt đi lên trước xử lý một ít chuyện rồi, có thể để cho sư tôn cũng một người đi biết bao nguy hiểm a. Ngươi làm sao có thể như vậy đối đãi sư tôn? Ngừng. Giang Thần so cái dừng thủ thế, bất đắc dĩ nói, không phải ta để cho sư tôn đi, là sư tôn tự mình nghĩ. Đi một chuyến thân sinh phụ mẫu chỗ đó, liên quan tới cái này, sư tỷ ngươi cũng biết đi. Nghe vậy, Mạc Thiên Lam cũng trầm mặc. Hồi lâu mới thấp giọng nói, ta biết ngài sẽ như vậy. Có ý gì? Giang Thần cau mày hỏi. Mạc Thiên Lam ngẩng đầu, con ngươi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Thần, nhẹ giọng nói, sư tôn mấy ngày nay rất khó chịu, mỗi lần nhìn thấy ngươi gặp phải khó khăn, nhưng là mình không giúp được gì, cảm giác mình rất vô lực, cho nên ta đoán sư tôn nhất định sẽ trở về hồng trần, chỉ là không muốn đến đi nhanh như vậy, ngay cả chào hỏi đều không cùng ta đánh. Nghe vậy, Giang Thần trầm mặc. Được rồi, đây là sư tôn lựa chọn của mình, ta tin tưởng cuối cùng sư tôn nhất định có thể tiếp trưởng cái kia bất hủ thế lực quyền lực, sư tôn thiên phú rất tốt, nếu mà không phải một mực tu luyện cái kia duy ngã độc tôn công, một mực đang đạo vực, đã sớm có thể đột phá hư thần cảnh rồi. Mạc Thiên Lam mặt đầy nghiêm túc nói. Xác thực. Giang Thần mặt đầy nhận đồng gật đầu một cái. Đêm hôm đó chữa trị, để cho Giang Thần triệt để thăm dò đầy tiểu lò lì sư phó kinh mạch. Thiên phú xác thực rất mạnh, tuyệt đối không thua với chỉ có thần vương thể thì mình. Sư tôn lúc đi có nhắc tới ta sao? Mạc Thiên Lam bỗng nhiên mặt đầy hy vọng mà hỏi. Thật đúng là có. Giang Thần suy nghĩ một chút nói ra. Nàng để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, đem ngươi cũng mang đi hồng trần giới. Chiếu cố thật tốt ta. Đây chẳng phải là ngượng ngùng thẹn thùng. Mạc Thiên Lam che mặt, mắc cờ nói. Giang Thần mặt không biểu tình, uống một hớp trà, nói ra. Sư tỷ trở về chuẩn bị thật tốt một chút đi, ngày hôm sau phi thăng hồng trần. Gấp như vậy. Mạc Thiên Lam kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, có thể nhìn thấy tấc lưới. Đã tại đây trễ mãi thời gian rất lâu, đợi tiếp nữa cũng không có cần thiết. Giang Thần thản nhiên nói. Được, vậy ta trở về chuẩn bị một hồi, đúng rồi đại sư tỷ đâu? Nàng làm sao bây giờ? Mạc Thiên Lam suy nghĩ một chút hỏi. Ta hỏi qua rồi, đại sư tỷ muốn ở lại tông môn, không muốn đi hồng trần giới. Giang Thần bình thản nói. Nga, cũng tốt, đại sư tỷ đối với tông môn tình cảm rất sâu. Mạc Thiên Lam gật đầu một cái, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.
Đúng rồi.
Giang Thần đống nhiên gọi lại Mạc Thiên Lam, tao mày nói.
Làm sao ngươi biết, ta để cho Sở Khuynh Nguyệt trước một bước đi hồng trần giới nữa nha.
Đây không phải là chuyện dành dành sao.
Trước cái kia tiểu ni tử tại tiểu sư đệ ngươi cung điện ra, quỳ thời gian dài như vậy, sau đó bị ngươi mang vào cung điện.
Mạc Thiên Lam nói tới chỗ này ngừng lại.
Giang Thần ánh mắt bình tĩnh chờ đợi.
Qua một lúc lâu sau, sắc mặt nàng đỏ thắm ra ngoài, rất rõ ràng chính là tiểu sư đệ người của ngươi a.
Lại thêm mấy ngày nay nàng một mực không tại tông môn, kẻ đần độn đều có thể đoán được.
Được rồi, sư tỷ đi chuẩn bị đi.
Giang Thần bất đắc dĩ phất tay một cái, tiến đi mặt đầy cười đếu Mạc Thiên Lam.
Mạc Thiên Lam sau khi rời đi, cũng không biết Sở Khuynh Nguyệt hiện tại đến cùng thế nào.
Giang Thần tự lẩm bẩm,
cũng không gấp, ngày hôm sau liền đi Hồng Trần giới rồi, đến lúc đó dĩ nhiên là rõ ràng.
Hồng Trần giới, thương vực.
Vạn giới thương hội thủy gia hội trưởng căn phòng bên trong.
Khô khục, nếu thật là sư họa như ngươi nói vậy, lần này đối với chúng ta vạn giới thương hội lại nói, là một cái trời ban cơ hội tốt.
Trên giường bệnh,
một cái gầy trơ xương lão nhân yếu ớt nói,
"Ân, cháu gái cũng cho là như vậy, chúng ta hẳn thử nghiệm cùng trưởng sinh Giang gia liên lạc một chút, chính thức kết minh."
Thủy sư họa mặt đầy hưng phấn nói,
"Xác thực, bọn hắn có thực lực, chúng ta có tài sản, chỉ là liên minh chuyện này không phải chuyện nhỏ, đều cần cẩn thận một chút."
Thủy gia lão hội trưởng,
Nước Ngập Tiên Hư yếu nói,
"Vậy ngược lại cũng đúng là, chuyện can hệ trọng đại, xác thực được cẩn thận."
Thủy sư họa mặt đầy tán đồng ý gật đầu một cái.
"Vậy cái Giang gia thiếu chủ ở chỗ nào biết không?"
Nước Ngập ngày lại hỏi.
"Không có tin tức, Giang gia đối với phương diện này phong tỏa rất siết, chỉ biết là qua mấy ngày vị này trưởng sinh Giang gia thiếu chủ trở về, nhưng mà hắn hiện tại ở đâu, không có ai biết."
Thủy sư họa lắc lắc đầu, nói ra,
"Được, ta biết rồi, sư họa ngươi đi xuống trước đi, để cho lão già ta lại suy nghĩ một chút."
Nước Ngập Tiên Hư yếu nói,
"Ân, gia gia bảo trọng thân thể."
Thủy sư họa giọng dịu dàng nói ra.
Nói xong,
bước liên tục nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Khục khục.
Nước Ngập ngày ho khan một tiếng.
Nhất thời, bóng mở bạch lao đi ra, cung kính nói,
"Lao ra."
Khục khục, "Ngươi đối với vạn giới thương hội cùng trường sinh Giang gia liên minh sự tình thấy thế nào?"
Nước Ngập ngày nhìn đến bạch lão, nói ra,
"Lao ra, ta cho rằng phổ thông liên minh không có ý nghĩa thực tế, loại này liên minh tại hồng trần giới các đại thế lực cơ hồ đều có, hiệu quả không lớn."
Bạch lão cung kính nói,
"Vậy ý kiến của ngươi là không liên minh?"
Nước Ngập Thiên vừa nói,
"Không, ta nhớ lão gia tâm lý đã có ý nghĩ."
Bạch lão khẽ mỉm cười, thấp giọng nói ra,
"A."
Nước Ngập Thiên tiếu rồi một tiếng, nhẹ giọng nói,
"Thông gia xác thực là xưa nhất cũng là nhất hành chi biện pháp hữu hiệu, chuyện này ngươi đi làm đi."
"Vâng, lão gia."
Bạch lão vội vàng nói,
"Có người hỏi đánh nhau tình tiết, hồng trần giới sẽ có một chút."
Chương 104, Mạc Thiên Lam dị biến.
Hai ngày sau,
Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn cung điện.
"Đệ đệ, chúng ta nên về nhà, trong nhà bên kia nhị thúc đã thu thập xong."
Giang Cẩn Du cười nói.
"Ừ."
Giang Thần gật đầu một cái, mọi thứ hắn đều đã sắp xếp xong xuôi.
"Hôm nay là thời điểm đi."
Nhìn đến Giang Thần gật đầu,
Giang Cẩn Du tay cầm ra một chiếc gương.
"Phá không kính.
Tại hồng trần giới vật cực kỳ hiếm hoi, bình thường chỉ có các đại thế lực nắm giữ.
Vậy thì tỷ liền mở ra không gian thông đạo rồi."
Vừa nói,
Giang Cẩn Du chợt hướng về phá không kính truyền vào linh lực, bên cạnh Lý Thanh Đế đồng dạng truyền vào linh lực.
Rất nhanh,
một cái cỡ nhỏ hắc động dần dần vững chắc hình thành.
Ở đây người đứng không nhiều.
Giang Thần,
Giang Cẩn Du,
Lý Thanh Đế,
Mạc Thiên Lam, còn có Đông Chu Hứa gia tỷ muội.
"Đi thôi."
Giang Thần cái thứ nhất đạp vào không gian bên trong đường hầm, tiếp theo mọi người cũng đi theo bước vào nó.
Giang Thần trước mặt là một cái không nhìn thấy cuối không gian thông đạo.
Thông đạo hai bên có như không màu bạc nhạt không gian bức tường ngăn cản, như tại không tường ngăn chi, chính là một cái chừng 10 trượng khoảng thông đạo, cuối lối đi là một phiến thâm thúy hắc ám, mà trên lối đi phía dưới hướng về cũng đồng dạng là loại kia khiến người có chút tim hồi hộp hắc ám. Trong lúc mơ hồ, có nồng đậm không gian ba động từ thẩm thấu mà ra, toàn bộ thông đạo cực kỳ tĩnh lặng, không có chút nào dị thanh.
"Đây chính là không gian thông đạo sao?"
Giang Thần ánh mắt híp lại, đánh giá tất cả xung quanh.
Bỗng nhiên tâm khẽ động, nói ra:
"Hệ thống, có thể hay không che giấu những người khác đối với đạo vực cảm giác, để cạnh nhau chụp không gian tọa độ?"
"Keng, hệ thống hồi âm, có thể."
Lập tức chụp xuất không gian tọa độ.
Giang Thần không chút do dự nói:
"Keng, không gian tọa độ chụp xuất."
"Chụp xuất thành công."
"Ân, như vậy cũng tốt."
Giang Thần khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.
Vừa mới Giang Thần nhớ tới,
nếu là có cái khác hồng trần giới nhân ý từ bên ngoài đến đạo vực, có thể hay không đối với đạo vực tạo thành phá hư.
Hôm nay đạo vực đã bị liệt vào Giang Thần vật riêng tứ phẩm, Giang Thần không cho phép người khác phá hư hắn.
Trục xuất không gian tọa độ sau đó,
không có không gian chìa khóa là tìm không đến đạo vực vị trí,
mà đạo vực không gian thực thi chính là Giang Thần trên tay thiên đạo lệnh bài.
Chỉ cần Giang Thần không đem người hướng đạo vực lĩnh, cho dù ai cũng tìm không đến đạo vực vị trí.
Thông qua không gian lối đi tốc độ rất nhanh, thời gian không bao lâu Giang Thần đã nhìn thấy cửa ra.
Ô!
Đột nhiên một tiếng nghẹn nào, tuy rằng âm thanh nhẹ vô cùng, nhưng Giang Thần nghe rõ ràng.
Quay đầu, nhìn đến Mạc Thiên Lam, cau mày nói:
"Sư tỷ, ngươi đây là làm sao?"
Mạc Thiên Lam cau mày, ánh mắt mê man, lẩm bẩm nói:
"Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác tâm lý thật khó chịu, thật giống như
cùng là thứ gì càng ngày càng gần."
Nhìn đến mê mang Mạc Thiên Lam, Giang Thần không nhịn được cau mày, chính là không có cách nào.
Dù sao, Mạc Thiên Lam không có nguyên thần a. Không có nguyên thần hắn làm sao tra xét ký ức? Dáng nhịn chút nữa, lập tức phải đi ra ngoài, đến răng già, nếu như ngươi thật muốn cái gì vậy, liền mang tới cho ngươi. Giang Thần an ủi. Ừ. Mạc Thiên Lam ôm thật chặt Giang Thần cánh tay, mới một hồi, sắc mặt của nàng liền hoàn toàn trắng bệnh. Kiên trì một hồi, lập tức tới ngay Hồng Trần giới rồi, cửa ra vào ngay tại gia tộc, nghi thức hoan nghênh đã chuẩn bị xong, đủ loại chuẩn bị đều có, ngươi trước tiên kiên trì một hồi. Một bên Giang Cẩn Du quét mắt Mạc Thiên Lam, nhàn nhạt nói, đối với mình đệ đệ phải dẫn theo mấy cái này nữ tử, Giang Cẩn Du không phải quá rõ. Hồng Trần giới ưu tú nữ tử còn nhiều mà, đặc biệt là loại tỷ muội này hoa. Nàng Giang Cẩn Du có thể cho đệ đệ làm một sấp. Suy nghĩ, Giang Cẩn Du quét mắt bên cạnh túi đầu không nói hứa ra tỷ muội. Khả năng đệ đệ của ta chính là trọng tình cảm đi. Giang Cẩn Du lắc lắc đầu, nghĩ thầm. Không gian thông đạo xuất hiện, bạch quang chợt lóe. Hồng Trần giới quang mang đã có thể thấy được. Cùng lúc đó, nguyên bản toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt Mạc Thiên Lam, khí thế đột nhiên biến đổi. Chương 105, trong thời gian ngắn, thực lực ngút trời. Cửa ra vào đang ở trước mắt. Giang Thần thậm chí đã nhìn thấy Hồng Trần giới quang mang. Vừa lúc đó, nguyên bản toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt Mạc Thiên Lam, khí thế bỗng nhiên biến đổi. Ầm. Một cổ cường đại cực kỳ khí thế càn quét toàn trường, thậm chí không gian thông đạo đều lay động dữ dội một hồi. Phản phất không chịu nổi đây cổ áp lực. Tiếp theo, Giang Thần tại bên trong, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Mạc Thiên Lam khí thế thần tốc biến hóa, không ngừng biến cường. Tôn giả cảnh, đột phá. Thánh chủ cảnh, đột phá. Hư thần cảnh, đột phá. Bán thần cảnh, đột phá. Chân thần cảnh, đột phá. Thiên thần cảnh. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, Mạc Thiên Lam khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới thiên thần cảnh. Thần vương cảnh bên dưới cảnh giới mạnh nhất. Hồng Trần giới tối cường một nhóm cường giả. Ngoại giới, lấy Giang Mãng dẫn đầu. Trường lão viện, cung phụng điện, tông cung tam đại cơ cấu thủ lĩnh toàn bộ đến đông đủ. Chiến trận vô cùng to lớn. Chân thần cảnh cường giả cũng không dưới trăm người. Thiên thần cảnh loại này thần vương cảnh không ra, có thể càn quét đại lục đỉnh cấp cao thủ. Giang gia càng là xuất động hơn ba vị, cũng chính là tam đại ngành thủ lĩnh. Đừng xem vừa vặn ba vị, nhưng này đã là một cái mười phần con số kinh khủng. Hồng Trần giới tuy lớn, từ vô số đại lục khối tạo thành, đạo vực ở tại chỉ có điều giọt nước trong biển cả. Nhưng này cũng không có nghĩa là Hồng Trần giới thực lực tổng thể liền cao không được. Một ít lạc hậu đại lục, thậm chí còn không bằng đạo vực. Tôn giả cảnh, phong hoàng cảnh, phong vương cảnh chính là bọn hắn đỉnh điểm. Chỉ có Trường Sinh thế gia, Thái Cổ tiên tộc, Ngũ Đại thần tộc, Bất Hủ thế lực. Những này đại thế lực lão tổ tông mới là thần vương cảnh cường giả. Hoặc là thỉnh thoảng có mấy cái mạnh mẽ cực kỳ gia chủ là thần vương cảnh. Số lượng thật sự là quá mức hiếm hoi. Mà xem như thần vương cảnh bên dưới cảnh giới thứ nhất, thiên thần cảnh. Trên mặt nổi, lại thêm trong tối, toàn bộ Hồng Trần giới cộng lại số lượng cũng sẽ không vượt qua 200 người. So sánh Hồng Trần giới hơn vạn ức triệu nhân khẩu, thật là giọt nước trong biển cả cũng không bằng. Cho nên, như Trường Sinh Giang gia loại này cổ xưa thế lực, thiên thần cảnh cũng tuyệt đối không nhiều. Ai, ta đại chất tử rốt cuộc đã trở về, thật kích động a. Giang Mãng mặt đầy hưng phấn xoa xoa tay, quét mắt ba vị thiên thần cảnh. Vấn đạo: Các ngươi thì sao, các ngươi cao hứng sao? Cao hứng, thiếu chủ trở về đương nhiên cao hứng. Ba vị thiên thần cảnh vội vàng nói, mặc kệ tâm lý làm sao. Ngoài mặt đây tam đại ngành thủ lĩnh vẫn rất cao hứng. Trước mắt hứng đám người kia hôm nay đã mất. Ân, vậy thì đúng rồi sao? Ta Giang Mãng liền thích lấy đức thu phục người. Giang Mãng hài lòng gật đầu một cái. Một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng. Rất nhanh, Giang Mãng liền cảm giác được hắc động người đi ra rồi, lập tức quay đầu, hưng phấn nói, cuối cùng đã tới. Giang Mãng nụ cười trên mặt vừa vung lên, trong nháy mắt liền cứng lại. Hắn cảm giác đến một cổ lực lượng kinh khủng. Liên khí thế mà nói, ít ỏi yếu hơn hắn. Không tốt, xảy ra chuyện. Giang Mãng đồng tử co rụt lại. Đây là hắn ý nghĩ đầu tiên. Giang Cẩn Du cùng Lý Thanh Đế không quá nửa thần cảnh mà thôi. Cổ khí thế này cường độ đã không kém gì hắn. Bị người phục kích sao? Người nào đi lộ đích tiểu gió? Gia tộc. Bên ngoài. Giang Mãng tâm như điện chuyển, ánh mắt chăm chú nhìn người đi ra ngoài, làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Phía sau ba vị thiên thần cảnh cũng là thần sắc khẽ biến. Dù sao cổ khí thế này thậm chí so với bọn hắn đều mạnh, cũng không do bọn hắn không thèm để ý. Quang ảnh thoáng qua, mọi người hiện lên mấy chục vạn người trước mặt. Đầu tiên xuống sông Lô Mang mắt, dĩ nhiên là bức họa đã sớm truyền về gia tộc Giang Thần. Lúc này, tại Giang Mãng xem ra, Giang Thần đang bị một nữ tử bắt giữ đến. Càn rỡ. Giang Mãng gào to một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp xuất hiện tại Mạc Thiên Lam bên cạnh. Một trường trực tiếp rơi xuống. Chương 106, hóa thành đời sao. Giang Thần dắt dịu lấy sắc mặt tái nhợt, nhưng tu vi vô cùng mạnh mẽ Mạc Thiên Lam. Rơi vào Giang Mãng mắt, chính là Giang Thần bị uy hiếp. Không trách Giang Mãng nghĩ như vậy, thật sự là đột nhiên xuất hiện một tên thiên thần cảnh cường giả, xác thực quá mức bất ngờ. Tìm chết. Giang Mãng cánh tay cơ múa giữa, một cổ tựa như tù nhu chi lực thần tốc thi triển, trong nhấp nháy đến Mạc Thiên Lam phụ cận. Một trường vung xuống. Mạc Thiên Lam không có chặn đánh. Mặc cho Giang Mãng một trường này rơi xuống. Lúc này, để cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, Giang Mãng cánh tay dễ như trở bàn tay xuyên qua Mạc Thiên Lam thân thể. Phản phất đánh tới không khí bên trên. Giang Mãng cũng là mặt liền biến sắc, tựa hồ đồng dạng không muốn đến. Nhị thúc, không phải địch nhân. Giang Thần vội vàng gầm nhẹ nói. cảm thụ được bên người từng bước không có cảm giác, càng ngày càng hư vô mở mịt mạc thiên lam. Giang Thần không khỏi chân mày khẩn túc, tâm tiêu vội la lên: "Hệ thống, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao tánh mạng của nàng đang nhanh chóng trôi qua?" "Ken, hồi âm túc chủ, vấn đề này không ở khu phục vụ." "Đáng chết." Giang Thần tâm thầm mắng một tiếng, vội vàng dịu đỡ càng ngày càng hư vô Mạc Thiên Lam, lo lắng nói: "Sư tỷ, sư tỷ." Mạc Thiên Lam sắc mặt tái nhợt cực kỳ, Giang Thần có thể cảm nhận được nghi ngờ người ngọc sinh mạng đang trôi qua nhanh chóng, cho dù nàng tu vi dị thường mạnh mẽ. Mạc Thiên Lam ánh mắt lỏng lẻo, tựa hồ đã không có nhớ. Cuối cùng, phản phất hồi quang phản chiếu một dạng, Mạc Thiên Lam ánh mắt ngưng tụ cuối cùng hào quang, túi người đối với Giang Thần nhẹ nói rồi mấy chữ. Vừa dứt lời, Mạc Thiên Lam thân thể triệt để hóa thành sao lốm đốm đầy trời, biến mất tại thiên địa. Tĩnh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Giang Thần nhíu chặt lông mày, suy tính Mạc Thiên Lam vừa mới nói mấy cái tự. Vừa mới trong nháy mắt đó ánh mắt, rõ ràng là Mạc Thiên Lam, Giang Thần lại cảm giác nhiều một chút cái gì. Về phần nói Mạc Thiên Lam vì vậy chết, Giang Thần vì sao không thương tâm? Chớ có nói đùa. Liên Nguyên Thần cũng không có trong thân thể, làm sao lại chết? Giang Thần không nói lời nào. Người xung quanh cũng không có người dám há mồm. Cuối cùng, vẫn là Giang Thần cười lên tiếng nói: "Ân, Nhi Thúc, ta đã trở về." "Nha." "Nga, đại chất tử." Giang Mãng sửng sốt một chút, vội vàng tiến lên ôm Giang Thần. Tiếp theo, mọi người tại đây bắt đầu kêu lên: "Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ." Hơn trăm tên chân thần cảnh cường giả âm thanh, đủ để cho toàn bộ Giang vực đều nghe rõ ràng. Giang Thần không nói. Vừa mới một màn kia Giang Mãng cũng cơ trí không có đi hỏi. Tất cả mọi người đều xem như không có phát sinh một dạng. "Ừ." Giang Thần khẽ vước cảm, nhìn chăm chú tứ phương. Giang vực thật rất lớn. Ánh mắt chiếu tới, đều là Giang vực phạm vi. Quan trọng nhất là nơi này nồng độ linh khí, còn có thiên địa pháp tác độ hoàn hảo. Căn bản không phải đạo vực có thể sánh ngang. Thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, gần đạo vực gấp 10 lần có thừa. Thiên địa pháp tắc càng là vô cùng hoàn chỉnh, khó trách có thể đản sinh thánh chủ cảnh bên trên cao thủ. Một phiến chúc mừng âm thanh. Đại biểu Giang gia đệ tử rốt cuộc trở về gia tộc. Cùng lúc đó, các đại đỉnh cấp thế lực cũng nhận được tin tức này. Hết cách rồi. Mấy ngày nay Giang gia điều động thực sự quá lớn. Phương xa hư không. Kỳ quái, cái nữ hoa này còn rốt cuộc là ai? Giang Thái Hư chau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Giang vực đột nhiên xuất hiện thiên thần cảnh cao thủ. Giang Thái Hư tại cấm địa chi trong nháy mắt liền cảm ứng được, vừa xài bước ra, đi tới nơi này. Nhưng vừa vặn hắn thôi diễn thời điểm, nhưng căn bản thôi diễn không đến sự tồn tại của đối phương. Thật giống như trước mắt hắn nhìn thấy đều là giả tưởng mà thôi. Được rồi, thần nhi an toàn trở về là tốt rồi, nhìn thần nhi bộ dáng hắn hẳn có thể tự mình xử lý. Giang Thái Hư suy nghĩ một chút nói ra. Chương 107, Đế cung. Thần nhi, đây là đưa cho ngươi lễ vật, chúc mừng ngươi trở về nhà, đương nhiên, đây còn có ngươi sư tôn một vị bạn cũ ý tứ. Giang Mãng cười lấy ra một cái bảo hạt, cười nói: "Nghe vậy." Giang Thần khẽ mỉm cười, hai tay nhận lấy. Không cần hắn gọi mở nhìn, cũng biết đây là thí thần thương đầu thương. Giang Thần nhàn nhạt nói: "Ân, từng có nghe thấy, đà tạ nhị thúc rồi. Đường dạng này, đều là người một nhà." Giang Mãng nụ cười càng ngày càng nồng đậm. Nhìn đến Giang Thần thái độ, Giang Mãng càng ngày càng tin tưởng cái kia chí tôn là chân thật tồn tại rồi. "Đúng rồi thần nhi, phụ thân ngươi hắn một mực đang bế quan, cho nên cho dù hôm nay ngươi trở về cũng không nhìn thấy hắn, chính là ta, cũng có một đoạn thời gian không thấy hắn." Giang Mãng vua hót một cái, giải thích: "Ân, Cẩn Du tỷ trước nói với ta." Giang Thần gật đầu một cái, nội tâm chi lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, không cần sớm như vậy đối mặt phụ thân là chuyện tốt. Bất quá đại ca bế quan cũng không có chuyện, thần nhi chỗ ở của ngươi cái gì tất cả an bài xong, hôm nay đi về trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sau đó hai ngày này thúc thúc ta dẫn ngươi làm quen một chút gia tộc các đại trưởng lão, còn có cấm địa chi lão tổ tông, cuối cùng lại là truyền thừa vấn đề. Giang Mãng vừa nói tiếp theo Giang Thần cần làm chuyện. Truyền thừa? Giang Thần bén nhạy phát hiện cái từ này. Ách, chính là kích động ngươi huyết mạch chi lực giai đoạn thứ nhất. Đến lúc đó ngươi liền rõ ràng, quá cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao ta cũng không có tiếp nhận truyền thừa. Giang Mãng giải thích. Đưa Giang Thần đi tới chỗ ở của hắn sau đó. Giang Mãng bay thẳng hướng Giang gia cấm địa, đi gặp Giang Thái Hư đi tới, dù sao vừa mới chuyện, hắn đến bây giờ cũng không có suy nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Đế Tử Phong. Đế Cung. Tựa hồ là nghe Giang Cẩn Du nhắc tới, cho nên cung điện này kiến tạo loại hình, cùng hạ giới Ngộ Đạo Phong rất giống. Bất quá, liên nồng độ linh khí mà nói, không thể so sánh nổi. Bên dưới cung điện có hay không cân nhắc tụ linh đại trận? Đây Đế Tử Phong nồng độ linh khí cơ hồ đều muốn hóa đạt rồi. Giang Thần kinh ngạc phát hiện, Minh Hư thần cảnh tu vi dục dịch, tựa hồ có triệu chứng đột phá. Đây hỗn độn thể thật là cường đại a. Cho dù là đi lấy lực làm đạo con đường này, tu hành tốc độ vẫn nhanh như vậy. Giang Thần mặt đầy cảm thán nói. Nhìn đến hai bên đứng tu sĩ, đột nhiên có chút không được tự nhiên. Vẫn là hẳn tìm một thời gian, đem hạ giới những cái kia tiểu thị nữ nhóm mức độ qua đây, không thì thiếu một chút ý tứ. Giang Thần chậm rãi bước vào cung điện. Khổng lồ cung điện bên trong, Giang Thần từ chối khéo Giang Cẩn Du mời, một mình tinh tu. Ân, Mạc Thiên Lam rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ vừa đến Hồng Trần giới lại đột nhiên biến mất đâu? Giang Thần suy tính. Cho tới bây giờ Giang Thần còn chưa suy nghĩ ra, Mạc Thiên Lam vấn đề rốt cuộc là cái gì? Quan trọng nhất là Mạc Thiên Lam cuối cùng nói mấy cái tự, để cho Giang Thần tâm nặng trĩu. Giang Thần nhắm hai mắt lại, ngón tay không được gõ tay vịn, suy nghĩ phân tích. Cuối cùng, Giang Thần cũng không có nghĩ ra kết quả, không nhịn được hỏi: "Hệ thống, Mạc Thiên Lam rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải là ngươi hay không dở trò?" Hệ thống vẫn không có hồi âm. "Ai? Khó hiểu a, khó hiểu." Giang Thần xoa xoa đầu, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa Mạc Thiên Lam chuyện. Giang Thần có dự cảm, hai người còn có thể lần nữa gặp mặt. Hơn nữa lấy Mạc Thiên Lam lưu lại, Giang Thần chưa chắc không thể tìm ra đối phương. Lắc lắc đầu, Giang Thần không suy nghĩ thêm nữa cái này. Hồng chân giới, ta rốt cuộc đã tới. Là thời điểm bắt đầu chân chính tranh bá. Giang Thần hít sâu một hơi, ánh mắt rạng ngời rực rỡ. Căn cứ vào Giang Cẩn Du miêu tả, Hồng chân giới mới thật sự là quần anh tập trung chi địa, tại đây mới có thể đụng phải cùng Giang Thần giao thủ địch nhân. Không giống tại hạ giới, những cái gọi là thiên tài kia, căn bản không tiếp nổi Giang Thần một chiêu. Chớ nói chi là để cho Giang Thần cảm nhận được áp lực. Chương 108, lịch luyện Hồng Trần. Mạc Thiên Lam biến mất trước, nói mấy chữ, kỳ thực là một nơi địa chỉ. Nói chính xác hơn là Hồng Trần giới một nơi đại lục. Giang Thần tính toán sau đó du lịch Hồng Trần thời điểm đi xem một chút. Tu luyện, hiện tại tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Giang Thần khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Đối với Giang Thần mà nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tu luyện, chỉ có bản thân cường đại mới là đạo lý cứng rắn. Huống chi lập tức Giang Thần phải đi tìm Chí Tôn Di Hải, loại sự tình này Giang Thần tuyệt đối sẽ không mang bất luận người nào đi. Cho nên, lúc rời trường sinh Giang ra trước, Giang Thần tu vi nhất định phải đề cao. Hướng theo Giang Thần nhắm mắt tu luyện, hỗn độn thể phát động. Nguyên bản hư thần cảnh tu vi nhất thời dục dịch, hướng về bán thần cảnh bước. Giang gia cấm địa. "Lão tổ, hôm nay thần nhi mang về cái kia thiên thần cảnh." Giang Mãng vội vội vàng vàng nói ra. "Ta biết rồi." Giang Thái Hư khoát tay trả lại, chậm rãi nói: "Ta cũng không đoán ra lai lịch của nàng, cái nha đầu kia cũng không giống như tồn tại ở trên thế giới này một dạng." "Làm sao có thể?" Giang Mãng không nhịn được nói. "Không có gì không thể nào, Hồng Trần giới bên trong có rất nhiều chúng ta không biết bí mật, nữ hài này cũng không cần quản." Giang Thái Hư lắc đầu một cái, vấn đạo: "Đúng rồi, thần nhi sư tôn xác định chưa? Thật sự là một vị trí tôn." Nhắc tới cái này, Giang Mãng trầm giọng nói: "Xác định, từ ta cho thần nhi phản ứng đến xem, thần nhi là biết rõ ban đầu tại vạn giới thương hội vị trí tôn kia. Xem ra trí tôn lại xuất hiện Hồng Trần là sự thật." Giang Thái Hư tự lẩm bẩm. Chợt cau mày, thấp giọng nói: "Chính là ghi chép không phải như vậy a? Không phải tất cả trí tôn đều rời khỏi Hồng Trần sao? Hơn nữa sẽ không lại xuất hiện." Đối với lần này, Giang Mãng chỉ có thể buông tay một cái, cũng không biết nên nói cái gì. "Được rồi, hỏi chưa từng hỏi thần nhi kế tiếp tính toán." Giang Thái Hư nói ra. "Không có." Giang Mãng lắc đầu một cái, nói ra: "Ta chỉ cùng thần nhi nói, để cho hắn nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay để cho hắn gặp một chút lão tổ, còn có các đại trưởng lão nhóm, còn lại không hỏi nhiều." "Ừ." Giang Thái Hư gật đầu một cái, trầm ngâm nói: "Ta cảm giác được, đại sự suýt lại tới, thần nhi một mực đang gia tộc, không trải qua mưa gió làm sao có thể trưởng thành, tại hắn hoàn thành gia tộc truyền thừa sau đó, dựa theo truyền thống, hẳn để cho hắn ra ngoài lịch luyện một chút rồi." "Được rồi, đến lúc đó ta sẽ đi nói." Giang Mãng vẻ mặt đau khổ nói: "Đây là trường sinh Giang gia truyền thống, các đời Giang gia đệ tử, tại thừa kế gia chủ chi vị trước, đều sẽ ra ngoài lịch luyện. Đương nhiên, Hồng Trần giới thế lực khác thế hệ tuổi trẻ cũng sẽ dạng này. Đồng thời cũng có một cái ước định mà thành quy củ, các đại thế lực đều sẽ tuân thủ. Cái nào không biết xấu hổ thần vương cảnh lão gia hỏa nếu như vi phạm quy củ, hướng về tiểu bối hạ thủ, tuyệt đối sẽ bị quần khởi công chi. Bất quá, lão tổ tông, chúng ta nhất mạch này Nam Đinh chỉ có thần nhi, nếu như thần nhi thật có sơ suất gì?" Giang Mãng trần chờ nói. "Đúng, Giang Thần thế hệ này quả thực quá đặc thù rồi. Thậm chí nếu mà Giang Thần không trở lại, bọn hắn thế hệ này căn bản không có Nam Đinh thừa kế." "Khô khục, yên tâm, lần này xác thực tình huống đặc thù, đến lúc đó gia tộc sẽ giao cho thần nhi bảo vật, lúc cần thiết cứu thần nhi một mệnh, lại nói thần nhi sư tôn nhất định cũng sẽ cho hắn phòng thân bảo bối, vấn đề an toàn không cần suy nghĩ nhiều." Giang Thái Hư ho khan hai tiếng nói ra. Tuy rằng Giang gia có tộc quy, thật là muốn thực tế thao tác là mặt khác rồi. Dù sao Giang Thái Hư cùng Giang Thần bọn hắn là nhất mạch, không có ai nguyện ý nắm tay quyền lợi giao ra. Tại quy tắc bên trong, động chút ít thủ đoạn cũng không phải đại sự gì. Lại nói, trải qua Giang Mãng một phen thanh tẩy, bên trong gia tộc cũng sẽ không có người như vậy đuôi mù, dám nói nhiều chuyện phiếm. Bất quá, nói đến cái này, Giang Thái Hư cũng có chút đến tức giận. Chương 109, đại như ruột thịt. Giang Thái Hư nhìn đến Giang Mãng cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi nói một chút, đại ca ngươi ta không còn được, cũng sẽ không nhiều lời, có thể ngươi thì sao? Ngươi đừng nói sinh hài tử, chính là thê cũng không có cưới qua, nếu như ngươi có một nhi tử, đây hơn 10 năm chúng ta nhất mạch này có thể bị động như vậy sao?" Nghe vậy, Giang Mãng khác thường không có tranh cãi, chỉ là khỏe miệng khổ sở nói: "Không phải nàng, ta thả rằng cả đời không lập gia đình." Giang Thái Hư nghe nói như vậy, ngớ ngẩn, tựa hồ nhớ lại chuyện cũ. Cuối cùng thở dài một hơi, không còn nói cái này. Dù sao, năm đó là Giang Thái Hư có lỗi với Giang Mãng, chia rẽ bọn hắn. "Không sao, lão tổ tông, sự tình đều đã qua, hai chúng ta khả năng thật là có duyên không phân, bất quá nói chuyện cũng tốt." Giang Mãng cười một tiếng, nói ra: "Ta liền đem thần nhi đích thân nhi tử đối đãi, hơn nữa ta không có nhi tử, dạng này cũng tiết kiệm chúng ta nhất mạch này về sau thủ tục tương tàn." "Ai, được rồi." Giang Thái Hư than thở một tiếng, nói ra: "Lão tổ tông, không nói cái này, nói một chút vạn giới thương hội chuyện đi. Giang Mãng chủ động nói sang chuyện khác, nói ra: mấy ngày nay, vạn giới thương hội đại quản gia Bạch Phi chủ động liên hệ chúng ta. Liên hệ chúng ta, ban đầu ta không phải đã nói, nhìn đến vị trí tôn kia mặt mũi, nếu mà vạn giới thương hội có khó khăn, có thể giúp một chút không? Giang Thái Hư không hiểu nói: không phải cái này. Giang Mãng lắc lắc đầu, chần chờ một tiếng, nói ra: ta xem ý của bọn hắn là muốn thông gia. Thông gia? Giang Thái Hư ngớ ngẩn, chợt cười lạnh nói: nước ngập thiên na cái lao bất tử, cả đời này thực lực một dạng, nhưng tính kế là thật không tệ a. Suy tính đánh rất tốt. Lao tổ tông ý của ngài đâu? Giang Mãng hỏi. Chúng ta không cần phải gấp, hiện tại là vạn giới thương hội có khó khăn, là bọn hắn chủ động cầu chúng ta có gì phải gấp? Giang Thái Hư vững như Thái Sơn, bình chân như vại đạo. Huống chi, không lâu về sau, thần nhi thì sẽ chính thức tại Hồng Trần giới lịch luyện, đến lúc đó hôn sự của hắn từ chính hắn làm chủ đi. Cái gì? Nghe vậy, Giang Mãng giật nảy cả mình. Không trách hắn như thế. Thật sự là các đời Giang gia đế tử hôn nhân đều không phải chuyện nhỏ. Đều là gia tộc ngàn chọn vạn chọn lựa đến, thực lực, bối cảnh, tướng mạo, nhất thiết phải đều là nhân tuyển tốt nhất. Đây là luật sắt. Đương nhiên, tại Giang thần phụ thân kia một đời, xuất hiện chút chuyện. Quá trình bất kể như thế nào, ngược lại Giang thần bằng phẳng yên ổn xuống. Có thể Giang gia tộc lão, đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng. Chỉ là ngại vì Giang thần phụ thân ngút trời chi tư, dẫn đến những người này dám giận không dám nói. Đại ca ngươi kỳ thực không ở gia tộc bế quan, có đúng hay không? Giang Thái Hư đột nhiên hỏi. Giang Mãng vội vàng nói: làm sao sẽ? Ngài ban đầu chính mắt nơi. Giang Thái Hư khoát tay một cái, nhàn nhạt nói: không cần giải thích, ta cùng đại ca ngươi đều lẫn nhau biết rõ chuyện này, có thể đại ca ngươi dùng là âm mưu, tính đúng ta không biết bởi vì hắn rời khỏi gia tộc. Nghe vậy, Giang Mãng im lặng không nói gì. Được rồi, ta cũng mệt mỏi, ngươi đi xuống trước đi. Qua mấy ngày đừng quên mang thần nhi tới gặp ta. Giang Thái Hư khoát tay một cái, mệt mỏi nói: phải. Giang Mãng trầm mặc chốc lát, không người cáo lui. Nhìn đến Giang Mãng rời đi bóng lưng, Giang Thái Hư vẻ mặt hốt hoảng, lẩm bẩm nói: chẳng lẽ chuyện năm đó ta thật làm sai? Giang Mãng chỗ ở, Giang Mãng nhìn đến kia cả vườn đào hoa, không khỏi thất thần. Ký ức, nàng thích nhất đào hoa. Năm ngoái hôm nay cửa này, mặt người đào hoa tương phản hồng, mặt người không biết nơi nào đi, đào hoa vẫn cười gió xuân. Lắc lắc đầu, Giang Mãng lẩm bẩm nói: thật là càng già càng yêu hồi ức a. Không muốn những thứ này, đi xem một chút đại chất tử rồi. Chương 110, áo nghĩa, lĩnh vực, tiểu thế giới, đế cung. Thể nội công pháp vận chuyển 30 chu thiên, kèm theo một hồi đùng đùng vang lên giòn giã. Hô. Giang thần từ từ mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Duỗi lưng một cái, thần thái sáng láng. Bán thần cảnh. Bằng vào hỗn độn thể tốc độ tu luyện, còn có Hứa Nguyệt lúc đó lưu lại sức mạnh còn sót lại, âm dương điều hòa. Giang thần một lần đột phá đến bán thần cảnh. Ân, bán thần cảnh nữa rồi a. Cảnh giới tiếp theo chính là chân thần cảnh rồi, hồng trần giới những thiếu niên kia các chí tôn, phần lớn đều ở đây cái cảnh giới, ta muốn rời đi Giang gia. Đi ra ngoài tìm kiếm chí tôn di hải cũng phải đạt đến chân thần cảnh mới có thể ra đi à? Giang thần duỗi lưng một cái, tự lẩm bẩm. Dựa theo Giang thần lý giải, tại hồng trần giới, không nói thánh chủ cảnh trở xuống thấp tồn tại, hư thần cảnh, bán thần cảnh, chân thần cảnh, đây ba cái cảnh giới tạo thành hồng trần giới cao cấp chiến lực. Hư thần cảnh bên trên, mỗi đề thăng một cảnh giới, đều quét xuống vô số người. Hiện tại, hồng trần giới thiếu niên chí tôn, bình thường đều là bán thần cảnh tồn tại, chân chính ưu tú nhất một nhóm kia mới là chân thần cảnh, mà chân thần cảnh cũng là hồng trần giới cao cấp chiến lực. Về phần thiên thần cảnh thiếu niên chí tôn, có thể nói không có, không phải nói không đột phá nổi. Thiên thần cảnh là một ngưỡng cửa, một đạo danh trời, đối với bình thường thiếu niên chí tôn, có thể nói vẫn lạc tỷ số. Nhưng đối với Giang thần loại này, thần vương thể, chí tôn cốt, trọng đồng, tam đại thể chất cộng thêm hỗn độn chi khí dung hợp hỗn độn thể, kỳ thực không có khó khăn như vậy. Chân chính trọng yếu chính là tại đạp vào thiên thần cảnh trước bước ra một bước kia, lĩnh ngộ thuộc về mình áo nghĩa. Giang thần mắt tinh quang lưu chuyển. Thời kỳ viết cổ, hồng trần giới quần anh tập trung, nhưng tại trường hợp tại chân thần cảnh lĩnh ngộ áo nghĩa đều có thể nói là phượng mao lân giác, chớ đừng nói chi là hiện tại. Đưa ra Giang gia bản thân ví dụ, đời trước cường giả Giang gia chỉ có Giang thần phụ thân cùng Giang Mãng hai người lĩnh ngộ áo nghĩa, mà đây đã nghiền ép tuyệt đại đa số viễn cổ thế lực. Dù sao đại đa số như Giang gia xa như vậy cổ thế lực có thể có một cái coi như cảm ơn trời đất. Áo nghĩa là tu sĩ đối với đó phía trước cảnh giới một loại thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra thuộc về mình hết pháp, là sau đó hình thành lĩnh vực, thậm chí hình thành tiểu thế giới bắt đầu. Nếu quả thật thần cảnh không đi ra loạn một bước kia, cơ bản không có mấy cái có thể ở sau đó hình thành lĩnh vực. Vật này còn phải bản thân lĩnh ngộ mới được a. Coi như là hệ thống có, cũng chỉ có thể tham khảo. Giang thần suy nghĩ một chút, nói ra. Giang thần hỏi qua hệ thống. Hệ thống quả thật có áo nghĩa. Giang thần cũng có thể sử dụng. Chính là Giang thần thật muốn sừng sững đỉnh cao nhất, chấn áp cửu thiên thập địa. Vẫn còn cần mình lĩnh ngộ, không sau đó mặt lĩnh ngộ, tiểu thế giới một cửa ải không dễ làm. Mình lĩnh ngộ làm chủ, hệ thống làm tham khảo. Giang thần quyết định ngữ điệu. Quyết định điều chỉnh một chút tu hành trọng tâm, đa dụng tại lĩnh hội bản thân. Về phần đột phá chân thần cảnh, Giang thần rất tự tin, rời khỏi Giang gia phía trước tuyệt đối có thể đột phá. Không thì hắn muốn những này thể chất để làm gì? Ta đến tốt hảo lĩnh ngộ một hồi. Suy nghĩ, Giang Thần liền muốn nhắm mắt lại. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thông báo âm thanh. Nhị thúc, sao ngươi lại tới đây? Giang Thần mặt đầy tò mò nhìn Giang Mãng.
Ai, nghe Cẩn Du nha đầu nói, Thần Nhi cũng là một đa tình, ta đến trao đổi một chút tâm đắc.
Giang Mãng mặt đầy cảm khái nói.
Giang Thần bất đắc dĩ nói.
Nhị thúc, ngươi hiểu lầm, ta một lòng tu luyện, không có thời gian nhớ những cái kia.
Ha ha, cùng Thần Nhi ngươi đùa giỡn, chỉ là ngươi vừa về gia tộc không lâu, nhị thúc xem ngươi một chút.
Giang Mãng cởi mở cười một tiếng, nói ra.
Đa tạ nhị thúc quan tâm.
Giang Thần mỉm cười gật đầu một cái.
Không có gì, nhị thúc ngươi đời ta không vợ không con, ta vẫn luôn đem ngươi coi thân sinh đối đãi, có cái gì đồ mong muốn, cứ việc cùng nhị thúc ngươi nói, nhị thúc ngươi tận lực giúp ngươi làm qua đây.
Giang Mãng tay vung lên, cởi mở nói.
Cho dù đối phương nụ cười cởi mở hào phóng, có thể Giang Thần vẫn có thể từ đối phương mắt thấy qua một vệt đau thương.
Đối với lần này, Giang Thần không có hỏi thăm.
Dù sao, ai còn không có mấy đoạn ghi lòng tạc dạ chuyện cũ, ai còn không có cô phụ qua mấy đoạn đắt giá thời gian đâu.
Chương 111, không gì, nhị thúc ngươi trong bóng tối nuôi dưỡng không ít.
Vì vậy mà,
Giang Thần khẽ mỉm cười, không nói gì.
Bởi vì đồ vật bình thường,
hệ thống là có thể thu được,
mà hệ thống không có được, Giang Mãng càng được không tới, bất quá lời này không cần nói ra.
Thần Nhi a, kỳ thực ta lần này tới là nhắc nhở ngươi một chuyện.
Giang Mãng bỗng nhiên nói ra.
Thử,
chuyện gì?
Giang Thần sững sờ, chợt hỏi.
Tiếp nhận truyền thừa không lâu, dựa theo tộc quy, đệ tử là cần phải đi du lịch.
Giang Mãng chậm rãi giải thích.
Thông qua Giang Mãng giải thích, Giang Thần đã minh bạch ý của đối phương.
Đi ra ngoài du lịch, đúng hợp ý ta.
Giang Thần tâm nói thầm.
Hắn đang giàu làm sao quang minh chính đại ra ngoài, hơn nữa tại không có người Giang gia dưới sự bảo vệ, đi đến Chí Tôn Di Hải nơi đâu? Không muốn đến ngủ gà ngủ gật đưa gối đầu, đang phiền não đâu? Đối phương chủ động giúp đỡ giải quyết xong cái vấn đề này.
Nhìn đến Giang Thần một mực không lên tiếng, Giang Mãng mắt nhu hòa không ít, nói ra:
"Thần Nhi, ngươi vừa trở về nhà không lâu, kỳ thực không cần gấp như vậy rời khỏi, có thể mượn giờ tiếp nhận chuyển thừa, hoặc là..."
Nói đến đây, Giang Mãng thấp giọng nói:
"Hoặc là phá lệ một lần, nhị thúc cho ngươi phái một số người đi theo, yên tâm, đều là nhị thúc ngươi đào tạo tử thị, xử lý một ít việc bẩn việc mệt nhọc, người khác không rõ, nhị thúc ngươi không có nhi tử, những này cuối cùng đều là ngươi, vừa vận nhân cơ hội này ngươi có thể thử nghiệm đón lấy." Nhị thúc cùng ngươi nói, đây tuyệt đối là một cổ.
Chờ đã.
Giang Thần vội vàng ngăn lại Giang Mãng mà nói, tràn đầy tự tin nói.
Nhị thúc, ngươi hẳn tin tưởng ta, nên được bảo hộ chính là người khác.
Giang Thần ngạo khí nói.
Hảo.
Giang Mãng sửng sốt một chút, tiếp theo cười lên ha hả, hào phóng đạo.
Là nhị thúc xem thường ngươi, đây cổ nóng này, cùng cha ngươi năm đó một dạng, đều là một người trấn áp một đời.
Giang gia ta Nam Nhi, cũng đến thế mà thôi.
Từ con mắt Giang Thần có thể thấy được.
Mình cái này nhị thúc rất là sùng bái mình vị kia tiện nghi phụ thân.
Đương nhiên.
Lấy Giang Thần lý giải,
mình vị kia tiện nghi phụ thân bình sinh thật sự là bá khí tuất ra.
Tại Giang Thần xem ra,
phụ thân hắn đến bây giờ không có bị đánh chết, một là thực lực mạnh mẽ, hai cũng là có Giang gia làm bối cảnh,
không thì sớm bị người đánh chết vô số lần.
Coi như dạng này cũng không có thiếu bị người vây công.
Nếu Thần Nhi như vậy có niềm tin, ta an tâm chờ một bộ tế tự quy trình xong chuyện, liền dẫn ngươi đi gặp thấy Lao tổ tông.
Vừa nói, Giang Mãng chậm rãi đứng dậy, tính toán rời khỏi.
Ừ.
Giang Thần gật đầu một cái, tỏ ý biết.
Đúng rồi.
Giang Mãng chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía Giang Thần, cười nói:
"Mấy ngày nay cũng tế sự tình kỳ thực chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, Thần Nhi ngươi lộ mặt là được rồi, có thời gian đi nhiều đi gia tộc tòa kia trọng yếu nhất tàng kinh các."
Lúc nói lời này, Giang Mãng thu liễm nụ cười, sắc mặt khó được trịnh trọng.
Giang Mãng trầm giọng nói:
"Ngoại nhân chỉ biết là Giang gia cấm địa là Giang gia ta hạch tâm chi địa, nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, tòa kia tàng kinh các căn bản không kém chút nào, thậm chí mạnh hơn.
Nơi trọng yếu tàng kinh các."
Giang Thần lẩm bẩm nói:
"Đúng, đệ tử khiến đã tại trong tay ngươi rồi." Bằng vào đế tử lệnh, có thể ra vào trừ cấm địa ra mọi thứ địa phương, điều động Giang gia tộc vệ.
Giang Mãng khẳng định nói.
Về phần càng nhiều hơn, nhị thúc ngươi cũng không biết, ngược lại đi nhiều tàng kinh các mới có lợi, lại trách tích đọc nhiều đọc sách, nhìn lâu mấy quyển công pháp cũng là tốt.
Ân, ta biết rồi.
Giang Thần chậm rãi gật đầu.
Đưa mắt nhìn Giang Mãng đi ra đế cung.
Đế cung ra.
Giang Mãng quay đầu nhìn to lớn cung điện, lẩm bẩm nói.
Thần Nhi a, hy vọng ngươi có thể được lão tổ tông nói cái gì đó cơ duyên đi.
Ta cùng đại ca cũng không được, tìm đều không tìm ra, hy vọng ngươi có thể.
Chương 112, Lăng Vân ý chí, nhu tình như nước.
Cung điện bên trong.
Tàng kinh các, là phải đi một hồi, vừa vặn ta cũng rất tò mò trưởng sinh Giang gia tàng kinh các là dạng gì.
Giang Thần tự lẩm bẩm.
Tàng kinh các,
đại biểu một cái gia tộc một thế lực nội tình, Giang Thần đi đến Hồng Trần giới sau đó, còn rất hiếm thấy biết Hồng Trần giới công pháp, đang muốn kiến thức một chút đâu. Cho nên Giang Mãng nói ý kiến, đúng lúc là hiện tại Giang Thần nghĩ chuyện.
Ngày mai hãy đi đi.
Trước tiên lĩnh hội bản thân, ta cảm giác mình sở tới một chút dung hợp pháp môn.
Vừa nói,
Giang Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, toàn thân hỗn độn chi khí bao phủ, thần tốc lĩnh hội bản thân.
Nhắm mắt thời điểm vẫn là ban ngày.
Lần nữa mở mắt, đã là đêm tối.
Giang Thần từ từ mở mắt, chậm rãi đi ra đại điện, nhìn lên trên trời minh nguyệt, trầm ngâm bất ngữ.
Thần sắc có phần phức tạp.
Tiểu lão lý sư phó đi nơi nào Giang Thần đại khái biết rõ.
Gần đây cũng sẽ phái người chú ý.
Hiếm thấy là Mạc Thiên Lam.
Đây là cái rất ý tứ sư tỷ.
Giang Thần nội tâm không có biểu hiện ra, cho dù biết rõ nàng không có chết, có thể Giang Thần nội tâm vẫn là hết sức không dễ chịu. Sau đó lịch luyện hồng trần, tìm kiếm Chí Tôn Di Hải thời điểm, liền đi một chuyến Mạc Thiên Lam nói khối đại lục kia đi. Ngược lại cũng không xa, người vẫn là phải tìm trở về. Giang Thần yên lặng thầm nói. Suy nghĩ, hắn hướng về cung điện bên trong đi tới. Giang Thần còn rất nhiều việc cần hoàn thành, khỏi cần phải nói đạo vực một ít thị nữ cái gì cũng có thể phi thăng lên đến. Bên cạnh vẫn còn cần có một chút biết rõ hắn sở thích thị nữ. Trọng yếu hơn chính là muốn tại Giang gia thu xếp một tọa độ điểm, bảo đảm đạo vực người thuận lợi phi thăng có vị trí. Giang Mãng trong chỗ. Tấn tấn tấn. Giang Mãng hung hăng rượu vào miệng, nhìn lên trên trời minh nguyệt, có chút thất thần. Thật lâu không nói gì. Hôm sau, Giang vực khu vực trung tâm, có một đợt long trọng tế tự hoạt động. Đương nhiên, làm nhân vật chính Giang Thần, giống như Giang Mãng nói như vậy, cần làm vừa vặn chỉ là lộ ra cái mặt mà thôi. Nhị thúc, bên trong gia tộc có cái gì tốc độ bí thuật sao? Giang Thần nhìn đến Giang Mãng, hỏi. Đương nhiên là có rất nhiều, phần lớn đều ở đây tàng kinh các cao tầng bên trên, nếu ngươi nhớ tra cứu mà nói, có thể cầm lấy đế tử khiến đi qua. Giang Mãng cười giải thích. Bất quá hiện tại ngươi chính là cùng ta đi trước một chuyến cấm địa, gặp một lần lao tổ tông đi. Ừ. Giang Thần gật đầu một cái. Hắn biết rõ Giang Mãng nói ông tổ nhà họ Giang Tông là ai. Chính là thần vương cảnh tuyệt đại cường giả, Giang Thái Hư. Thực lực có thể nói thần bảng tam giác một trong. Hồng chân giới các vực tương liên, các đại lục giữa có cách bắt ngát Giang Hải, cũng có cách vực môn. Cho nên, các loại các dạng bảng danh sách, ngũ hoa cửa. Nhưng theo Giang Thần biết, quyền trọng cao nhất bảng danh sách có hai cái. Một cái là thần bảng. Một cái là thập cường thiên thần bảng. Hai cái này bảng danh sách hàm lượng vàng cao nhất. Thần bảng bên trên ghi chép là thần vương cảnh cao cấp nhất cường giả. Đương nhiên, không phải toàn bộ, dù sao có rất nhiều lặn xuống nước lao vương, nhưng gần thành thần vương cảnh cường giả ở phía trên. Thần bảng thực tế không có bài danh, dù sao mỗi một vị thần vương cảnh đều là trấn áp một phương viễn cổ thế lực tuyệt đại cường giả. Cũng tỉ như Giang Thái Hư loại này, không người nào dám đắc tội. Vậy do mượn mỗi người giữa giao thủ, rất nhiều người vẫn có thể suy đoán ra đại khái. Mà xuống nhất giới thập cường thiên thần bảng cũng rất là bất phàm. Thiên thần bảng là có hạng, hơn nữa ba vị trí đầu thiên thần cấp định phong cường giả, tương lai đột phá thần vương cảnh tỷ lệ là lớn nhất. Đương nhiên, cũng chỉ là khủng lô, đây là một đạo danh trời, không người nào dám nói 100% vượt qua, thiếu niên chí tôn cũng như nhau. Đây hai đại bảng danh sách là hồng trần giới công nhận, rất có hàm lượng vàng. Thứ yếu, các vực tất cả lớn nhỏ bảng danh sách nhiều vô số kể, đương nhiên cũng có quyền trọng cao. Dạng này đến xem, lão gia tử này trên đường đăng đỉnh mà lên, giết phá lại lần nữa trở ngại, tại Giang gia suy yếu nhất thời điểm, đỡ sóng cuồng ở tại liền thế, kéo cao ốc ở tại đem sập đổ. Tuyệt đối là một cái ngoan không thể lại ngoan ngoan nhân. Chương 113, ta giống ta mẫu thân. Vạn bối Giang Thần, gặp qua lão tổ tông. Gầy gò lão giả khẽ gật đầu, nhìn đến trước mặt Giang Thần. Ánh mắt ấm áp êm dịu, tóc hoa râm, khuôn mặt cũng chỉ có hơn 40 bộ dáng, thân mặc phổ thông quần áo luyện công, trên dưới quanh người có một cổ nặng nề chi khí, trong lúc vô tình ảnh hưởng không gian xung quanh. Nếu mà không phải Giang Thần đọc Giang gia tộc lịch sử, tuyệt đối nghĩ không ra vị này năm đó là một vị vây tay một cái đổ tông diện tộc ngon nhân. Ân, thần nhi đã trở về. Giang Thái Hư ôn hòa gật đầu, đánh giá cái này bị Chí Tôn thu làm truyền nhân hậu nhân văn bối. Giang Thái Hư đột nhiên có trong một sát na thất thần, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm thấy trước mặt Giang Thần rất giống mẹ của hắn, giống như cái kia để cho Giang Thần phụ thân, đường đường Giang gia gia chủ không tiếc cùng với trở mặt nữ nhân. Nhớ tới nữ nhân kia, Giang Thái Hư tâm không khỏi than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Giang Thần, chậm rãi nói: "Ngươi dáng dấp rất giống mẫu thân ngươi, nhưng nghe Giang Mãng tự thuật hai ngươi nói chuyện, tính cách càng giống như phụ thân của ngươi." Nghe vậy, Giang Thần hé miệng cười một tiếng, không nói gì. Kỳ thực Giang Thần trong lòng là một bức. Hắn rõ ràng là trên người mặc Giang buộc chuyển nhân quả mới trở thành Giang gia thiếu chủ, làm sao lại dáng dấp giống như chân chính Giang gia thiếu chủ mẫu thân đâu? Lại nói, vô luận Giang Thần trên danh nghĩa phụ mẫu, hắn một cái cũng chưa từng thấy. Ngươi lưu lạc tại vô tận không gian thời điểm còn nhỏ, không nhớ ra được những này rất bình thường. Nhìn thấy Giang Thần không nói lời nào, Giang Thái Hư không để ý lắm, ôn hòa cười một tiếng, nói ra: "Mấy năm nay khổ ngươi rồi, không có ở nhà tộc trưởng lớn, không biết ở bên ngoài bị bao nhiêu khổ, điểm này là gia tộc có lỗi với ngươi." Nói đến đây, Giang Thái Hư dừng một chút, tiếp tục nói: "Điểm này phải cảm tạ sư tôn của ngươi, chúng ta không biết là vị nào điện hạ, cũng sẽ không đi hỏi, chỉ là có thời gian ngươi muốn thay chúng ta nói một tiếng, chúng ta Giang gia nợ hắn một phần ơn huệ lớn bằng trời, mặc kệ hắn có cần hay không, chúng ta đều nhận phần nhân tình này, chỉ cần hắn có cần gì, chúng ta Giang gia đều sẽ đem hết khả năng giúp hắn một lần." Giang Thái Hư ánh mắt ôn hòa, nhưng giọng điệu cũng rất chính thức, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Thần. "Được, ta sẽ truyền đạt." Nghe vậy, Giang Thần gật đầu một cái. Trong đầu nghĩ may mà ta chính là vị trí tôn kia, không thì còn phải thiếu người một phần nhân tình. Giang Thái Hư không biết Giang Thần suy nghĩ, tiếp tục nói: "Chắc hẳn trước Giang Mãng nói qua với ngươi, Giang gia ta truyền thống, các đời đệ tử đều sẽ lịch luyện hồng trần, có thể ngươi tình huống đặc thù, không có nhận được gia tộc giáo dục, loại tình huống này ta có thể phá một lần lệ." "Không cần." Giang Thần lắc đầu một cái, khẽ cười nói: "Ta tin tưởng chính mình, chắc chắn sẽ không so sánh người khác kém, bởi vì ta là muốn chân áp cửu thiên thập địa người a." Câu này lời trong lòng Giang Thần không có nói ra. "Được, có cốt khí." Giang Thái Hư ánh mắt càng ngày càng thưởng thức, cười nói: Mấy ngày nay ta chuẩn bị một chút, để ngươi bước đầu tiếp nhận gia tộc truyền thừa, yên tâm, lần này truyền thừa chỉ là bước đầu truyền thừa mà thôi, chủ yếu là tiến một bước kích động huyết mạch của ngươi, còn có thôn thiên ma công một ít lệ thuộc tuyệt học. Giang Thái Hư cười nói, chân chính đại truyền thừa được tại thiên thần cảnh đâu? Các đại thế lực hầu như đều là dạng này. Thôn thiên ma công lệ thuộc tuyệt học. Nghe vậy, Giang Thần hai mắt tỏa sáng. Hắn đến hồng chân giới, trước đạo vực rất nhiều chiêu thức đều kém rất nhiều, trước mắt thiếu nhất chính là những công kích này thủ đoạn, không muốn đến bước đầu người thừa kế vừa vặn có Giang Thần cần. Đi thôi, qua mấy ngày tới đón bị truyền thừa, mấy ngày nay hảo hảo làm quen một chút gia tộc. Giang Thái Hư cười hạ trục xuất hiến. Ừ. Giang Thần gật đầu một cái, từ một bên cạnh Giang Mãng mang theo ra Giang gia cấm địa. Giang Mãng trên mặt rất cao hứng, nhìn trước mắt đến, lão tổ tông rất yêu thích Giang Thần. Giang Thần sau khi rời đi, Giang Thái Hư chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm nói, nên đi chuẩn bị một chút rồi. Nói xong, vừa sải bước ra, không gian thần tốc biến hóa, đi đến cấm địa hạch tâm. Chương 114, Tàng Kinh Các, cổ điện truyền thừa. Sau đó 2 ngày, Giang ra một ít tế tự, Giang Thần phần lớn chỉ là đi ngang qua sân khấu, không cần gì cả đặc biệt coi trọng. Cung điện bên trong, ai, những người này thật nhàm chán, còn phải mấy ngày mới có thể đến truyền thừa thời gian, xem ra là thời điểm đi một chuyến nhị thúc nói Tàng Kinh Các. Giang Thần nghiêng nghiêng cổ, duỗi lưng một cái, có chút mệt mỏi nói, mấy ngày nay quả thật làm cho Giang Thần có chút không khỏi phiền não. Phải biết, mới bắt đầu một ít sắt trá phong vân đại lão đối với mình liên tục lấy lòng. Giang Thần vẫn là rất có cảm giác thành công, dù sao những trưởng lão này, mỗi một cái thực lực đều đạt tới chân thần cảnh, dõi mắt hồng trần đều là cao thủ đứng đầu. Càng không cần phải nói đối với đạo vực loại kia hạ giới rồi, có thể nói một cái tay lật tung toàn bộ hạ giới tồn tại. Bị những người này tân bốc, tặng quà, vừa mới bắt đầu Giang Thần tâm vẫn có chút khoe khoang. Có thể sau đó thấy chán. Hơn nữa rất khiến Giang Thần chịu không nổi là, có rất nhiều người còn có ý vô tình nhắc tới nhà mình nữ nhi, hậu sinh văn bối. Ta giống như vậy đói khát người sao? Giang Thần khí thẳng thổ huyết. Hắn hiểu được những người đó ý nghĩ. Nữ nhi của bọn bọ là tuyệt đối không thể nào bị liệt là chính cung, nhưng khi một phương thiên phòng cũng là một loại vinh quang. Có thể LZ hiện tại không muốn những này à, vì sao bọn hắn đều đã cho ta khó nhịn đói khát đâu? Giang Thần một mực đang suy nghĩ cái vấn đề này. Thẳng đến cuối cùng, Giang Thần nhìn thấy ở một bên cười trộm Giang Cần Du, còn có kia ánh mắt khích lệ. Giang Thần khỏe mắt quất thẳng tới, hắn rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Thật đúng là một cái hảo lão tỷ a. Không muốn nhiều như vậy, đi xem một chút sách, xem công pháp. Giang Thần chậm rãi đứng dậy, hướng về cung điện đi ra ngoài. Giang vực khu vực nằm cốt, Tàng Kinh Các. Giang gia chính là hồng trần giới viễn cổ thế lực, mà chỗ này hạch tâm địa Tàng Kinh Các càng là Giang gia tân hỏa chuyển thừa mấu chốt, bên trong cất dấu Giang gia đủ loại công pháp, nói là Giang gia hạch tâm trọng địa cũng không quá đáng. Vì vậy mà, chỗ ngồi này Tàng Kinh điện, hết sức hùng vĩ. Hạ giới cái kia Tàng Kinh Các và cái này so sánh, nhất định chính là trò trẻ con a. Giang Thần nhìn phía xa quái vật khổng lồ, lẩm bẩm nói, Tàng Kinh Các là một tòa 10 phần cũ kỹ bảo tháp, có 5 tháng vô tận lắng đọng, cao đến hơn vạn trượng, thân tháp cao vút trong mây, còn chưa tới gần, một cổ khủng bố cực kỳ uy áp cũng đã phả vào mặt. Giang Thần biết rõ, Tàng Kinh Các không chỉ là cấm chế nhiều, bên trong có Giang gia thủ các nô, còn có thủ vệ trưởng lão. Tàng Kinh Các tổng cộng có cửu tầng 11, càng đi lên điện tàng cũng liền càng chân quý, cần quyền hạn cũng liền càng cao. Giang gia chiếm cứ ước chừng nhất vực, gia tộc trong phạm vi, 4 mùa biến hóa đầy đủ. Tàng Kinh Các bên ngoài, bất ngờ không phải bắt ngát quảng trường, mà là một đầu thẳng trường đạo, cộng thêm một cái vườn hoa nhỏ. Hai bên linh thụ mọc như rừng. Chính là cuối mùa thu, vang ố la cây chậm rãi rơi xuống. Đây to lớn xưa cũ Tàng Kinh Các ngược lại giống như một người bình thường thư viện. Có thể coi là phần này lịch sử dày nặng cảm giác, để cho Giang Thần cảm thấy kính nể. Đại tượng vô hình, không phải hạ giới có thể so sánh được. Hôm nay người không nhiều. Giang Thần thuận theo con đường chậm rãi về phía trước, rất ít người nhận ra hắn. Dù sao, Giang gia ngoại trừ đại lão, rất ít có tư cách thấy tận mắt hắn. Cuối thu khí sảng, là một cái để cho người tự mình nghĩ làm gì sao liền sẽ thành công thời vụ. Giang Thần tâm tình cũng dần dần buông lỏng lại. Nhị thúc không có lừa ta, tại đây quả nhiên không tồi. Giang Thần tâm tình thoải mái suy nghĩ, chỉ bằng mượn hòa hoãn tâm tình của hắn, lần này liền không uổng công. Cho nên Giang Thần ánh mắt tùy ý nhìn trái phải, giống như là dạo bước, đột nhiên nhìn về phía một nơi. Vừa vặn một cái, Giang Thần ánh mắt đột nhiên liền đọc lại. Tiếp theo, Giang Thần bên tai vang lên lâu ngày không gặp thanh âm nhắc nhở. Ba ba bá. Vườn hoa nhỏ bên cạnh, một vị lão nhân bình thường túi đầu, cầm lấy chổi, chậm rãi quét dọn khô vàng lá rụng. Lão nhân sắc mặt vàng khè, râu tóc bạc trắng, mặc lên Giang gia thông thường nhất tầng thấp nhất áo vải xám, trên y phục thậm chí còn có bánh út đỉnh, trên đầu đồng dạng đeo đánh có bánh út đỉnh màu xám cái mũ. Xung quanh thỉnh thoảng có người đi qua, đều không biết mắt nhìn thẳng lão nhân một cái, thậm chí chê hắn thừa thai trước mắt. Cục, cục, cục. Giang Thần đi tới trước mặt lão nhân, cung kính nói: "Lão nhân gia, hướng về ngài để hỏi cho đường, ngài biết rõ tốc độ công pháp đặt ở tầng nào sao?" Lão nhân ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Giang Thần, lắc lắc đầu, không lên tiếng. "Nga, kia xin lỗi, quấy rầy." Giang Thần mang theo ấy này nói: "Cần ta giúp ngài quét dọn một chút sao? Ta xem lá rụng thật nhiều." Lão nhân khẽ gật đầu một cái. Giang Thần khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều, chuyển thân hướng về Tàng Kinh Các bên trong đi tới. Lão nhân không có gì biểu thị, túi đầu tiếp tục quét sân, phản phất không nhìn thấy Giang Thần một dạng. Hồi lâu, Giang Thần thân ảnh hoàn toàn bước vào tàng kinh các sau đó, lão nhân ngẩng đầu nhìn Giang Thần bóng lưng rời đi, trên mặt hiếm thấy để lộ ra một nụ cười châm biếm. Rất nhạt, rất nhạt. Chương 115, 3 tháng sau. Tàng kinh các bên trong, ta quả nhiên không có đoán sai. Giang Thần chậm rãi nói, ánh mắt rạng ngời rực rỡ. Hắn không có vội vã lên lầu, mà là liếc nhìn hệ thống bảng. Keng, bắt lấy cơ duyên, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng tượng, gấp trăm lần cảm ngộ chi lực, một lần. Hô, quả nhiên là thứ tốt, may mà ta không để lỡ. Nhìn đến kia gấp trăm lần cảm ngộ chi lực, Giang Thần không nén nổi hai mắt tỏa sáng. Vật này tại hắn lĩnh ngộ áo nghĩa thời điểm, tuyệt đối 10 phần hữu dụng. Nói không chừng có thể trực tiếp nhìn thấu hư vô, lĩnh ngộ áo nghĩa đâu. Bất quá, quan trọng nhất là vị lão nhân này tuyệt đối không bình thường. Giang Thần nghĩ thầm. Vừa mới quan sát bốn phía thời điểm, rốt cuộc nghe được lâu ngày không gặp nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Thời gian dài như vậy không có nghe. Giang Thần suýt chút nữa cho rằng đến Hồng Trần giới liền không phát biểu nhiệm vụ. Ngon nhân, vị này tuyệt đối là ngon nhân. Giang Thần nghĩ thầm. Hệ thống nhắc nhở bên cạnh mình có thần bí cơ duyên. Giang Thần một cái nhìn chằm chằm lão nhân này. Giang Thần không phải là thổ dân, hắn là thiên triều xuyên việt mà đến, hiểu biết bên bác. Căn cứ vào Giang Thần thấy qua tiểu thuyết, cho ra một cái định luật, loại này cầm chuỗi đều là ngon nhân, nổi danh nhất đương nhiên là Kim lão gia tử sách lao tăng quét rất rồi, tuyệt đối một cấp nhân vật. Giang Thần cơ hồ có thể xác định, lao gia tử này chính là hệ thống nói thần bí cơ duyên. Kết quả cũng đồng ý rồi Giang Thần cách làm. Hệ thống nhiệm vụ thưởng chính là chứng minh tốt nhất. Ta gia tộc này xem ra không bình thường a. Liên loại nhân vật này đều có. Giang Thần lắc đầu một cái, mặt đầy thở dài nói, hắn không có vội vã cùng lão nhân ra làm quen. Cơ duyên sao? Chính là kể duyên phận, không cưỡng cầu được. Huống chi, hệ thống đã nhận định, lão nhân đối với Giang Thần đã có một ít hảo cảm. Vậy chuyện này liền càng không cần phải gấp gáp rồi. Được rồi, đi xem một chút Hồng Trần giới võ học công pháp đi. Giang Thần hạ quyết tâm, bắt đầu tìm công pháp quan sát. Giang Thần không có chạy thẳng tới cao tầng, ngược lại từ tầng thứ nhất, cũng chính là nhất cơ tầng tối đa, bị những cái được gọi là tinh anh coi là vô dụng cơ sở sách bắt đầu nhìn lên. Mà đây cơ sở sách tại lầu 1, cũng là tàng kinh các lớn nhất một tầng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt đêm tối, rất nhanh lại đến ban ngày. Giang Thần một mực xem xét tỉ mỉ những này không thể bình thường hơn thư tịch. Đơn giản nhất chiêu thức, tính toán học tập. Người khác không rõ ràng, Giang Thần người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Mình căn cơ quá cao, cũng quá được rồi, vừa xuất thế chính là thần vương thể, thôn thiên ma công. Chóp đỉnh rất mạnh, căn cơ thiếu rất nhiều. Lấy Giang Thần thể chất, đã gặp qua là không quên được. 3 ngày 3 đêm thời gian Giang Thần nhìn một phần nhỏ. Một tháng sau, Giang Thần đem cơ sở võ học nhìn hết toàn bộ. Bắt đầu nhìn Hồng Trần giới một ít ghi chép, trong lúc phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, người phong cảnh, địa lý cổ tích. Dòng dã một tháng, Giang Thần ngay tại đây tàng kinh các xuống qua, phản phất căn bản không có thời gian mất đi cảm giác. Trong lúc, có một đôi giàn mua con mắt, lặng lẽ nhìn chăm chú Giang Thần. Rơi đổi theo thời gian, ánh mắt chi có chút vẻ tán thưởng. 3 tháng sau, một ngày nào đó. Ồ, nay cũng đi qua lâu như vậy rồi, nhị thúc ta làm sao không tới gọi ta? Giang Thần giữa lúc tính toán nhìn cuối cùng này một quyển sách, đông nhiên phúc trí tâm linh. Bấm ngón tay tính toán. Giang Thần phát hiện mình vậy mà đến tàng kinh các 3 tháng. 3 tháng A. Truyền thưa sự tình, món ăn cũng đã lạnh. Nhị thúc làm sao không tìm đến mình đâu. Ai. Quên đi, đều như vậy, đem cuối cùng này một bản nhìn xong lại đi đi, cũng không kém cuốn này rồi. Giang Thần thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Lãng phí 3 tháng thời gian, không phải là chuyện tốt. Có thể nếu đều lãng phí, liền không kém cuối cùng này một quyển sách. Suy nghĩ. Giang Thần mở ra thư tịch. Thử. Không đúng, đây không phải là từ trước ta quyển sách kia. Giang Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn nhạy cảm phát hiện, bản này lao hoàng sách, không phải trước mình kia vốn. Đồng thời, bên hai đột nhiên vang dội hệ thống nhắc nhở. Keng, tốc chủ nhặt tốc độ bí thuật, tiêu giao phần chỉ xích thiên ngai, thần cấp, có thể tấn cấp, là không lĩnh ngộ. Giang Thần ánh mắt ngưng tụ. Nhìn đến mạc danh xuất hiện lao hoàng sách, bộ não đông nhiên thoáng qua một cái ý niệm. Hắn hiểu được rồi. Lĩnh ngộ. Giang Thần thầm nghĩ. Đây chính là thần bí cơ duyên A. Vừa dứt lời, hệ thống chi lực bao phủ lão hoàng sách, nguyên bản phức tạp cực kỳ phủ, trong nháy mắt bị phân giải. Giang Thần khoanh chân mà ngồi, tu hành chỉ xích thiên ngai. Chương 116, không, là 3 ngày sau. Tàng kinh các, trong hư không. Một đôi giản mua ánh mắt, nhìn đến Giang Thần liền nhanh như vậy lĩnh ngộ, vốn là vô cùng kinh ngạc nháy mắt, tiếp theo càng thêm thưởng thức. Tại hệ thống chi lực dưới sự giúp đỡ, rất nhanh Giang Thần liền thành công lĩnh ngộ. Hô. Giang Thần từ từ mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt rạng ngời rực rỡ. Cảm giác thân thể đều nhẹ không ít. Giang Thần cúi đầu, cảm giác lực lượng toàn thân. Chậm rãi đứng dậy. Giang Thần không do dự, lãng phí 3 tháng, đã nhận được có thể lên cấp thần cấp tốc độ bí thuật, vẫn đáng giá. Chỉ là, hiện tại hắn phải nắm chặt thời gian, không thì thời gian thật không đủ. Tàng kinh các bên ngoài, Giang Thần lần nữa thấy được quét sân lão nhân. Giang Thần không do dự, đối với vị lão nhân kia khẽ không người, thấp giọng nói: "Đa tạ tiền bối." Nói xong, cũng không quay đầu lại ly khai. Keng, bắt lấy cơ duyên, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng tượng, gấp trăm lần cảm ngộ chi lực, một lần. Còn có cơ duyên. Đây là để cho ta tăng độ yêu thích sao? Vô hạn xá hoa. Giang Thần sửng sốt một chút, lão nhân này quá hung mãnh đi, còn có cơ duyên. Chờ đã. Giang Thần chợt nhớ tới một kiện khủng bố chuyện, thấp giọng nói: "Nếu mà hai ta lần cảm ngộ cùng nhau xứ, có phải hay không chính là 100-100, một vạn lần lĩnh ngộ chi lực, lần này thật đúng là phát ta. 3 tháng thời gian, đáng giá." Giang Thần khẳng định nói. Đồng thời, dưới chân chỉ xích thiên ngai phát động. Chỉ là bước đầu lĩnh ngộ, Giang Thần liền phát hiện, tốc độ là trước mình gấp 3 có thừa. Hư không dâng lên một hồi sóng gợn. Tàng kinh các bên ngoài, Giang Thần cung kính cáo tử, sau khi rời đi, lão nhân ngẩng đầu, cụ cười ôn hòa. So sánh 3 ngày trước nụ cười muốn nồng đậm rất nhiều. Khục khục. Đương nhiên, sắc mặt lão nhân đỏ ửng, ho ra một hớp lớn máu tươi. Bị lão nhân dùng tay háo tiếp lấy, khí tức trong nháy mắt hể bại không ít. Có chút ngọn nến sắp tắt mùi vị. Tiền bối. Sau lưng bỗng nhiên vang dội Giang Thái Hư âm thanh, 10 phần cung kính. Liếc nhìn lão nhân, Giang Thái Hư hoảng sợ nói: "Tiền bối, ngài đây là thế nào?" Lão nhân vung vung tay, lần đầu tiên nói chuyện, giọng điệu khàn khàn nhưng rất dịu dàng. "Lão rồi, lại nói vốn là hành vi người tiên." Lão nhân không nói nhiều, Giang Thái Hư cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là quả thực không nhịn được, Giang Thái Hư thận trọng nói: "Tiền bối, có thể xin ngài thôi diễn bên dưới thần nhi sao?" Giang Thái Hư lúc nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến lão nhân. Dù sao, tại Giang Thái Hư xem ra, Giang Thần liền vào trong đợi 3 ngày, trong lúc hai người không có gì trao đổi, có thể là không coi trọng Giang Thần. "Không thể thôi diễn." Lão nhân thấp giọng nói. "Ngài cũng không được." Giang Thái Hư triệt để kinh hãi, vị lão giả này đều nói không được, kia Giang Thần nhân vật sau lưng đến bao lớn a? "Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết." Dừng một chút, lão nhân thấp giọng nói. "Giang gia đương hưng, thương tại Giang Thần." Vừa vặn chữ, Giang Thái Hư như chút được gánh nặng, tâm tình vô cùng kích động, ánh mắt rạng ngời rực rỡ. Hắn không biết lão nhân này là ai, nói chính xác không biết là có hay không là người Giang gia. Giang Thái Hư chỉ biết là hắn vẫn là vãn bối thời điểm, lão tổ tông trước khi đi nói cho hắn biết có vị tiền bối này. Đồng thời, Giang Thái Hư cũng là lần đầu tiên nghe được lão nhân cho người khác đánh giá cao như vậy. Xem ra, có vài thứ không thể do dự. Giang Thái Hư tâm triệt để hạ quyết tâm. Đối với lão nhân không người thi lễ, chuyển thân rời đi. Lão nhân vẫn thờ ơ bất động, túi đầu lặng lẽ quét sân, chỉ là ngón tay càng ngày càng vô lực. Cung điện bên trong. "Cái gì? Ta mới tại Tàng Kinh các đợi 3 ngày." Giang Thần mặt đầy kinh ngạc biết rõ chân tướng của sự tình. Chợt hỏi hệ thống, nói ra: "Hệ thống, đây là có chuyện gì? Có phải hay không?" Vị lão nhân kia thủ bút. Lời đến một nửa, Giang Thần đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới điều gì. Chương 117, tiếp nhận truyền thừa, lịch luyện hồng trần. Thần bí cơ duyên. Giang Thần trong nháy mắt liên tưởng rất nhiều. Keng, hồi âm túc chủ, là bởi vì túc chủ chỗ ở không gian bị. Nghe xong hệ thống giải thích, quả nhiên. Giang Thần sáng tỏ gật đầu, giống như hắn suy đoán, chính là Tàng Kinh các bên ngoài tên kia quét sân tay của lão nhân bút. Nhưng này thủ bút cũng quá lớn. Giang Thần có chút chấn động. Thay đổi Tàng Kinh các trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua, đây hoặc là liên quan đến thời gian pháp tắc, hoặc là liên quan đến không gian pháp tắc. Cũng mặc kệ là mỗi một cái, đều là tuyệt cường lực lượng. Vậy lão nhân thực lực mạnh như thế nào? Giang Thần không nhịn được hỏi. Hồi lâu, hệ thống không âm thanh. "Hệ thống, ngươi thật đúng là..." Giang Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn cái hệ thống này trừ phi liên quan đến nhiệm vụ, không thì loại vấn đề này rất ít hồi âm. "Bất quá..." Giang Thần suy nghĩ một chút, vấn đạo. "Hệ thống, ngươi nắm giữ loại lực lượng này sao?" Giang Thần vẻ mặt vẫn rất chờ mong. Lần này hệ thống có hồi âm. "Keng, hồi âm túc chủ, hệ thống nắm giữ thời không chi lực." "Vậy có thể quá tốt, nhanh chóng tuyên bố nhiệm vụ đi." Giang Thần ánh mắt sáng lên, nói ra. Là hắn biết hệ thống nhất định là có. "Keng, hồi âm túc chủ bản nhân còn chưa đạt tới nhu cầu cảnh giới." "Keng, hồi âm túc chủ, liên quan đến hệ thống mới bắt đầu thiết lập." "Thật đúng là có ý tứ a." Nghe xong hệ thống giải thích, Giang Thần lẩm bẩm nói. Hệ thống giải thích rất đơn giản. Chỉ có hắn đến đối ứng tu vi đẳng cấp mới có thể tuyên bố đối ứng đẳng cấp lựa chọn nhiệm vụ. Về phần cái gì đó hệ thống mới bắt đầu thiết lập. "Được rồi, ta vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Thời gian 3 ngày cũng không ngắn rồi, tính toán thời gian, khoảng cách tiếp nhận truyền thừa, đem thôn thiên ma công tăng lên đến siêu thần cấp thời gian cũng không ngắn rồi. Nếu biết hệ thống không biết hại mình, kia suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Còn không bằng suy nghĩ một chút làm sao thần tốc tăng thực lực lên đâu. Thôn thiên ma công, bên ngoài xưng là thôn thiên thần công. Truyền thừa sau đó là siêu thần cấp. Cũng chính là chỉ xích thiên nhai sau khi thăng cấp đẳng cấp. Hệ thống cho Giang Thần, không phải không trọn vẹn. Chỉ là có chút đồ vật cần Giang gia cấm địa truyền thừa, trừ phi đem cấm địa đưa đến, không thì không có cách nào. "Tu luyện, mấy ngày nay nhị thúc sẽ tới tìm ta rồi." Giang Thần khoanh chân mà ngồi, chắp hai tay. Bắt đầu tu luyện. Đây vừa tu luyện, Giang Thần mới phát hiện một cái vấn đề. "Ồ, ta cơ sở càng thêm vững chắc rồi, linh lực cũng càng thêm ngưng thật." Giang Thần kinh ngạc nói. Phải biết lấy hôm nay Giang Thần thể chất, có thể để cho hắn bản nguyên tăng lên nữa cho dù một chút, đều hết sức khó khăn. Thật không nghĩ đến 3 ngày này đọc sách, vậy mà để cho hắn tăng lên không ít. Đồng thời, cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều, khoảng cách bước vào chân thần cảnh càng ngày càng gần. Đây là cực lớn thu hoạch. Thánh chủ cảnh bên trên, mỗi một cảnh giới tăng lên đều cực kỳ khó khăn, Lý Thanh Đế phi thăng hồng trần đã nhiều năm như vậy, cũng mới miễn cưỡng đến bán thần cảnh. Có thể thấy độ khó có bao nhiêu lớn. 2 ngày sau đó, Đế cung, đại chất tử, chuẩn bị xong chưa? Giang Mãng Đỉnh Đạc nhìn đến Giang Thần, cười nói: "Ân, tùy thời có thể xuất phát." Giang Thần chậm rãi đứng dậy, cười nói: "Vậy đi thôi, đi tiếp thu truyền thừa, lão tổ tông đã chuẩn bị xong." Giang Mãng tay vung lên, mang theo Giang Thần đi đến Giang gia cấm địa. Trên đường, "Thử, đại chất tử, ngươi tốc độ này để thăng không ý ta." Giang Mãng ánh mắt sắc bén, nhìn đến bên cạnh nhẹ như mây gió Giang Thần. Phải biết, lúc trước Giang Mãng cái tốc độ này, Giang Thần cũng rất phí sức. Đây cũng là Giang Mãng không mang Giang Thần cùng nhau nguyên nhân, nhớ tôi luyện một hồi Giang Thần tốc độ. Không muốn đến. Ngắn ngủi 5-3 ngày, Giang Thần tốc độ lại có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Tạm được, mấy ngày nay có chút thu hoạch. Giang Thần khẽ cười nói. Nếu dạng này, đại chất tử, ta phải ra tốc rồi. Giang Mãng bất thình lình tăng tốc. Giang Thần khẽ mỉm cười, chỉ xích thiên nhai phát động, tại không vạch ra từng đạo tuyệt vời sóng gợn. Thấy vậy, Giang Mãng đồng tử trợn co rụt lại. Có chút hoảng sợ. Hắn hoảng sợ dĩ nhiên không phải Giang Thần tốc độ, Giang Thần tốc độ bây giờ còn không phải Giang Mãng đối thủ. Giang Mãng giật mình là Giang Thần tốc độ bí thuật. Lấy tầm mắt của hắn không khó nhìn ra, Giang Thần tốc độ công pháp vậy mà liên quan đến nhất định không gian chi khí. Đây là cực kỳ khủng bố. Bởi vì liền tính Giang gia cất giữ tốc độ bí pháp, cũng cơ hồ không có loại này. Dù sao, quá hiếm hoi, quá mạnh mẽ. Tu hành đến cuối cùng, phổ thông tốc độ căn bản vô dụng rồi, giữa các tu sĩ bằng vào là không ngừng xé rách không gian. Có thể Giang Thần bộ này tốc độ bí thuật không giống nhau, liên quan đến không gian chi lực, đây là có thể một mực sử dụng. Hảo tiểu tử, uổng cho ngươi nhị thúc nhìn ngươi tốc độ tương đương thiếu sót, còn nghĩ chuẩn bị cho ngươi một bộ tốc độ bí thuật đâu. Giang Mãng cười nói. Hai người trên đường trực tiếp đạt đến Giang gia cấm địa. Giang gia cấm địa. Giang Thái Hư mặt đầy nghiêm nghị ngồi ở đó, nhìn đến hai người, nhàn nhạt nói: "Giang Mãng, ngươi chờ ở bên ngoài đến." "Vâng." Giang Mãng không hỏi nhiều, cung kính nói: "Cấm địa truyền thừa, liên quan đến thôn Thiên Ma công. Xưa nay chỉ có tộc trưởng, đệ tử có thể vào, người khác không thể bước vào." Giang Thái Hư quay đầu, mặt đầy phức tạp nhìn đến Giang Thần, ôn hòa nói: "Thần nhi, đi theo ta." "Ừ." Giang Thần gật đầu một cái, đi theo Giang Thái Hư, tiến vào cấm địa nơi trọng yếu. Cùng lúc đó, hướng theo không ngừng thâm nhập, hệ thống cũng phát ra âm thanh. Chương 118, Tuyệt đại phong hoa. Giang gia cấm địa, khu hội tâm. Truyền thừa chi địa. Giang Thái Hư đi tới tại đây ngừng lại, hai tay kết ấn, vận dụng bí pháp, linh lực bạo động. Ầm. Nhất thời, một tòa hư không cửa chính xuất hiện tại trước mặt hai người. "Thần nhi, trong này chính là truyền thừa chi địa, lần này truyền thừa chỉ là bước đầu truyền thừa, kích động huyết mạch, bù đắp thôn thiên ma công, không có gì khó khăn, vào đi thôi." Giang Thái Hư cười nói. "Đúng rồi, trước khi vào cửa lấy ra ngươi hư không ngọc chứng thực một hồi." "Ừ." Giang Thần gật đầu một cái, bất lộ thanh sắc, cảm thụ được vang lên bên tai âm thanh hệ thống, liếc nhìn không xa huy hoàng vĩ đại hư không cửa chính, cầm trong tay hư không ngọc, bước vào. Giang Thần bước chân vừa mới bước vào cửa chính, hoàn cảnh xung quanh nhất thời một hồi biến ảo. Một lát sau, Giang Thần đưa thân vào một góc tinh hình dáng quảng trường bên trên, đỉnh đầu là vô tận tinh không, bốn phía một phiến hư vô, phảng phất đặt mình trong vũ trụ hồng hoang. Quảng trường mỗi một góc đều đứng sừng sững một cái khủng lồ cột, cây cột vật liệu không biết, nhưng trụ thượng thừa trở lượng lớn phù, phía trên rất nhiều phù hầu hết đã thất truyền, chẳng trị, huyền diệu vô cùng. Bất quá đây không phải là Giang Thần chú ý tiêu điểm. Giang Thần ngẩng đầu nhìn lại, hắn chủ yếu nhìn là bị cái cột dẫn dắt, hoặc có lẽ là trói buộc ở hư không một khối hắc thạch. Hắc thạch mặt ngoài mơ hồ, có một tầng hỗn độn chi khí bảo hộ, huyền diệu vô cùng. Giang Thần liếc nhìn hệ thống bảng, keng, kiểm tra đến vô chủ hỗn độn chi khí, là không nhặt. "Vâng." Giang Thần cười một tiếng, nói ra, hắn không muốn đến, tại đây truyền thừa chi địa vậy mà còn có hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí càng nhiều, thể chất của hắn cũng càng ngày càng cường đại. Nói xong, Giang Thần thúc dục hư không ngọc, dựa theo trước Giang Thái Hư dạy hắn, vận dụng bí pháp, thân hồn cùng hắc thạch liên hệ. Ầm. Nhất thời, một cổ hỗn độn chi khí xoay quanh tại Giang Thần bên hông. Giang Thần khoanh chân mà ngồi, chau mày. Thần hồn chi. Giang Thần đang tiếp thụ một cái hắn tưởng tượng không tới khảo nghiệm. Trước mặt của hắn xuất hiện một cái nam nhân. Đối phương không nói gì, chỉ là cơ múa sát chiêu hướng về Giang Thần. Giang Thần ánh mắt ngưng tụ, vận dụng tuyệt học xông tới. Tại Giang Thần xem ra, mình người mang thần thể, nhất định đồng cấp vô địch, người này không thể nào là đối thủ của hắn. Chính là giao thủ một cái, Giang Thần phát hiện mình sai rồi. Đối phương chiêu thức vô cùng thành thạo, mỗi chiêu giữa tiếp nối cũng vô cùng khéo léo. Tuy rằng Giang Thần từ hệ thống lấy được công pháp cũng là hoàn mỹ không chế, chính là chân chính vận dụng tiếp nối lên, lại kém đối phương quá nhiều. May mà, Giang Thần thể chất phi phàm, có thể lần lượt cùng đối phương chiến đấu. Đáng chết, truyền thừa trước kia cũng không nói có đây một gốc ca. Còn nữa, đây là người nào, thủ đoạn công kích làm sao như vậy lão lạc. Giang Thần lần lượt cùng đối phương chiến đấu, tâm cắn răng nghiến lợi nói: "Ngoại giới, thần nhi, hy vọng thu hoạch của ngươi có thể lớn một chút, không uổng phí lao phu vận dụng vô số tài nguyên, trực tiếp để ngươi tiếp nhận đại truyền thừa." Giang Thái Hư nhìn đến hư không cửa chính, lẩm bẩm nói: "Kỳ thực lần này truyền thừa, căn bản cũng không phải là cái gì bước đầu truyền thừa." Giang Thái Hư nghe xong tàng kinh các lời của lão nhân, quyết định vận dụng vô cùng chất bảo, trực tiếp vì Giang Thần mở ra giai đoạn thứ 2 truyền thừa. Đây là cực kỳ xa xỉ chuyện, nhưng cùng lúc cũng là cực kỳ quý báu. Giang Thần trong đó sẽ cùng các đời Giang gia tộc dài thời kỳ thiếu niên, cùng cảnh giới quyết đấu, ma luyện chiến đấu của hắn dạy công tu dưỡng. "Hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì mấy ngày, tốt như vậy nơi cũng chỉ càng lớn." Giang Thái Hư chăm chú nhìn hư không cửa chính, nghĩ thầm: cùng các đời Giang gia tộc dài thời kỳ thiếu niên giao thủ, nói là giao thủ, kỳ thực chính là một loại nhật chiêu. Giang gia tộc dài mỗi một vị lúc còn sống là thần vương cảnh cường giả, dùng bọn hắn sát phạt thủ đoạn vì Giang thần nhật chiêu. Chỉ cần Giang thần kiên trì số người càng nhiều, tốt như vậy nơi lại càng lớn. Giang thần liền sẽ đủ loại Giang gia tộc dài thời kỳ thiếu niên sát phạt thủ đoạn. Nếu mà tiến hơn một bước mà nói, Giang thần có thể mang những này vò nát chung một chỗ, đi ra mình sát phạt chi lộ. Giang Thái Hư sở dĩ không có nói phía trước nói cho Giang thần, chính là sợ Giang thần khởi gánh nặng trong lòng. Dù sao, cùng thần vương cảnh giao thủ, cho dù là cùng một cảnh giới, một số người nghĩ cũng không dám nghĩ. Hy vọng thần nhi ngươi có thể nhiều kiên trì mấy vị đi. Dù sao, thời gian không đợi ta a. Giang Thái Hư ánh mắt có chút lo âu. Gần đây ngàn năm, hắn cảm giác thiên địa linh khí càng ngày càng nồng đậm, thậm chí thiên địa pháp tắc đều càng ngày càng hoàn chỉnh. Giang Thái Hư rất lâu bất động cảnh giới đều có một tia gian ra, nhưng hắn cũng không hưng phấn, thậm chí có chút lo âu. Phải biết lần trước đại kiếp sau đó, cơ hồ tất cả chí tôn đều rời đi hồng trần giới. Khi đó, toàn bộ hồng trần giới tiến hành một lần đại tẩy bài. Giang gia cũng là vào lúc đó triệt để vững chắc bản thân địa vị. Nếu mà thiên địa pháp tắc thật muốn lần nữa hoàn chỉnh, kia toàn bộ hồng trần giới chiến tranh tuyệt đối sẽ lần nữa mở ra, các đại thế lực lại lần nữa xào bài, thậm chí Giang Thái Hư mơ hồ lo âu, thậm chí những cái kia rời khỏi hồng trần giới các chí tôn có thể hay không trở lại. Giang thần sư tôn, vạn giới thương hội vị trí tốt kia, tại Giang Thái Hư xem ra chính là ví dụ tốt nhất. Vì vậy mà, khi lấy được tàng kinh các lời của lão nhân sau đó, Giang Thái Hư lựa chọn trực tiếp vì Giang thần mở ra giai đoạn thứ 2 truyền thừa. Phải biết, thực lực không đủ, không có kiên trì bao lâu, đó chính là một lần khủng lồ lãng phí. Loại này lãng phí coi như là Giang Thái Hư, chính là trường sinh Giang gia đều không chịu nổi mấy lần phung phí. Cho nên, thần nhi ngươi nhất định phải kiên trì, chỉ cần 5 vị, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 5 vị tộc trưởng chiến hồn là được rồi. Giang Thái Hư mặt đầy hy vọng nhìn đến hư không cửa chính. Hắn giai đoạn thứ 2 truyền thừa thời điểm là thiên thần cảnh. Khi đó hắn kiên trì 7 vị, liền thanh danh hiển hách, dõi mắt hồng trần thế hệ trẻ, đều là cao thủ đứng đầu nhất. Giang thần hôm nay chỉ là bán thần cảnh, có thể bởi vì tàng kinh các lời của lão nhân. Giang Thái Hư tin tưởng, Giang thần mới có thể kiên trì 5 vị. Hắc thạch bên trong, Giang thần một lần lại một lần đem đối diện thân ảnh đánh ngã. Mỗi một lần đánh ngã, đều sẽ có tân thân ảnh đứng ra. Sát phạt thủ đoạn không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều phi thường cay nghiệt. Giống nhau. Giang thần thủ đoạn công kích cũng từ lúc mới bắt đầu không lưu loát, đến bây giờ tùy tâm sử dụng, sát phạt kinh người. Ân, không có người nào sao? Nhìn đến trước mặt đã không còn thân ảnh xuất hiện, Giang thần sững sờ, lẩm bẩm nói. Hắn không nhớ rõ mình đánh ngã bao nhiêu người rồi, nhưng đánh giá ít nhất gần 100 người. Ngay tại Giang thần ngây người thời điểm, trước mặt đống nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Cùng trước xuất hiện tất cả thân ảnh không giống nhau. Lần này là một đạo nữ tử thân ảnh. Nữ tử khuôn mặt bị che lấp, không thấy rõ. Nhưng Giang thần loáng thoáng có thể cảm giác được nữ tử tuyệt đại phong hoa. Nữ tử vừa nhấc tay ngọc, trắng tinh không tì vết, hướng về phía Giang thần nhẹ nhàng điểm một cái. Giang thần bản năng muốn tranh né, chính là nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, ngừng lại. Một cổ khổng lồ tin tức tràn vào Giang thần bộ não. Ken, kiểm tra đến bí thuật cấm kỵ Trảm Thiên Quyết là không lĩnh ngộ. Ken, kiểm tra đến thôn thiên ma công cấm kỵ phần là không hoàn thành. Khổng lồ tin tức trùng kích Giang thần thần hải, mê mẩn mênh mông Giang thần nhìn nữ tử kia một cái. Nữ tử hơi chuyển thân, rời đi. Nàng là ai? Đây là Giang thần ý nghĩ đầu tiên. Mạc Thiên Lam khoảng cách ra sân còn có một đoạn thời gian. Chương 119, truyền thừa kết thúc, chân thần cảnh. Truyền thừa chi địa bên trong, Giang thần khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, hấp thu một chỉ kia mang theo khổng lồ tin tức. Tuế nguyệt trôi qua, Giang gia truyền thừa chi địa tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác nhau. Qua một đoạn thời gian rất dài, Giang thần mới chậm rãi mở mắt ra. Trọng đồng xuất hiện lần nữa, bất quá lần này cùng trước hoàn toàn khác biệt. Giang thần ánh mắt càng thâm thúy hơn, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất hai cái hắc động, cắn nuốt xung quanh tia sáng. Hô, Giang thần nhắm mắt, thở dài một hơi, lần nữa mở mắt, khôi phục bình thường. Mở ra hệ thống bảng. Ken, chúc mừng tốc chủ, dung hợp hoàn thành, thu được thôn thiên ma công, vô thượng cấp. Ken, chúc mừng tốc chủ, thu được bí thuật cấm kỵ Trảm Thiên Quyết, vô thượng cấp. Giang thần nhìn đến hệ thống đánh dấu, đồng tử chợt co rụt lại, thần sắc hoảng sợ. Theo Giang thần biết, Giang gia truyền thừa thôn thiên ma công, tại không có nhận bị truyền thừa trước, là thần cấp, là hồng trần giới đỉnh cấp công pháp. Tiếp nhận truyền thừa sau đó, là siêu thần cấp, hồng trần giới bên trong có thể sánh ngang công pháp cực kỳ thưa thớt. Nhưng này vô thượng cấp. Giang thần tâm khẽ động, chợt nhớ tới trước tại tàng kinh các bên trong nhìn thấy một phần hỗn tạp. Trên đó viết, Giang gia thôn thiên ma công kỳ thực không hoàn chỉnh, đây là tại truyền thừa chi sơ thì có vấn đề. Cho nên, vừa mới cái bóng mở kia hẳn không phải là Giang gia truyền thừa. Giang thần túi đầu phân tích nói. Suy nghĩ vừa mới nhìn thoáng qua tuyệt thế nữ tử. Nói như vậy, đây Trảm Thiên Quyết đồng dạng không tại Giang gia truyền thừa bên trong. Giang thần suy luận nói. Nhưng vì cái gì chỉ có ta có thể kích động đạo hư ảnh này đâu? Không chỉ là bởi vì ta đánh ngã phía trước tất cả mọi người, còn có hệ thống nguyên nhân của ngươi đi. Giang thần tự lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Ken, hồi âm túc chủ, vấn đề này không tại phục vụ. Không ở khu phục vụ đúng không? Không sao, ta cuối cùng sẽ biết. Giang thần cười vung vung tay, xem thường nói. Chỉ là, ta với cái thế giới này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vừa nói Giang thần chậm rãi đứng dậy. Đi đến đen dưới đá mặt, nhàn nhạt nói. Tiếp theo, được tiếp nhận chân chính truyền thừa. Vừa nói, Giang Thần nhắm mắt lại, thần niệm câu thông hắc thạch. Nhất thời, Giang Thần tu vi bắt đầu thần tốc để thăng, rất nhanh sẽ đột phá bán thần cảnh, đạt tới chân thần cảnh. Đồng thời, Giang Thần ngực long văn ấn ký cũng phát họa càng ngày càng rõ ràng, không ngừng hấp thu hắc thạch chi lực lượng. Ngoại giới, thời gian dài như vậy còn chưa có đi ra, xem ra tình huống không tệ a. Giang Thái Hư ánh mắt tỏa sáng. Thời gian càng dài, càng có nghĩa là Giang Thần tiếp nhận truyền thừa càng thuận lợi, có thể nhiều kiên trì mấy vị Giang gia tộc dáng dấp chiến hồn. Khả năng vượt qua 5 vị, vị, 7 vị, thậm chí khả năng kiên trì 10 vị. Giang Thái Hư mặt đầy kích động suy nghĩ. Tuy rằng cái này ở hắn xem ra là si tâm vọng tưởng, có thể Giang Thái Hư vẫn là không nhịn được suy nghĩ. Chỉ là hướng theo thời gian không ngừng chuyển rời, Giang Thần vẫn không có đi ra. Giang Thái Hư sắc mặt lại càng phát khó hiểu. Đây, có phải hay không ta mở ra phương thức không đúng? Giang Thái Hư mặt đầy trần chờ nói. Dù sao, đây đi vào thời gian quả thực quá dài, tuy rằng chuyển thừa chi địa tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, nhưng này cái thời gian vẫn là quá dài. Thời gian không ngừng trôi qua. Ngay tại Giang Thái Hư suy nghĩ lung tung thời điểm. Ẩm. Hư không cửa chính lần nữa mở ra. Giang Thái Hư ánh mắt lập tức chuyển đi qua, chăm chú nhìn chằm chằm đi ra đạo thân ảnh kia. Giang Thần một bộ bạch y liễu, dạo chơi từ hư không cửa chính đi ra. Đi đến Giang Thái Hư phụ cận, khẽ mỉm cười, nói ra: "Lão tổ tông đã tiếp nhận xong truyền thừa." Nhìn đến phong thần tuấn lãng, cho Giang Thái Hư một loại cảm giác lột xác Giang Thần. Giang Thái Hư hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Thần nhi, ngươi kiên trì chịu được mấy vị tộc trưởng chiến hồn?" Tộc trưởng chiến hồn? Nghe vậy Giang Thần nhíu mày một cái. Chương 120: Gia tộc truyền thuyết. Thông qua Giang Thái Hư giải thích, Giang Thần gật đầu một cái, cũng không có cảm giác quá ngoài ý muốn. Trước hắn liền có suy đoán, những người đó tuyệt không phải người bình thường, dù sao từng cái một rất có thể đánh, Giang Thần loại này đỉnh cấp thể chất người đều đánh 10 phần miễn cưỡng. Những người đó lúc còn sống cái tuổi này tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên tiêu. Giang Thái Hư nói ấn chứng Giang Thần suy đoán. Toàn bộ. Giang Thần nhàn nhạt nói. Toàn bộ. Giang Thái Hư thất thanh nói, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Giang Thần. Đến Giang Thái Hư tu vi này, cái kiến thức này, đã rất ít có cái gì có thể để cho hắn khiếp sợ. Chính là chuyện này không giống nhau. Thấy Giang Thần biểu tình không giống giả bộ, Giang Thái Hư vẫn là khó có thể tin, lẩm bẩm nói: "Trời ơi, thật sự có người có thể đánh bại tất cả tộc trưởng chiến hồn a?" Nói đến đây, Giang Thái Hư chăm chú nhìn Giang Thần, gấp giọng nói: "Ngươi ngay cả sơ đại tộc trưởng chiến hồn đều đánh bại?" "Ừ." Giang Thần gật đầu một cái, nói ra: "Người cuối cùng là khó khăn nhất đánh, ta thiếu một chút liền thất bại." Giang Thần cũng có chút cảm khái. Xác thực, cuối cùng vị kia quả thực quá khó khăn đánh, hắn cơ hồ vận dụng tất cả thực lực mới miễn cưỡng đánh bại đối phương. Nhìn đến Giang Thần biểu tình, Giang Thái Hư bỗng nhiên đã minh bạch, tự nhủ: "Ta hiểu rồi, thần nhi là tại bán thần cảnh đi đến cực hạ, cho nên mới có thể chiến thắng tất cả gia chủ chiến hồn. Mà các đời lần thứ hai truyền thừa đều là tại thiên thần cảnh sau đó khoảng cách cũng quá lớn, căn bản không thể nào đạt thông, ta hiểu rồi." Giang Thái Hư cảm giác mình đã minh bạch. Hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhớ tới cái gì, nhìn đến Giang Thần vấn đạo: "Thần nhi, ngươi đánh bại vị trí cuối cùng tộc trưởng thời điểm, có hay không cái dị tượng gì xuất hiện?" "Dị tượng?" Nghe vậy, Giang Thần sững sờ, vừa định giải thích, bên tai chợt nghe hệ thống nhắc nhở. Giang Thần bất động thanh sắc, vấn đạo: "Lão tổ tông, cái gì tượng gì?" "Không có sao." Giang Thái Hư nhíu mày một cái, biểu tình có chút thất vọng. "Làm sao? Có vấn đề gì không?" Giang Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nghe vậy, Giang Thái Hư nhìn Giang Thần một cái, bắt đầu giải thích. "Sự tình chính là dạng này, điện tịch có truyền thuyết, nói đánh bại sơ đại tộc trưởng sau đó sẽ có dị tượng xuất hiện, bây giờ nhìn lại, chỉ là một truyền thuyết ta." Giang Thái Hư thản nhiên nói. Đối với cái này hắn không phải rất để ý. Giang Thần có thể đánh bại tất cả tộc trưởng chiến hồn cũng đã là thiên đại hảo sự rồi, không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Nguyên lai là dạng này a. Giang Thần bình tĩnh gật đầu một cái, tâm vẫn không khỏi thầm nói: "Vậy bóng người đẹp đẽ, chính là lão tổ tông nói dị tượng đi." "Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, một cái truyền thuyết mà thôi, lần này thần nhi ngươi thu hoạch rất lớn, tu vi cũng đạt tới chân thần cảnh, đồng thời cũng kích động huyết mạch chi lực đi." Giang Thái Hư cười nói. "Ừ." Giang Thần gật đầu một cái, cảm thụ được mình kia long văn ấn ký. Đây chính là Giang gia thời đại truyền thừa. Dựa vào chấn ỉ vào núi sông hai đại thủ đoạn một trong. Giang Thái Hư cười nói: "Một cái là truyền thừa các đời gia tộc sát phạt thủ đoạn, còn có một cái chính là huyết mạch này chi lực, chớ xem thường nó, chỉ cần ngươi kích động huyết mạch chi lực, trong thời gian ngắn có thể bạo phát 200% sức chiến đấu. Sức chiến đấu gấp bội." Giang Thần hai mắt tỏa sáng. "Đúng thế." Giang Thái Hư ý cười đầy mặt đạo: "Đây cũng là vì sao lão tổ tông ta bị tôn làm thần bảng tam giác một trong, chỉ cần ta kích động huyết mạch chi lực, mặc dù bọn hắn cũng có truyền thừa, chính là sức chiến đấu phương diện vẫn là có khoảng cách." "Được rồi, những này thần nhi ngươi có thể tại lịch luyện mình lĩnh hội, hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Ngươi vào trong thời gian dài như vậy, nhị thúc ngươi ở bên ngoài khẳng định nóng lòng chờ." Giang Thái Hư cười nói. "Cấm địa ra." Nhìn thấy hai người bình an trở về, Giang Mãng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười. "Lần này truyền thừa thời gian quá dài đi, ta nhớ được đại ca năm đó đều không kiên trì thời gian dài như vậy." Giang Mãng tò mò nói. "Thần nhi lần này tiếp nhận truyền thừa phi thường hoàn mỹ, thời gian dài là chuyện tốt." Giang Thái Hư nói ra. "Vậy ngược lại." Giang Mãng gật đầu một cái, đồng ý sâu sắc. đi, truyền thừa kết thúc ngươi trước tiên mang thần nhi trở về đi, lão phu còn có chút việc cần hoàn thành. Giang Thái Hư khoát tay một cái nói ra.
Phải.
Nghe vậy hai người phi thân rời đi.
Chương 121, Thiên Ma Lưỡng Đạo.
Đế cung bên trong.
Thần nhi, cảm giác như thế nào?
Giang Mãng mặt đầy nụ cười hỏi.
May mà, hết thảy đều rất thuận lợi.
Giang Thần nói ra.
Ân, vậy thì tốt, ta đoán cũng vậy, nhớ giai đoạn thứ nhất truyền thừa, đại ca ban đầu kinh tài tuyệt diễm như vậy, cũng không có thời gian của ngươi dài, cho nên ngươi lấy được chỗ tốt tuyệt đối không nhỏ.
Giang Mãng cười nói.
Thần nhi, nếu truyền thừa kết thúc, vậy liền ở gia tộc chờ lâu mấy ngày, sau đó mới ra ngoài cũng không muộn, nhiều năm như vậy ngươi một mực ở bên ngoài trôi, thúc thúc ta cũng không có chiếu cố thật tốt ngươi.
Giang Mãng tục tằng trên khuôn mặt, tràn đầy ôn tình.
Không cần, lại nói ta ra ngoài cũng không phải liền không trở lại, thật muốn đụng phải nguy hiểm gì cũng sẽ mời nhị thúc rời núi.
Giang Thần khẽ cười nói.
Đó là tự nhiên, đến lúc đó thật muốn có cái gì lao bất tử dám bị mạnh hiếp yếu, nhị thúc ngươi ta tuyệt đối sẽ xuất thủ giáo hơn hắn.
Giang Mãng vô bộ ngực bảo đảm nói.
Hai người lại nói chuyện hội thoại.
Giang Mãng sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, nhìn đến Giang Thần trầm giọng nói.
Thần nhi, nếu ngươi sắp rời khỏi gia tộc, đi Hồng Trần chi lịch luyện, vậy có một số chuyện ta liền phải cùng ngươi nói một chút rồi, ví dụ như Hồng Trần giới hôm nay bố cục, ngươi được hiểu rõ ràng mới được.
Ân, cái này ta tại tàng kinh các đọc sách thời điểm biết rõ một ít.
Giang Thần gật đầu một cái, cười nói.
Ồ, biết rõ một ít, kia thần nhi nói một chút đi.
Nghe vậy, Giang Mãng có chút hiếu kỳ.
Dù sao, tại cái này lấy lực vi tôn thế giới, rất ít có người đi tàng kinh các nhìn những này tạp thư.
Giang Thần khẽ mỉm cười, ung dung nói ra.
Đầu tiên, Hồng Trần giới chia làm tiên ma lưỡng đạo.
Tiên đạo, trường sinh thế gia, thái cổ tiên tộc, còn có một phần bất hủ thế lực tạo thành.
Ngũ đại thần tộc duy trì đứng, nhưng Hồng Trần giới bình thường cho rằng bọn họ cũng là tiên đạo thế lực.
Ân, không tệ, tiếp tục.
Giang Mãng cười gật đầu, tỏ ý Giang Thần tiếp tục.
Sau đó chính là ma đạo rồi.
Giang Thần tiếp tục nói.
Ma đạo, cũng có một nhóm ma đạo gia tộc, đồng thời cũng có rất nhiều ma đạo bất hủ thế lực.
Không tệ, tình huống đại khái chính là dạng này.
Giang Mãng gật đầu một cái, thở dài nói.
Hồng Trần giới nhiều nhất thật ra thì vẫn là những này bất hủ thế lực, chúng ta những này lấy gia tộc làm đơn vị vẫn là số ít, bọn hắn mới là chủ lưu, chỉ là chúng ta Giang gia thực lực mạnh mẽ một ít mà thôi.
Nói đến đây, Giang Mãng chuyển đề tài, nhìn chằm chằm Giang Thần, tự tiếu phi tiếu nói.
Thần nhi, ta hỏi ngươi, căn cứ vào sách miêu tả, ngươi đối với mấy cái này ma đạo cảm quan như thế nào?
Sách miêu tả, đều là một đám người cực kỳ hung dữ.
Giang Thần hời hợt nói.
Nhưng ta không cho là như vậy, chỉ có thể nói thắng làm vua thua làm giặc mà thôi.
Thắng làm vua thua làm giặc.
Ha ha ha.
Đại chất tử ngươi đây giải thích, hảo một cái thắng làm vua thua làm giặc, thật là hình tượng cực kỳ.
Nghe vậy, Giang Mãng vốn là sững sờ, chợt ha ha cười nói.
Vốn là ta còn sợ hãi, đại chất tử ngươi sách thấy nhiều rồi, thành con mọ sách đâu.
Hiện tại yên tâm, đại chất tử lời này của ngươi thật là gại đúng chỗ ngứa.
Giang Thần trước mắt, nhìn đến Giang Mãng nói ra.
Nhị thúc, ngươi thật giống như không ghét ma đạo a.
Tại sao phải phản cảm?
Giang Mãng cười ha ha.
Câu nói tiếp theo long trời lở đất.
Năm đó chúng ta Giang gia cũng là ma đạo gia tộc a.
Chúng ta cũng là.
Giang Thần ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nhìn đến Giang Mãng.
Giang Mãng vung vung tay, nói ra.
Tàng kinh các những cái kia sách, tự nhiên không biết nói những việc này, thậm chí hiện tại Hồng Trần giới phần lớn thế lực đều không rõ ràng, chỉ có những cái kia viễn cổ thế lực mới biết.
Nói đến đây, Giang Thần dừng một chút, chậm rãi nói.
Thời kỳ viễn cổ, xuất hiện một kiện đại sự, cơ hồ tất cả trí tôn đều rời khỏi Hồng Trần giới rồi, ở đó sau đó, toàn bộ Hồng Trần giới tiến hành một lần đại tẩy bài.
Chương 122, thắng làm vua thua làm giặc.
Nói đến đây, Giang Mãng ánh mắt kiêu ngạo đạo.
Mà chúng ta Giang gia chính là lần đó xào bài người được lợi ích một trong, thành công tại Hồng Trần giới đứng vững góc chân, nhập vào chủ trường sinh thế gia hàng ngũ, tiến tới uy chấn trường sinh thế gia, trở thành thủ lĩnh. Ở trước đó, Hồng Trần giới không có ma đạo, chỉ có tiên thánh hai đạo, thánh đạo một phương thất bại, liền được thế nhân xưng là ma đạo.
Sự tình chính là đơn giản như vậy.
Giang Mãng giọng điệu tuy rằng bình thường, có thể Giang Thần có thể từ nơi này giữa cảm nhận được vô tận tinh phong huyết vũ, có thể thấy năm đó trận kia xào bài bao thê thảm liệt.
Toàn bộ Hồng Trần giới một đợt đại hạo kiếp, sinh linh đổ thán.
Ân, ta biết rồi.
Giang Thần hít sâu một cái, nói ra.
Những này, tàng kinh các bên trong đều không có ghi chép.
Loại sự tình này là sẽ không được ghi lại, giống như ngươi tu luyện thôn thiên ma công, bên ngoài không phải là được nắn lỗ mũi gọi thôn thiên thần công sao.
Ma đạo sẽ không có hấp thu người khác linh lực công pháp sao.
Vì sao bọn hắn bị người kêu đánh, mà chúng ta Giang gia không có, không phải là chúng ta cường đại hơn mà thôi.
Giang Mãng cười nói.
Đại chất tử ngươi muốn thật muốn nhìn, ta mang gia tộc bên trong ghi chép bí mật đưa sách cho ngươi.
Giang Mãng khoát tay một cái, nói ra.
Được, đa tạ nhị thúc rồi.
Giang Thần cười nói.
Không có gì, thần nhi ngươi với tư cách gia tộc đệ tử, những chuyện này ngươi sớm muộn sẽ biết, hơn nữa bên trong còn có liên quan tới mâu thân ngươi chuyện.
Giang Mãng nói xong lời cuối cùng, thần sắc có chút mất tự nhiên.
Nghe vậy,
Giang Thần cũng có chút hiếu kỳ mình vị này sống ở truyền thuyết mâu thân.
Những chuyện này, đến lúc đó nhìn xong ngươi dĩ nhiên là sẽ rõ rồi.
Giang Mãng vung vung tay, hiển nhiên không định tiếp tục cái đề tài này.
Nếu thần nhi ngươi biết những thứ này, vậy chúng ta liền đến nói một chút hôn sự của ngươi đi.
Giang Mãng mặt đầy nụ cười nhìn đến Giang Thần.
Hôn sự?
Giang Thần tâm khẽ động.
Không cần lo lắng, lão tổ tông nói,
lần này gia tộc quyết định vì ngươi phá lệ. Giang Mãng cười giải thích. Nghe Giang Mãng giải thích, Giang Thần đã minh bạch đối phương đích thực ý tứ. Nhắc tới, Thần Nhi ngươi thật đúng là vận may, năm đó đại ca nếu là có ngươi loại này. Tính toán một chút, không nói. Giang Mãng đống nhiên có chút phiền lòng, cắt đứt nói gốc. Cái này khiến vốn là lòng hiếu kỳ nổi lên Giang Thần, nhất thời cảm thấy một hồi bất ức. Trước đó vài ngày, vạn giới thương hội thủy gia nói xa nói gần qua, nước ngập ngày có ý đem hắn cô độc cháu gái gả tới. Giang Mãng nói sang chuyện khác, nói ra. Đối với chuyện này, ngươi nghĩ như thế nào? Rồi hay nói, ta không muốn sớm như vậy tìm kiếm bạn lữ, tu hành chi lộ vừa mới bắt đầu, ta không muốn tại tư tình nhi nữ bên trên lãng phí quá nhiều tinh lực. Giang Thần nhàn nhạt nói. Đang khi nói chuyện, Giang Thần đột nhiên nghĩ tới kia đạo thon nhỏ thân ảnh. Cũng tốt, ta cùng lão tổ tông cũng là như vậy thương lượng, vạn giới thương hội vẫn là quá yếu, cho dù có một chí tôn nhân tình cũng không đủ phân lượng, nhớ kết minh có thể đổi một phương pháp. Giang Mãng thản nhiên nói. Ân, như vậy thì tốt. Giang Thần gật đầu một cái, biểu thị hài lòng. Cứ như vậy đi. Ai, đúng rồi. Giang Mãng chợt nhớ tới một chuyện, nói ra. Ngươi dẫn kia hai nha đầu bị Cẩn Du mang đi, nói là phải để cho bọn hắn luyện hợp kích kỹ. Chuyện này ta biết, hay là ta ký thác Cẩn Du tỷ làm. Giang Thần khẽ cười nói. Vậy không có chuyện gì rồi, trong gia tộc chuyện cơ bản xử lý tốt, đại chất tử ngươi tùy thời có thể đi. Giang Mãng cười nói. Bất quá, vẫn là chờ lâu mấy ngày, bồi bồi nhị thúc ngươi lại đi có được hay không, cũng để cho nhị thúc nhìn nhiều một chút ngươi. Nhìn đến Giang Mãng mắt kia một tia cầu khẩn, Giang Thần tâm thoáng qua vẻ bất nhẫn. Dù sao, cái này nhị thúc đối với hắn thật rất tốt, hơn nữa còn không có lấy vợ sinh con, đem mình đích thân nhi tử đối đãi. Người đều có tình cảm. Điểm nhỏ này yêu cầu Giang Thần vẫn là có thể đồng ý. Cho nên Giang Thần nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Thấy vậy, Giang Mãng cười ha ha, rất là vui vẻ vô vô Giang Thần bả vai, chuyển thân rời đi. Đế cung bên trong. Hệ thống, trận đánh lúc trước lao tổ tông thời điểm, ngươi tại sao không để cho ta nói thật? Giang Thần đột nhiên hỏi. Chương 123, đề thăng tiên đạo đẳng cấp. Đế cung bên trong. Lúc này Giang Mãng đã phi thân rời khỏi. Giang Thần bỗng nhiên lên tiếng nói. Hệ thống, trước vì sao ngăn cản ta cùng lão tổ nói thật? Ken, hồi âm túc chủ, liên quan đến đại nhân quả, đề nghị túc chủ không cần nói cho những người khác. Đại nhân quả. Giang Thần ánh mắt hơi ngưng tụ. Ba chữ kia thật không đơn giản, phải biết Giang Thần trải qua những việc này. Cũng đều là trước tiên ràng buộc, lại chuyển nhân quả, hắn Giang gia thiếu chủ vị trí cũng là như vậy đến. Hiện tại hệ thống nói cho hắn biết, chuyện này liên quan đến đại nhân quả. Là liên quan tới bóng người sinh sáng kia, vẫn là liên quan tới hệ thống ngươi. Vẫn là hai người đều có đâu. Giang Thần ngón tay tùy ý gõ tay vịt, tự lẩm bẩm. Hệ thống chưa có hồi phục hắn, cái này ở Giang Thần dự liệu. Không sao, ngươi không nói, ta sớm muộn cũng sẽ biết. Giang Thần thản nhiên nói. Nói xong, Giang Thần chậm rãi nhắm mắt lại, bước vào ngồi tĩnh tọa trạng thái. Tuy rằng đáp ứng nhị thúc Giang Mãng, cùng hắn mấy ngày, có thể tu luyện còn là phải tiếp tục. Đặc biệt là trước nghe xong Giang Mãng giải thích, Giang Thần hiểu rõ. Hồng Trần giới có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiếu niên chí tôn, những người này không phải trước đạo vực loại kia tiểu địa phương thiên kiêu có thể sánh ngang. Cho dù thể chất mình phi phàm, lại có huyết mạch truyền thừa trong người, vẫn như trước không thể xem thường. Viễn cổ truyền thừa xuống thế lực, trải qua hồng trần giới đại tẩy bài, cái nào không có mấy phần nội tình, vị nào thiếu niên chí tôn không có chỗ bất phàm. Nghĩ tới đây, Giang Thần tâm khẽ động, bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ đến. Nếu đạo vực thiên đạo cùng hồng trần giới thiên đạo bản chất là giống nhau, vậy ta có thể hay không mở rộng đạo vực thiên đạo, để cho hắn trở thành cùng hồng trần giới một dạng khổng lồ tồn tại, thậm chí cao cấp hơn tồn tại đâu? Ken, hồi âm túc chủ, có thể. Tiếp theo, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên lần nữa. Ken, túc chủ phát hiện nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ lựa chọn mở ra. Lựa chọn 1, tìm kiếm đề thăng đạo vực thiên đạo chí bảo, tăng lên đến hồng trần giới đẳng cấp, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng tượng, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Lựa chọn 2, từ bỏ tìm kiếm, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng tượng, khống thủy châu, chấp trưởng thủy đạo. Nhìn đến hệ thống bảng bên trên nhiệm vụ. Quả nhiên, Giang Thần trên mặt lộ ra nụ cười, nói ra, đây mới là đạo vực chân chính cách dùng. Tuyển nhiệm vụ 1. Giang Thần không chút do dự nói, cái gì khống thủy châu, chấp trưởng thủy đạo, cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên so sánh, quả thực cười chết người. Giang Thần nếu như được thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, đó thật đúng là thánh nhân bên dưới không có người có thể phá rồi. Chỗ khác không nói, ít nhất bây giờ hồng trần giới, Giang Thần chỉ cần tu vi đến thần vương cảnh, lại chấp trưởng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thật có thể làm được quét ngang vạn cổ. Ta cùng ma tổ La Hầu thật đúng là có duyên đâu. Hiện tại trong tay còn có hắn không chọn vẹn thí thần thương đâu. Giang Thần có chút cổ quái cười nói, chỉ là hết thảy các thứ này có thể hay không quá xảo hợp rồi. Đối với lần này, Giang Thần không có hỏi thăm, hắn biết rõ hệ thống hiện tại là sẽ không nói cho hắn. Chỉ là Giang Thần đối với phương diện này bên trên chút tâm. Ma tổ La Hầu xuất thân Tây Phương, cũng chính là sau đó Tây Phương giáo lập giáo chi địa, xem ra lần này tại Hồng Trần giới có thể cùng những cái kia lao trọc. Các lao hòa thượng trao đổi một chút rồi. Giang Thần tâm lặng lẽ thầm nói, hệ thống, đây để thăng thiên đạo phẩm cấp bảo vật đều là cái gì? Giang Thần rõ hỏi. Ken, hồi âm túc chủ, để thăng đạo vực thiên đạo, cần. Trải qua hệ thống giải thích, Giang Thần đã minh bạch. Đây thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thật đúng là không tốt được đâu. Giang Thần một phát miệng, cảm thấy có chút khó giải quyết. Dựa theo hệ thống giải thích, đạo vực thiên đạo hiện tại hạn mức tối đa là thánh chủ cảnh, Mà hồng trần giới hiện tại hạn mức tối đa là thần vương cảnh. Cách nhau đấy, hư thần cảnh, bán thần cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh. Dòng dã ngũ đại cấp bậc, năm cái có thể là người, là vật, là bất luận cái gì đều có thể trí bảo, một kiện so sánh một kiện khó tìm. Giang Thần cắn răng nghiến lợi đạo: "Hệ thống, ta hối hận, đây cũng không phải là đạo vực loại kia tiểu địa phương, hồng trần giới lớn như vậy, ngươi muốn ta tìm bao lâu? Xem như vậy, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên có thể hay không đạt được đều là khó nói, còn không bằng kia Khống Thủy Châu bây giờ tới." Ken, hồi âm túc chủ, chỉ cần túc chủ đạt được trí bảo để thăng đạo vực thiên đạo đẳng cấp. Nga, lần này không tồi. Giang Thần hai mắt tỏa sáng, không muốn đến còn có loại tình huống này. Chương 124, ma nữ. Dựa theo hệ thống từng nói, nếu mà Giang Thần trực tiếp gọp đủ 5 cái trí bảo, đạo vực thiên đạo tăng lên đến thần vương cảnh, thậm chí có thể để cho đạo vực cùng hồng trần giới dung hợp. Dầu gì, Giang Thần tại đạo vực chi, chính là thần vương cảnh cao thủ, hơn nữa còn là hoàn mỹ nhất cường đại nhất thần vương cảnh. Nếu dạng này, đạo vực thiên đạo có thể hay không thăng cấp thành chí tôn cảnh đâu? Giang Thần bỗng nhiên nghĩ đến. Giang Thần biết rõ, hồng trần giới trước, đẳng cấp cao nhất chính là chí tôn cảnh a. Nếu là thật có thể tăng lên đến chí tôn cảnh nói, thậm chí đột phá cực hạn, dung nạp thánh nhân. Giang Thần con ngươi thần thái sáng láng, trong nháy mắt hắn nghĩ tới rất nhiều. Ken, hồi âm túc chủ, mời hoàn thành trước nhiệm vụ trước mặt. Được rồi được rồi. Giang Thần bất đắc dĩ vung vung tay, là hắn biết hệ thống này không biết trả lời hắn. Rất nhanh, Giang Thần liền lọt vào tu luyện chi. Lần này huyết mạch truyền thừa, Giang Thần thành công tới chân thần cảnh. Bước vào hồng trần giới thiếu niên chí tôn hàng ngũ. Bất quá tu vi này dù sao cũng là ngoại lai, vẫn phải là mình tu luyện một chút mới chắc chắn.